Chương 26, Lập Uy sư tôn là nói lần này Thanh Tùng môn cùng Thiết Quyền môn phạm ta cực đạo, Trường Dương môn cũng không tránh khỏi có quan hệ. Tuân Liệt nhìn đàn một ghế ngồi Chu Mộc Vũ, cao mày. Không có trực tiếp chứng cứ, nhưng có rất lớn khả năng. Chu Mộc Vũ sờ sờ cằm. Như vậy à, chúng ta không có chứng cứ, cũng không tốt hơn môn đi trách hỏi bọn họ, chỉ có thể ăn này ngậm bù họ rồi. Nôn Thiếu Du mặt béo lên tràn ngập rồi không thích. Đúng đấy, dù sao Trường Dương môn là Liên Vân Sơn một đại bá chủ, tuy rằng hiện tại rơi xuống thần đàn, nhưng xấu chết lạc đà so ma lớn, chúng ta vẫn là động không được hắn. Chu Mộc Vũ tay phải nâng đầu, ngón trỏ trái đang ghế dựa cầm trên tay không ngừng mà nhẹ nhàng gõ. Vậy chúng ta liền nhịn xuống rồi. Tống Vân Phong vỗ vỗ sau gáy, cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Nào có đơn giản như vậy, bị thiệt thòi, không đòi lại, có thể không phải chúng ta tác phong. Nếu tên to xác không thể động, cái kia con tôm nhỏ vẫn là có thể động. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi thu thập Thanh Tùng môn cùng Thiết Quyền môn, làm cho cả võ lâm đều biết, ta cực đạo không phải dễ trọng. Chu Mộc Vũ một mặt thô bạo, ba vị đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Cho tới Trường Dương môn, liền để cho Tiểu Liệt đi. Dù sao Tiểu Liệt cùng giữa bọn họ còn có một chút mâu thuẫn. Được rồi, sư phụ phải về phòng điều tức rồi, các ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát, vì là chuyện hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ trực tiếp rời đi cực đạo đại điện. Sư Minh, sư tôn nói ngươi cùng Trường Dương môn có cửu oán, là có ý gì? Chu Mộc Vũ sau khi rời đi, Nôn Thiếu Du cũng lại không kiềm chế nổi nghi ngờ trong lòng, hướng về Tuân Liệt đặt câu hỏi. Tuân Liệt nhìn hai vị sư đệ chân thành con mắt, hít thở dài, đem sự tình nguyên do báo cho so với hai người. Hai người biết được Tuân Liệt thân thế, cùng với trên người gánh nặng, đều biểu thị sẽ để Tuân Liệt chống được. Tuân Liệt một hồi cảm động, tam huynh đệ chăm chú ôm làm một đoàn. Cái này cũng là Chu Mộc Vũ mục đích, hắn cũng không phải vô tâm tiết lộ, mà là cố ý nói ra, mục đích của hắn chính là hy vọng các đệ tử chăm chú ôm làm một đoàn, để cực đạo trở thành một gió thổi không lọt thùng sát. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Mộc Vũ mang theo sư huynh đệ ba người, cùng với hơn 10 vị tu luyện ra một tia chân khí đệ tử tập dịch, lôi lệ phong hành địa giết hạ Liên Vân Sơn mạch phía tây. Lần này Chu Mộc Vũ vẫn chưa ra tay, hai người này tinh anh mất hết tam lưu môn phái, cũng không đáng hắn ra tay rồi. Tuân Liệt ba người mang theo một chúng đệ tử không phí nhiều đại sức mạnh liền tiêu diệt rồi hai người này môn môn phái, mang theo chiến lợi phẩm, lưu lại số ít thương tàn cùng một chỗ tàn tạ. Trận chiến này cũng chính thức đem cực đạo tên gọi khai hỏa. Ở cực đạo khải toàn mà về thời gian, Trường Dương môn trong đại điện, Lộc Tương đang cùng các trưởng lão thương lượng làm sao đối xử cực đạo. Không nghĩ tới cực đạo chi chủ lại có cỡ này năng lực, dễ như ăn bánh liền giết đã chết hai người nhị lưu trùng kỳ cao thủ. Lộc Tương cao mày, việc này ra ngoài rồi dự liệu của hắn. Hơn nữa, đi vào làm giám quân đệ tử báo cáo nói, cực đạo sơn môn trước còn có một đạo quỷ dị trận pháp bảo vệ, khiến người ta không tự chủ liền lạc lối trong đó. Lâm trưởng lão nói bổ sung, bất kể hắn là cái gì trận pháp, không nếu như để cho lão phu đi cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Hứa Sương Minh chủ động tình anh, Hứa trưởng lão, ngươi cảm thấy bằng ngươi nhị lưu đỉnh cao thực lực, có thể trong nháy mắt giết chết hai vị nhị lưu trung kỳ cao thủ? Lâm trưởng lão hỏi ngược lại. Ngươi? Hứa trưởng lão một trận nén giận, lên lên, ngồi ở chỗ ngồi của mình không tái phát ngôn. Hai vị trưởng lão, không nên đấu võ mồm, vẫn là nghe trưởng môn sắp xếp đi. Hứa trưởng lão bên tay trái lên một vị trưởng lão nói điều giải. Đúng đúng đúng, hiện tại không phải nội đấu thời điểm, vẫn là nghe trưởng môn sắp xếp đi. Dư trưởng lão cũng phụ hòa nói. Bị các vị trưởng lão điểm danh, trưởng môn Lộc Tương từ chỗ ngồi đứng dậy, phân tích nói, các vị trưởng lão, kinh lộc mộ phân tích, cực đạo chi chủ có ít nhất nhị lưu viên mãn thực lực, thậm chí càng cao hơn, hơn nữa lại có kỷ môn trận pháp bảo vệ sân môn, chúng ta mạnh hơn công, rất khó, hơn nữa, trừ phi là có thể một lần đem cực đạo diện, bằng không, bọn họ rất khả năng sẽ mãnh liệt phản công chúng ta, đến cái cá chết lưới rách. Vì lẽ đó lấy bản môn hiện nay sức chiến đấu, mạnh mẽ tấn công cực đạo là không khôn ngoan cử chỉ. Không bằng liền để bọn họ nhảy nhót mấy năm, chờ. Thấy Lộc Tương ở chỗ mấu chốt dừng lại, một các trưởng lão hoảng hỏi đội, chờ cái gì? Chờ. Ai, vẫn là nói cho các ngươi đi. Lộc Tương một mặt ngưỡng nhịu, sư thúc đã thác đệ tử chuyển cáo ta, hắn muốn đi cấm địa bế tử quan, hướng về cảnh giới tiên tiên phát sinh tiêu chiến. Hả, sư thúc muốn đột phá tiên tiên rồi? Các trưởng lão một mặt sắc mặt vui mừng. Lộc Tương lắc lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ là ngày hôm trước thác đệ tử báo cho ta những thứ này. Khởi bẩm trưởng môn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoài cửa truyền đến rồi đệ tử trẻ tuổi thanh âm lo lắng. Mau vào. Lộc Tương vội vàng mở miệng, đệ tử trẻ tuổi vội vã vào cửa, đang muốn hướng về đang ngồi tất cả mọi người hành lễ, Lộc Tương lên tiếng, rồi, không cần đa lễ, mau đem việc gấp nói ra. Đệ tử trẻ tuổi lập tức mở miệng, khởi bẩm trưởng môn, cư ở bên ngoài sư huynh đệ báo cáo, cực đạo chi chủ dẫn dắt một trận đệ tử, đem Thanh Tùng môn cùng Thiết Quyền môn diệt môn rồi. Cái gì? Hứa Sương Minh một trưởng vô nát bên cạnh bàn trà, hét lớn một thân. Đến đây bẩm báo đệ tử bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Ngươi đi xuống trước đi. Thấy trưởng môn lên tiếng, đệ tử trẻ tuổi lập tức như bay địa lui ra rồi lại điện. Trưởng môn, nay cực đạo thực sự là có chút càng rỡ, hắn hẳn là biết được này hai phái là ta Trường Dương môn hạ phụ thuộc môn phái, nhưng dám cắt truyền thừa, này không thể nghi ngờ thực sự đánh ta có thể Trường Dương mà ta. Lão phu thỉnh cầu xuất chiến, tiêu diệt cực đạo. Hứa Sương Minh giận không nhịn nổi, lần thứ hai thỉnh anh. Hứa trưởng lão quên Lộc Mỗ vừa phân tích thế của rồi. Lộc Tương thoáng không vui nhìn Hứa Sương Minh. Hứa trưởng lão bất giận, chúng ta vẫn là dựa theo trưởng môn nói tới, chờ trường sư thuốc xuất quan, ở đi thu thập cực đạo. Một các trưởng lão quên đủ. Các ngươi, thử, thằng ngại danh không đủ cùng lưu. Hứa Sương Minh mắng to một tiếng, phất tay áo đi ra cửa. Lộc Tương trong mắt lóe ra một tia hàn quang, lập tức cười nói, Hứa trưởng lão tuổi tác hơi lớn hơn rồi, khó tránh khỏi dễ dàng nổi nóng, kính xin các vị trưởng lão lượng giải. Hắn chính là ỷ vào thực lực mình so với ta chờ đợi mạnh, cho nên mới không coi ai ra gì, thậm chí có thể nói hắn cậy giả lên mặt. Lâm trưởng lão một mặt không thích. Lâm trưởng lão, bớt tranh cãi một tí, chúng ta vẫn là kế tục thảo luận cực đạo vấn đề đi. Lộc Tương đánh gãy rồi Lâm trưởng lão lời nói, lại sẽ đề tài dẫn trở lại làm sao đối xử cực đạo bên trên. Lúc này, Khải Toàn mà về Chu Mộc Vũ chính đang đối với tham chiến đệ tử tiến hành luận công hành thưởng, tham dự rồi trận chiến này đệ tử đều chiếm được tương ứng điểm cùng tài nguyên tu luyện. Đặc biệt đệ tử tạp dịch đầu lĩnh, tiểu bàn tử Ninh Tam Tư, được rồi trưởng môn tự mình tiếp kiến, tiểu bàn tử trên mặt cười nở hoa. Chu Mộc Vũ nhìn trước mắt tiểu bàn tử, kích hoạt rồi hệ thống, quét liếc hắn sắc thuộc tính, mục tiêu họ tên, Ninh Tam Tư tuổi tác, 10 tuổi giới tính, nam tu vi, không đủ tư cách, nội khí như tơ, môn phái, cực đạo công pháp, cực đạo nhập môn nội công võ kỹ, cơ sở thân pháp, cơ sở quyền pháp tuyệt học, không thần binh, không bạc cưới, không chiến sủng, không thiên phú, 7 phần khí vận, 9 phần tâm tính, 7 phần danh vọng, không có tiếng tâm gì xưng hảo, thiên quyến chi nhân độ thiện cảm. 100, xung kính, tổng hợp đánh giá, 7 phần, thiên phú vẫn còn có thể, tâm tính cũng thêm, bản thân càng là có đại khí vận sâu sắc thêm, bồi dưỡng thỏa đáng, xem là một phái trụ cột. Chu Mộc Vũ xem lướt qua Ninh Bất Phàm thủ tính, hơi mỉm cười nói, Ninh Tam Tư, bản tọa cấp ngươi hai cái lựa chọn, một là cho ngươi 500 điểm, cộng thêm bên trong thừa võ học một môn, hai là lên cấp thí luyện mở ra thời gian ngươi có thể trực tiếp tham gia đệ tử nội môn thí luyện. Cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Đệ tử tuyển điều thứ hai. Chu Mộc Vũ vừa dứt lời, Ninh Tam Tư liền làm ra quyết định. Chắc chắn chứ? Không nhiều cân nhắc. Chu Mộc Vũ trêu ghẹo nói. Đệ tử xác định. Ninh Tam Tư một mặt khẳng định. Được. Vậy ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. Chu Mộc Vũ một mặt thưởng thức địa nhìn cái này tiểu bản tử. Nhiều tại trưởng môn, đệ tử xin cáo lui rồi. Ninh Tam Tư cố nén vui sướng, cung kính mà chào một cái, xoay người rời đi đại điện. Các ngươi cảm thấy hắn thế nào? Chu Mộc Vũ viết đầu hỏi ba vị đệ tử. Đệ tử rất xem trọng hắn. Tuân Liệt ưu trước trả lời nói. Các ngươi thì sao? Chu Mộc Vũ nhìn nhị đệ tử cùng tam đệ tử. Đệ tử cảm thấy vẫn còn cần quan sát một quãng thời gian. Nôn Thiếu Du sờ sờ mũi. Đệ tử tán thành nhị sư minh ý nghĩ. Tống Vân Phong theo thói quen vỗ vỗ não trước. Chu Mộc Vũ nghe vậy cười nhạt, để ba cái đệ tử xuống tu luyện, chính mình lặng lặng tọa đang ghế dựa lên, mở ra rồi nhiệm vụ bảng diện. Chủ tuyến nhiệm vụ, một khai chi tán diệp, nếu môn phái đã thành lập, cái kia liền cần càng nhiều đệ tử đến phong phú môn phái, xin mời ký chủ chí ít nhận lấy 500 tên đệ tử, yêu cầu 16 tròn tuổi trở xuống, trong đó tổng hợp đánh giá 8 phần cùng 8 phần trở lên ít nhất phải có một vị, tổng hợp đánh giá 7 phần chiếm 5%, tổng hợp đánh giá 6 phần chiếm 30. Nhiệm vụ thời hạn 5 năm. Khen thưởng, coi ký chủ hoàn thành thời gian dài ngắn mà định. Trừng phạt, giảm thiểu ký chủ tuổi thọ 30 năm. Chủ tuyến nhiệm vụ, hai trung kiên thực lực, cái tông môn đương nhiên phải có chính mình trung kiên thực lực, yêu cầu ký chủ môn hạ đệ tử thân truyền hết mức đạt đến nhị lưu cảnh giới, đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn chiếm đệ tử tổng số người 25% trở lên. Nhiệm vụ thời hạn 10 năm. Khen thưởng, coi ký chủ hoàn thành thời gian dài ngắn mà định. Trừng phạt, giảm thiểu ký chủ tuổi thọ 30 năm. Chủ tuyến nhiệm vụ, ba nhất thống bắc địa, nếu muốn thành lập đệ nhất thánh địa, liền hẳn là bước ra bước đầu tiên này. Nhiệm vụ thời hạn 20 năm. Khen thưởng, coi ký chủ hoàn thành thời gian dài ngắn mà định. Trừng phạt, xóa bỏ. Xem lướt qua xong hết thẻ chủ tuyến nhiệm vụ, Chu Mộc Vũ cảm thấy một trận đau bi, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chương 28, đại sự đại điện ở ngoài, ba người cung kính hành lễ nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử Tuân Liệt, Nôn Thiếu Du, Tống Bất Phong, cầu kiến. Nhập điện. Chu Mộc Vũ lập tức đoan chính rồi chính mình tư thế ngồi. Tuân Liệt ba người lập tức nhập điện. Tuân Liệt, Chu Mộc Vũ thủ hạ cái thứ nhất đệ tử, không biết là không phải tu tập Cửu Dương thần công duyên cớ, bây giờ tuổi mụ 15 hắn, vóc người cao lớn, một mặt lao thành. Mặc kệ là ở các đệ tử trước mặt, vẫn là ở sư minh của chính mình đệ trước mặt, hắn đều là một mặt nghiêm túc, thêm nữa hắn lại trưởng quản hình điện, đối với các đệ tử yêu cầu cực cao, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tuân Liệt bên trái là một cái trên mặt mang theo ý cười thanh niên áo lam, người này chính là Chu Mộc Vũ nhị đệ tử, Nôn Thiếu Du, ngày xưa tiểu bụ bấm, đã trưởng thành rồi một cái mảnh công tử văn nhã. Có câu nói đến thật tốt, tên béo đều là tiềm lực. Lời này dùng ở trên người hắn vẫn đúng là không giả, bởi vì đột phá tới nhị lưu cảnh giới duyên cớ, lần thứ hai trải qua rồi một lần tẩy gân phạt thủy, khiến cho hắn triệt để thoát khỏi rồi trước đây mập mạp vóc người, trở thành hiện tại công tử văn nhã. Hơn nữa tiểu tử này hiện tại cũng càng lúc càng hướng về sư tôn của chính mình làm chuẩn rồi, mặc kệ là ngoại tại trang phục, vẫn là trong ngày thường người ngoài xử sự. Khác biệt duy nhất chính là Chu Mộc Vũ hỉ một bộ bạch sam, mà Nôn Thiếu Du hỉ một thân áo lam. Bởi hắn cũng am hiểu sử dụng kiếm, trong âm thầm đại gia đều gọi hắn tiểu kiếm quân. Tuân Liệt bên phải nhưng là tam đệ tử, Tống Bất Phong, bây giờ mới vừa mãn 11 tuổi hắn, từ lâu đạt đến tam lưu viên mãn cảnh giới, nếu không có sư tôn Chu Mộc Vũ hành yêu cầu hắn áp chế tu vi, hắn cũng hướng về hai vị sư minh như thế, đột phá tới nhị lưu cảnh giới rồi. Hắn tuy rằng vẫn là một mặt tính trẻ con, nhưng ở đệ tử bên trong danh vọng có thể không thể so hai vị sư minh thấp, hắn am hiểu thuật luyện đan, hiện tại trong tông môn đại đa số đan dược đều là hắn luyện chế. Huynh đệ ngươi ba người cùng tìm đến sư phụ, là có chuyện gì? Chu Mộc Vũ một mặt hờ hững hỏi. Tam huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn để cho Nôn Thiếu Du tiến lên báo cáo, khởi bẩm sư tôn, đệ tử hôm nay hạ sơn thời khắc, ở cực đạo phong hạ đụng tới rồi một cái hôn mê thiếu niên, từ hắn đứt quãng trong giọng nói phát hiện rồi một bí mật lớn. Ồ. Chu Mộc Vũ nhắc lên rồi hứng thú, là cái gì? Bắc Võ Lâm năm đại hào môn thế lực một trong bách chiến môn, nói Nôn Thiếu Du nhìn một chút bên người sư minh, đêm qua bị người giết rồi, toàn trên cửa hạ, ngoại trừ ở bên ngoài rèn luyện trưởng môn thân truyền, những người còn lại tất cả đều chịu khổ sát hại. Người phương nào làm? Chu Mộc Vũ trên mặt mang theo nghiêm nghị. Đệ tử không biết. Nôn Thiếu Du mặt lộ vẻ lúng túng, thiếu niên kia chỉ nói đến rồi một nửa rồi, liền hôn mê bất tỉnh. Cái kia chờ hắn tỉnh lại, ngươi lập tức thông báo ta. Chu Mộc Vũ cảm thấy việc này sẽ không đơn giản. Vậy ta chờ đợi xin được cáo lui trước. Tuân Liệt tiến lên một mặt nghiêm túc nói. Thông thả, sư phụ còn có chút sự muốn giao cùng các ngươi đi hoàn thành. Chu Mộc Vũ ngăn lại ba người, sư phụ muốn ở sau một tháng lần thứ hai khai sơn thu đồ đệ, cần các ngươi phải hạ sơn đi quanh thân các đại thành trấn tuyên truyền. Tuyên truyền một chuyện giao cùng môn hạ đệ tử liền có thể, vì sao sư tôn? Tuân Liệt như trước một mặt nghiêm túc. Nôn Thiếu Du lôi kéo Tuân Liệt ống tay áo, đánh gây rồi hắn hỏi dò, sư tôn khẳng định còn có chuyện quan trọng muốn giao cùng bọn ta, bằng không sẽ không để cho chúng ta hạ sơn làm những chuyện nhỏ nhặt này. Chu Mộc Vũ nhìn mình ba vị đệ tử, từ trên cung điện chậm rãi đi xuống, hắn vô vô Tuân Liệt vai, "Tiểu Liệt, không cần đem mình làm cho quá gấp, ngươi cũng nên đem chính mình căng thẳng thần kinh thả lỏng rồi." "Sư tôn, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta dù sao cũng là tông môn đại sư mình, càng là hình điện trưởng lão, ta nhất định phải vì sư đệ cùng các đệ tử mang thật tốt đầu, ta tuy không thể yêu cầu bọn họ bằng vào ta làm gương, thế nhưng ta muốn bằng vào ta nhất cử nhất động đến vì bọn họ mở cả thật tốt đầu." Tuân Liệt vẫn là một mặt nghiêm túc. "Ngươi lẽ nào đã quên sư phụ?" Chu Mộc Vũ nhìn này quật cường đệ tử, có chút đau lòng. "Ta..." Tuân Liệt trên mặt rốt cục xuất hiện rồi lộ ra vẻ gì khác. "Được rồi, các ngươi đều phải nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, có một số việc các ngươi giang không được, liền giao cho sư phụ, hơn nữa cực đạo hiện tại cũng đã hướng tới bước vàng, sư phụ cũng không muốn các ngươi quá mệt mỏi, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành các ngươi liền tự mình đi ra ngoài rèn luyện đi." Chu Mộc Vũ vẻ mặt thành thật mà nhìn ba người. "Sư tôn, ta..." Tuân Liệt kiên nghị trên mặt lộ ra một tia cảm động. "Sư tôn, mau đem nhiệm vụ báo cho chúng ta đem." Nôn Thiếu Du nghe được có thể đi ra ngoài rèn luyện, đã sớm thiếu kiên nhẫn rồi. Tuân Liệt trực bạch ra chính hắn một không rõ phong tình sư đệ một chút, một bên Tống Vân Phong cũng che miệng cười trộm. "Ngươi nha, lúc nào có thể có sư huynh ngươi bình thường thận trọng, sư phụ liền cao hứng rồi." Chu Mộc Vũ cho Nôn Thiếu Du một cái bạo lật. "Sư tôn, ta đều không phải tiểu hài tử rồi, ngươi còn đánh đầu của ta." Nôn Thiếu Du bưng bị sư tôn đánh địa phương, một mặt u oán nhìn sư tôn của chính mình. Hắn cái kia một bộ cô dâu nhỏ dáng vẻ, đem ba người chọc phát cười, tiếng cười hòa tan rồi vừa nãy một tia không khỏe. Tuân Liệt nhìn sư đệ của chính mình, trong lòng mười phần cảm kích. Chu Mộc Vũ cũng đối với mình nhị đệ tử cảm thấy thỏa mãn. Chỉ chốc lát sau, Chu Mộc Vũ thu hồi rồi đủ cười, ba cái đệ tử cũng một mặt chính kinh đoan chiến ở trước mặt hắn. Người ba người sau khi xuống núi, nhiều cố lưu ý một thoáng Trường Dương Môn, sư phụ luôn cảm thấy bọn họ đều sẽ có động tác lớn. "Sư tôn, Trường Dương Môn hiện tại e sợ không có cùng ta môn một trận chiến thực lực đi." Tống Vân Phong nói. "Tiểu sư đệ lời ấy sai rồi." Không chờ Chu Mộc Vũ mở miệng, Nôn Thiếu Du xem hướng về sư đệ của chính mình, nghiêm túc nói, "Trường Dương Môn những năm này, một chị ở dấu tài, ai biết bọn họ khôi phục lại rồi thực lực cỡ nào, dù sao bọn họ đã từng cũng coi như là hào môn, hơn nữa gần nhất Bắc Võ Lâm danh tiếng bất chính, nói không chắc bọn họ sẽ đục nước béo cỏ." "Nhị sư minh ngươi phân tích đúng, nhưng cũng có chút không đúng, sư phụ từ những môn phái khác nơi đó được tin tức, Trường Dương Môn bên trong còn có một cái thái thượng trưởng lão tọa trấn, liền không biết thực lực của hắn làm sao. Chủ yếu nhất là, Trường Dương Môn 5 năm qua quá mức yên tĩnh rồi, yên tĩnh khiến người ta có chút khiếp đảm." Chu Mộc Vũ một mặt ngưng trọng nói. Thấy sư tôn một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, ba người cũng im lặng không lên tiếng, lặng lặng đoan đứng thẳng tại chỗ. Chu Mộc Vũ trầm mặc rồi chốc lát, mở miệng nói, "Các ngươi xuống chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường đi." Ba người đồng thời gật gật đầu, hành lễ xin cáo lui, đệ tử xin được cáo lui trước. "Thiếu Du, thiếu niên kia nếu là tỉnh lại, nhớ tới trước tiên thông báo sư phụ." Chu Mộc Vũ nhắc nhở. "Vâng, sư tôn." Nôn Thiếu Du đáp lại nói. Sau khi ra cửa, Tam huynh đệ từng người trở lại rồi địa phương của chính mình, Nôn Thiếu Du đi tới phòng khách, một vị thân mang tử y tuấn giật thiếu niên lập tức tiến lên hành lễ, đệ tử gặp qua Nôn trưởng lão. "Không cần đa lễ." Nôn Thiếu Du khoát tay áo một cái, tiếp theo một mặt nghiêm túc hỏi, "Hắn còn không tỉnh lại?" Đệ tử lấy cho hắn dùng rồi tốt nhất thuốc chữa thương, chữa sư minh trước cũng cho hắn rót vào một chút chân khí, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể tỉnh lại rồi. Tuấn giật thiếu niên một mặt cung kính nói, "Hừ, ta trước tiên đi thăm dò xem những người mới tu luyện tiến độ, ngươi ở đây thật tốt chăm nom, một khi hắn tỉnh lại, lập tức thông báo ta." Nôn Thiếu Du dặn dò bên người đệ tử nội môn. "Đệ tử tuân mệnh." Tuấn giật thiếu niên nghiêm mặt nói. Cái này đệ tử tên là Cổ Hiên, là cực đạo đứng bước góp chân sau khai sơn thu nhóm đầu tiên đệ tử, Cổ Hiên tổng hợp đánh giá cao tới 7 phần, tâm tính càng là cao tới 8 phần, cũng là một lần lên tới rồi nội môn, bây giờ nắm giữ tam lưu trùng kỳ thực lực, hơn nữa lần sau đệ tử tinh anh tiêu chuẩn bên trong, nhất định cũng có hắn một vị trí. Nôn Thiếu Du tán thưởng mở ra hắn một chút, xoay người đang muốn rời đi, lại nghe bên trong gian phòng truyền đến rồi một trận tiếng ho khan, Nôn Thiếu Du cấp tốc mở cửa đi vào, đã thấy thiếu niên mở hai mắt ra, nhìn chung quanh. Chương 30, chuẩn bị Nôn Thiếu Du sau khi rời đi, Chu Mộc Vũ trực tiếp trở lại rồi cực đạo đại điện, từ Tiết Văn Chiêu nơi đó được đáp án, để cảm thấy hắn mười phần đau đầu, một điểm tin tức hữu dụng đều không có, cái tổ chức kia đến cùng là lai lịch gì, tiêu diệt bách chiến môn đến cùng có ý nghĩa gì. Quên đi, ngược lại cũng không liên quan đến việc của ta, vẫn là muốn như thế nào đem tiểu tử này thu làm môn hạ, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ mới là hiện tại hạng nhất đại sự. Chu Mộc Vũ xoa xoa huyệt thái dương, tự đủ. Tiếp theo hắn kích hoạt rồi hệ thống, tuần tra rồi Tiết Văn Chiêu thuộc tính, mục tiêu họ tên, Tiết Văn Chiêu tuổi tác, thập tam tuổi giới tính, nam tu vi, sơ nhập tam lưu môn phái, bách chiến môn, đã diệt, công pháp, bách chiến chân công võ kỹ, cơ sở quyền pháp, khai sơn quyền pháp tuyệt học, chiến thiên đấu địa cự linh quyền thần minh, không vật cưới, không chiến sủng, không thiên phú, 8 phần khí vận, 8 phần tâm tính, 8 phần danh vọng, không có tiếng tăm gì xưng hảo, thiếu niên thiên. Tài độ thiện cảm, 50, tôn kính, tổng hợp đánh giá, 8 phần, đúng quy đúng, cụ thiếu niên thiên tài, hơi có thiên mệnh, không dễ chết yểu, như tỉ mỉ giáo dục, tất có thể trở thành là môn phái trụ cột vững vàng. Ba cái thuộc tính đều là 8 phần, quả thật là đúng quy đúng cụ a. Chu Mộc Vũ cười cợt. Lúc này, trong đầu của hắn hiện ra rồi thiếu niên tóc trắng kia bóng lưng, cái kia tổng hợp đánh giá đạt đến 9 phần bất thế yêu tài, quan trọng hơn chính là hắn cái kia liền hệ thống kiêng kỵ thiên sát cô tinh mệnh cách. Trời ơi, này bách chiến môn không phải là bị tiểu tử này cấp khắp đến đi. Liên tiết văn chiêu cái này khí vận ra thân thiên tài đều là trở về từ coi chết, tiểu tử kia dĩ nhiên hoàn toàn địa tránh được kiếp nạn này, thật là có đủ tà môn. Nghĩ tới những thứ này, Chu Mộc Vũ dùng mình một cái, quyết định sau đó thiếu cùng người này giao thiệp với, tốt nhất là mặt cũng không thấy. Hà Thu, cách xa ở cực bắc trên cánh đồng hoang vũ vân tiêu hắt hơi một cái, hắn xoa xoa đông đến lạnh lẽo mũi, nhíu nhíu mày, làm sao luôn có một loại không rõ cảm giác. Hắn lắc lắc đầu, dứt bỏ rồi trong lòng không khỏe, kế tục hướng về cánh đồng hoang vu nơi sâu xa tiến lên, hắn tới đây đến tuột cùng là muốn làm gì đây? Đan một ghế ngồi Chu Mộc Vũ dứt bỏ rồi trong đầu tạp niệm, đứng dậy đi tới chính hắn chuyên môn luyện công phòng, hắn chuẩn bị ở đây thứ khai sơn thu đồ đệ trước đem hết thể chân khí đều chuyển hóa thành chân nguyên, một lần đến đột phá nhất lưu cảnh giới. Lúc này, trở lại hình điện Tuân Liệt đưa tới rồi chính mình coi trọng nhất đệ tử, Linh Tam Tư, cùng 5 năm trước so với, Linh Tam Tư thành thục không ít, chỉ là vóc người của hắn cũng thời gian trôi qua, càng thêm êm dịu rồi. Hắn hôm nay có tam lưu đỉnh cao thực lực, là môn phái vì là không nhiều đệ tử tinh anh. Hắn cùng Tuân Liệt như thế, tu tập chính là Cửu Dương thần công, bởi vì có Tuân Liệt tỉ mỉ chỉ đạo, sự tiến bộ của hắn là các đệ tử bên trong to lớn nhất. Đệ tử gặp qua Tuân trưởng lão, Linh Bất Phàm bước vào hình điện, lập tức hướng về Tuân Liệt hành lễ. Tuy rằng người trước mắt tuổi tác so với mình hơi nhỏ hơn một chút, nhưng Linh Tam Tư đối với người trước mắt lại hết sức tôn kính, nội tâm hắn đã sớm đem Tuân Liệt coi như rồi sư phụ của chính mình. Tam Tư, sư tôn cho ta chờ chút đạt nhiệm vụ, ngày mai ta liền muốn hạ sơn, hình điện sự vật phải làm phiền ngươi rồi. Tuân Liệt một mặt nghiêm túc nói, trưởng lão không cần khách khí, năng lực tông môn tận một phần miễn lực, là chúng ta vinh hạnh, đệ tử tất sẽ tập trung vào hoàn toàn tinh lực, liệu lý hình điện việc. Linh Tam Tư dứt khoát kiên quyết nói, không sai. Tuân Liệt mặt nghiêm túc lên xuất hiện một nụ cười, hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn trước mắt Linh Tam Tư, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi rất xuất sắc. Trưởng lão quá khen rồi. Nhiều năm như vậy Tam Tư chỉ là tận cùng rồi làm cực đạo đệ tử, ứng tận nghĩa vụ, cũng không có vì là tông môn làm ra nhiều công như lớn, toàn lại Tuân trưởng lão cùng tông chủ ưu ái, Tam Tư mới có thể đi tới các sư huynh đệ phía trước. Tam Tư cảm giác sâu sắc xấu hổ. Linh Tam Tư một mặt tay này nói, ngươi trả giá cùng tiến bộ, tông chủ và chúng ta đều nhìn ở trong mắt, quá khiêm tốn hư có thể không tốt. Tuân Liệt lặng lặng mà nhìn Linh Tam Tư nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta sẽ hướng về sư tôn báo cho, thu ngươi làm ta đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Linh Tam Tư cả người phảng phất bị sét đánh bên trong giống như vậy, chỉ thấy thân thể hắn chấn động, trợn mắt ngoác mồm địa đứng ở Tuân Liệt trước người, nhếch to miệng, nhưng không phát ra được nhưng hà âm thanh. Làm sao? Ngươi không muốn? Tuân Liệt dương cả giận nói. Đệ tử đồng ý. Thấy Tuân Liệt sắc mặt hơi biến, Linh Tam Tư thu hồi rồi xuất khiếu hồn phách, lập tức đáp. Tuân Liệt gật gật đầu, ngươi đi xuống đi, nhớ tới sáng sớm ngày mai liền tới hình điện báo danh. Đệ tử tuân mệnh. Linh Tam Tư kiềm chế lại kích động trong lòng, không lưng hành lễ sau, tấn nhanh rời đi rồi. Tuân Liệt nhìn hắn cái kia như bóng cao su bình thường thân hình, không khỏi lộ ra rồi nụ cười vui mừng. Cùng thời khắc đó, Nôn Thiếu Du cũng gọi là đến rồi đều là đệ tử tinh anh Mộ Tình Lam. Mộ Tình Lam chính là Nôn Thiếu Du ở Lạc Hà trấn nhận lấy tên tiểu khất cái kia, trước nàng gầy trơ cả xương, một mặt bụi đất, vì lẽ đó đại gia đều không có phát hiện nàng là cá cô gái, sau đó tự giới thiệu mình thời điểm, mới biết nàng là cô gái. Bây giờ 14 tuổi thiếu nữ, dài đến dáng ngọc yêu kiều, một thân đệ tử tinh anh chuyên môn đồng phục tông môn thừa thác xuất nàng cái kia xuất trần khí chất, để đa số đệ tử bái phục. Đệ tử gặp qua Nôn trưởng lão. Mộ Tình Lam cung kính mà hành lễ nói, ở cực đạo, Mộ Tình Lam cảm kích nhất người chính là trước mắt Nôn Thiếu Du. Ở trong lòng của thiếu nữ vĩnh viễn có ý nghĩa như thế, là hắn cho mình một cơ hội, là hắn để cho mình cảm thấy rồi nhân thế ấm áp, là hắn ở chính mình bất lực nhất thời điểm rỗi ra rồi hai tay. Chính mình nhất định phải báo đáp hắn. Ôm ý nghĩ này, thiếu nữ khắc khổ tu luyện, cố gắng hướng về mục tiêu tới gần. Không cần đa lễ. Chu Mộc Vũ nhìn thiếu nữ trước mắt nhàn nhạt nói, ngày hôm nay gọi ngươi tới là muốn bàn giao ngươi một ít chuyện. Nôn trưởng lão xin phân phó. Thiếu nữ nghiêm mặt nói, ta ngày mai muốn cùng hai vị khác trưởng lão hạ sơn đi xong thành trưởng môn giao phó cho ta chờ đợi nhiệm vụ, mấy ngày nay người mới đệ tử tu luyện liền do ngươi giám sát rồi. Nôn Thiếu Du lạnh nhạt nói, đệ tử tuân mệnh. Thiếu nữ một mặt nghiêm túc, được rồi, ngươi đi xuống đi. Nôn Thiếu Du phân phó nói. Thiếu nữ muốn nói lại thôi. Thấy thế, Nôn Thiếu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, làm sao? Ngươi còn có nghi vấn gì? Nôn trưởng lão, một đường cẩn thận. Thiếu nữ một mặt đỏ chót, đệ tử xin cáo lui rồi. Lập tức chạy bộ rời đi. Nôn Thiếu Du vồ vồ sau gáy, chuyện gì xảy ra? Mặt làm sao như thế hồng, lẽ nào là luyện công ra rồi sự cố? Tiếp theo Nôn Thiếu Du lại đổi rồi một bộ rất thiết bất thành cương vẻ mặt nói, đều cùng với nàng giảng qua đi, không vừa ý gấp, hiện tại đệ tử làm sao chính là không nghe khuyến cáo đây. Có câu nói tốt, ăn một tiệm, trường một trí. Ta trước tiên không thèm quan tâm bọn họ, chờ bọn hắn biết lợi hại rồi thì sẽ không tái phạm rồi. Dứt lời, hắn lắc lắc đầu, trở về phòng thu thập bao quần áo đi tới. Cho tới Tống Vân Phong, bởi các đệ tử thuật luyện đan đều không cao minh, hắn chỉ được tự thân xuất mã, nhiều luyện mấy lô thường dùng đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bên cạnh, hỗ trợ đệ tử tạp dịch lại là đệ dược, lại là đưa nước, lại là quản gió, vận tối mày tối mặt. Tống Vân Phong lặng lặng mà luyện đan dược, không nhúc nhích chút nào. Này một luyện chính là 2 canh giờ. Cuối cùng một lò đan dược hoàn thành, Tống Vân Phong một mặt mỏi mệt nhìn thủ ở bên người đệ tử tạp dịch nói, nơi này là 3 ngày đan dược, các ngươi khỏe sinh thu cẩn thận, ta rời đi mấy ngày nay, đan phòng liền giao cho các ngươi trông giữ, ta mệt mỏi, nên rời đi trước rồi. Dứt lời Tống Vân Phong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cùng tiễn trưởng lão. Đệ tử tạp dịch môn một mặt sùng kính mà nhìn trước mắt vị này chỉ có 11 tuổi thiếu niên. Các ngươi hôm nay cũng mệt muốn chết rồi, thu cẩn thận đan dược liền đi về nghỉ ngơi đi. Ngữ tất, Tống Vân Phong rời đi đan phòng, trực tiếp trở lại rồi phòng của mình, bắt đầu thu thập bao quần áo. 3 người đều đã chờ xuất phát, chỉ đợi ngày mai sư tôn dặn dò, liền có thể cách sơn. Chương 31, cách sơn ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Linh Tam Tư liền vội vã chạy tới rồi hình điện, mà Tuân Liệt từ lâu chờ đợi ở đây hắn đến. Tuân Liệt đem hình điện cá bên trong chú ý sự hạ báo cho so với Linh Tam Tư sau khi, bộ vô Linh Tam Tư kiên bền, cho người sau một cái ánh mắt tín nhiệm. Linh Tam Tư tầng tầng đến gật đầu một cái, trong mắt tràn ngập cảm kích, Tuân trưởng lão, thuận buồm xuôi gió. Tuân Liệt gật gật đầu, cầm lấy bao quần áo, đi tới Chu Mộc Vũ nơi nói lời từ biệt. Nô thiếu du hôm qua đã xem người mới đệ tử sự tỉnh toàn bộ ủy thác cho Mộ Tình Lam, hôm nay hắn liền lại chưa từng đi hỏi, sau khi rời giường liền vác lên bọc hành lý trực tiếp hướng đi Chu Mộc Vũ gian phòng, hướng đi sư tôn nói lời từ biệt. Nhỏ tuổi nhất Tống Vân Phong, hôm qua luyện đan tiêu hao hết rồi nội lực của hắn cùng chân khí, hắn trở về phòng sau, ngã đầu liền ngủ. Hôm nay sau khi rời giường, hắn liền lại vội vã chạy tới đan phòng, thấy các đệ tử đem đan dược phân loại chỉnh tề cất giữ, hắn thỏa mãn gật gật đầu, nhấc lên bọc hành lý cũng hướng về sư tôn phản gián đi đến. Tam huynh đệ bên trong Nôn Thiếu Du là trước hết đến, hắn thông báo sau, Chu Mộc Vũ liền gọi hắn ở bên ngoài chờ đợi các sư huynh đệ đến đông đủ sau, hắn có đồ vật cùng giao cùng bọn họ sư huynh đệ 3 người. Còn lại 2 người lục tục chạy tới rồi Chu Mộc Vũ cửa phòng ở ngoài, lên tiếng thông cáo sau, Chu Mộc Vũ mở cửa phòng, chậm rãi đi tới Tam huynh đệ trước, góc nhìn hắn lấy ra rồi 3 cái bình nhỏ, vậy chính là hắn hôm qua ở điểm thương thành bỏ ra 3000 điểm mua ngọc trấn tán. Chu Mộc Vũ đem 3 cái bình nhỏ phân cùng tam đệ từ sau, nhẹ giọng nói, "Này vật ngọc trấn tán ăn vào sau có thể trong nháy mắt khôi phục các ngươi 6 thành công lực, các ngươi thu cẩn thận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." 3 người nghe nói vật ấy có như thế kỳ hiệu, không khỏi trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức tiếp thân thu cẩn thận. Thấy 3 người thu cẩn thận ngọc chân tán sau, Chu Mộc Vũ nâng lên đầy đủ lên hắn cái kia đã vô hạn tiếp cận chân nguyên tiên tiên chân khí, lấy chỉ đại kiếm, vô cùng kiếm khí rót vào 3 người trong cơ thể. Sau khi hắn đình chỉ vận công, thu hồi kiếm chỉ, đứng chắc tay, "Sư phụ đã ở trên người các ngươi gieo xuống rồi sư phụ tiên tiên kiếm khí, chỉ muốn các ngươi thu được uy hiếp sinh mệnh công kích, kiếm khí thì sẽ kích phát, cũng coi như một loại thủ đoạn bảo mệnh đi." 3 người đàn dưới gối quỷ, lòng cảm kích biểu lộ không bỏ sót, đà tạ sư tôn. Được rồi, các ngươi hạ sơn đi thôi. Chu Mộc Vũ mỉm cười khoát tay áo một cái, xoay người trở về phòng đi tới. 3 người thấy sư tôn rời đi, liền đứng dậy cùng hướng về ngoài sơn môn đi đến, một đường không nói gì, Tam huynh đệ trong lòng các có suy nghĩ. Đến rồi sơn môn, 3 người liền muốn mỗi người đi một ngả rồi, 3 người từng người chọn lựa được rồi phương hướng. 2 vị sư minh đều chăm sóc chính mình tiểu sư đệ, cho hắn kém nhất nguy hiểm đường bộ. Tống Vân Phong cũng biết sư minh của chính mình chăm sóc chính mình, không có đi cạnh mạnh, hắn vui vẻ tiếp thu, thật cao hứng địa rời đi rồi. Nôn Thiếu Du lựa chọn chính là Tây Xuyên thành đường bộ, bây giờ Tuân Liệt đã thành thục, hắn sợ sệt Kim Đao môn người nhận ra Tuân Liệt chính là bị bọn họ diệt môn văn nguyên các chủ nhi tử, vì lẽ đó hắn lựa chọn rồi này điều đường bộ. Tuân Liệt nhìn sư đệ của chính mình, hắn cũng đoán được rồi Nôn Thiếu Du vì sao lại lựa chọn Tây Xuyên thành, mà đem Long Tương thành giao cho hắn. Tuân Liệt tiến lên vỗ vỗ Nôn Thiếu Du kiên bền, đại gia đều muốn hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Đến lúc đó sư minh ta mời ngươi uống rượu. Vậy thì đa tạ sư minh rồi. Nôn Thiếu Du giả vờ ung dung cười nói. Ngươi một nhà, không cần khách khí, vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Tuân Liệt cũng cười cợt. Tiếng nói lạc, huynh đệ 2 người ôm quyền cáo biệt, bước lên rồi từng người nhiệm vụ con đường. Nôn Thiếu Du mới vừa đi không lâu, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở sơn môn trước, Mộ Tình Lam mục hàm thu thủy, ngơ ngác mà nhìn Nôn Thiếu Du bóng lưng, cho đến biến mất so với trong mắt. Ai? Thiếu nữ thở dài, lắc lắc đầu, chậm rãi xoay người trở lại rồi đệ tử phòng. Nôn Thiếu Du một thân áo lam, tóc đen chỉnh tề buộc cùng đỉnh đầu, con lấy bọc hành lý, tay cầm quân tử kiếm, giả dích nhiều địa đi tới. Nay quân tử kiếm vốn là Chu Mộc Vũ nhận thưởng đánh vào, Nôn Thiếu Du đột phá tới nhị lưu cảnh giới sau, Chu Mộc Vũ đem kiếm này làm khen thưởng bàn cho rồi cho Nôn Thiếu Du. Còn tinh thiết kiếm, Nôn Thiếu Du đem hắn làm rồi vật kỷ niệm, vĩnh viễn cất giấu. Đuổi lại khái hơn một canh giờ con đường, Nôn Thiếu Du cảm thấy có chút khát nước, tay trái hướng về trong bọc hành lý tìm đòi, mặt của hắn đổ rồi đến rồi, ta đi, ta ấm nước chạy đi đâu rồi? Sẽ không phải là quên dẫn theo chứ? Lúc này, Nôn Thiếu Du bên trong gian phòng, một cái mãn cái đĩa thanh thủy thủy hồ lô chính đứng ở đầu giường ngăn tủ chi thượng. Nôn Thiếu Du một lần nữa vác lên bọc hành lý tiếp tục hướng phía trước cất bước, hắn nhớ tới phía trước cách đó không xa hẳn là có cá làng nhỏ, có thể muốn uống chút nước. Ước chừng thời gian một nén nhang, một cái thôn trang nhỏ xuất hiện ở Nôn Thiếu Du tầm nhìn bên trong, trong lòng hắn vui vẻ, tăng nhanh rồi bước tiến, chỉ chốc lát sau, liền tới đến rồi thôn nhỏ ở ngoài. Thôn nhỏ này cũng không lớn, chỉ có hơn 10 gia đình, nhưng ở ban ngày dĩ nhiên không có một người đi ra làm lụng, điều này làm cho Nôn Thiếu Du hơi nghi hoặc một chút. Hắn đi tới rồi một gia đình trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn, xin hỏi có ai không. Tại hạ đi ngang qua bảo địa, đông cảm thấy khát nước, muốn thảo chén nước dừng khát, chẳng biết có được không tạo thuận lợi. Nôn Thiếu Du vừa dứt lời, liền nghe được rồi tiếng mở cửa. Cửa mở rồi, một ông lão bưng một cái thổ bát đi ra, lão hán đem mãn cái đĩa thanh thủy thổ bát đưa cho rồi Nôn Thiếu Du, công tử, xin mời chậm dùng. Nôn Thiếu Du duỗi ra hai tay từ lão hán trong tay đón nhận rồi thổ bát, từng ngụm địa uống. Lão hán sấn lúc này đem trước mắt công tử văn nhã thật tốt lượng thật là lớn rồi một phen. Nôn Thiếu Du đem thanh thủy uống một hơi cạn sạch, hắn đưa tay đem bát đệ còn cá ông lão, nói tiếng cảm ơn, ông lão xua tay, biểu thị không cần phải nói tạ, liền chuẩn bị xoay người đóng cửa. Nôn Thiếu Du lập tức hỏi, lão nhân gia, thôn các ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao ban ngày nhưng cửa phòng trói chặt, không gặp một người đi ra làm lụng? Vị công tử này, ngươi đừng hỏi nhiều rồi, đi nhanh đi. Lão hán trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nôn Thiếu Du hỏi, lão nhân gia, các ngươi thôn này khoảng cách cực đạo phong cũng không xa, các ngươi có khó khăn vì sao không đi tìm cực đạo đệ tử hỗ trợ đây? Ai? Ông lão thở dài, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra rồi bất đắc dĩ, những này môn phái võ lâm không bắt nạt chúng ta bình dân coi như được rồi, nào sẽ quản chúng ta những người này chết sống. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du nhíu nhíu mày, giải thích, cực đạo cùng những khác, công tử ngươi hay là đi mau đi. Ông lão lo lắng thúc Nôn Thiếu Du. Cha, bên ngoài là ai vậy? Trong phòng truyền đến rồi một đạo thanh âm của thiếu nữ, cái kia thanh âm chát chúa dễ nghe, dường như chim hoàng oanh hót nhỏ. Con gái à, ngươi làm sao đi ra rồi, nhanh mau trở về giấu kỹ, bằng không chờ một lúc các bá đến đón dâu thì ngươi cũng sẽ bị hắn cướp đi. Lão hán vội vàng đem con gái của chính mình hướng về trong phòng đấy. Nôn Thiếu Du nhìn thoáng qua, thiếu nữ cùng Mộ Tình Lam không chênh lệch nhiều, bất quá 14, 15 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, tuy là một thân vải thô ma ý đi, nhưng che giấu không được hắn xuất trần khí chất, hai con mắt đầy nước, sáng sủa cảm động. Nơi này có người cấp cô dâu. Nôn Thiếu Du hỏi. Công tử cũng được bạn, thừa dịp ác bá vẫn không có đến, ngươi mau mau rời đi đi, bằng không ngươi sẽ bị bọn họ đánh chết. Lão hán khổ sở khuyên giã họng Nôn Thiếu Du, hắn không hy vọng cái này công tử văn nhã mất mạng nơi đây. Thấy Nôn Thiếu Du không chút biến sắc, thiếu nữ cũng sốt ruột nói, công tử, ngươi vẫn là nghe cha khuyên cáo, mau mau rời đi đi, đám kia ác bá hoành hành quanh thân nhiều tháng, hơn nữa còn nghe nói phía sau bọn họ còn có hậu trường chỗ dựa, ngươi là đấu không lại họ, mau rời đi đi. Nôn Thiếu Du bởi vì này một thân hóa trang, ở chuyện này đối với phụ nữ trong mắt chỉ là một cái thư sinh tay trói gà không chặt hình tượng, vì lẽ đó hắn hai người lo lắng thúc hắn rời đi. Chương 32, ra tay nghe nói nơi này có người trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Nôn Thiếu Du phẫn nộ và phần, hắn đời này hận nhất việc chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tỷ tỷ của hắn cũng là bởi vì việc này Hương Tiêu Ngọc vẫn, hơn nữa thân là cực đạo chi chủ đệ tử thân truyền, hắn càng không thể thả mặc cho những này gièm pha phát sinh ở cực đạo dưới chân. Tại hạ là Nôn Thiếu Du đang muốn hướng về trước mắt phụ nữ giải thích thân phận của chính mình, đột nhiên cảm thấy phía sau có một tia sát khí, hắn lập tức xoay người, đã thấy mấy đạo nhân ảnh nhanh chân tới gần nơi này. Ha 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 ha, thiếu gia vận khí ta thật tốt, lại phát hiện rồi một cái tiểu mỹ nữ. Cầm đầu hoa phục thanh niên trong mắt lóe dơ quang, tiếp theo hắn lại nhìn mình phía sau một đám nhanh đuốt đạo các ngươi nói đem hắn cùng cô dâu cùng đi trở lại phụng dưỡng thiếu gia ta có được hay không? Thiếu gia có thể coi trọng nàng, không biết là nhà này người mấy đời đã tu luyện phúc phận. Một cái đầu trâu mặt ngựa người trung niên hèn mọn nói đến. Nôn Thiếu Du quan sát tỉ mỉ rồi trước mắt đám người kia, cầm đầu hoa phục thanh niên ước chừng 25, 26, mọc ra trung nhân chi tư, một thân ăn mặc cực kỳ tao bao, trên mặt lại vẫn đổ có son bột nước, thanh niên có chừng tam lưu trung kỳ thực lực. Mà phía sau mấy cái bảo tiêu mỗi cái vóc người cao lớn, khuôn mặt hung ác, hơn nữa đều có tam lưu hậu kỳ đến tam lưu đỉnh cao thực lực. Còn ngươi cái kia đầu trâu mặt ngựa hèn mọn trung niên, ở trên người hắn Nôn Thiếu Du không có cảm giác đến một điểm nội lực gợn sóng. Nghe được rồi hoa phục thanh niên lời nói, lao hắn vội vàng đem con gái của chính mình hộ ở phía sau, cầu xin hoa phục thanh niên, Lâm thiếu gia, ta cầu ngươi buông tha con gái của ta đi, ta chỉ có như thế cá con gái à? Lâm thiếu gia một mặt không vui nói, ngươi cá lao ra hỏa, bổn công tử coi trọng nhà ngươi con gái, đó là ngươi mộ tổ mạo khói xanh, ngươi còn dám từ chối thiếu gia ta hảo ý, không muốn sống rồi đúng không? Cha. Thiếu nữ một mặt sợ hãi cuộn mình ở lao hán sau lưng. Lâm thiếu gia, con gái của ta chỉ là phổ thông sắc đẹp, nhập không được ngài pháp nhãn, cầu ngài buông tha hắn đi. Ông lão lao lệ tung hành, liền tính xưng đều đã vận dụng, chỉ hy vọng trước mắt ác thiếu có thể buông tha chính mình ấu nữ. Lâm thiếu gia một mặt tức giận, à, ngươi cá lao giả. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Được, thiếu gia ta sẽ tắt thành ngươi. Vương Hổ, Lý Hùng đi đem tiểu mỹ nhân cấp thiếu gia mang trở về, còn ta cái kia cha vợ mà, đừng quá tàn nhẫn, đánh gãy một chân là có thể rồi. Lâm thiếu gia vừa dứt lời, phía sau đi ra hai cái lưng hùm vai gấu chẳng hán, mang theo một mặt hung ác cười gằn, chậm rãi hướng đi lão hán hai cha con. Lúc này, Nôn Thiếu Du rốt cục ra tay rồi, mang sao quân tử kiếm cắm ở Vương Hổ, Lý Hùng hai người cùng lão hán phụ nữ trong lúc đó. Công tử, thiếu nữ kích động kêu một tiếng, nhưng nhìn Nôn Thiếu Du cái kia đơn bạc thân hình, thiếu nữ cắn răng đi tới Nôn Thiếu Ngự trước mặt đạo công tử, ngươi đi mau, không cần quản ta có thể môn. Nôn Thiếu Du không có mở miệng, từng bước một đi tới lao hán phụ nữ trước mặt, đem bọn họ hộ sò với phía sau mình. Tiểu tử, ngươi là ngươi người phương nào, dám xấu thiếu gia nhà ta chuyện tốt. Đầu trâu mặt ngựa hèn mọn người trung niên hướng về phía Nôn Thiếu Du quá to. Nôn Thiếu Du không nhìn thẳng rồi hắn khẩn nhìn chằm chằm hoa phục thanh niên, nhàn nhạt nói, cho ngươi ba tức thời gian, cút khỏi làng, không phải vậy đừng trách ta dưới kiếm vô tình. A, tiểu tử đủ cùng a. Hoa phục thanh niên giận dữ cười, thiếu gia ta đời này hận nhất hai người người. Một là dung mạo so với thiếu gia ta anh tuấn người, khác một chính là dám phá hỏng thiếu gia ta chuyện tốt người. Không khéo, tiểu tử ngươi hai người đều chiếm toàn rồi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vương Hổ, Lý Hùng độc thủ. Thoại phủ lạc, hai cái tráng hán cười gằn, phất lên xa hoa đại nắm đấm liền giết hướng về phía Nôn Thiếu Du. A, thấy Nôn Thiếu Du đứng ngây ra ở tại chỗ, thiếu nữ quát to một tiếng, bi thống địa nhắm hai mắt lại. Một lát sau, thiếu nữ cũng không nghe được Nôn Thiếu Du kêu thảm thiết, nàng lặng lẽ mở hai mắt ra, đã thấy Áo Lam công tử mặt không hề cảm xúc, phi thân lập so với một người trong đó quỳ lên, người kia đầu đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng, phảng phất kéo vạn cân tảng đá lớn. Mà khác một tên tráng hán chính quận mình ở một bên, đau xót khổ ô địa bụng của chính mình. Thiếu nữ quay đầu, nhìn mình lão phụ, chỉ thấy phụ thân hai mắt trợn lên tròn trịa, phảng phất nhìn thấy quỷ quái. Hừ, hai tên rác rưởi, bình thường đem chính mình thổi tới rồi trên trời, nhưng liền một cái tiểu bạch kiểm đều thu thập không được. Hoa phục thanh niên thấy Nôn Thiếu Du không có cực chiêu liền thu thập rồi chính mình hai người thủ hạ, giận dữ nói. Tiếp theo hắn có dặn dò phía sau mình tay chân cùng Kiệu Phu cùng tiến lên, muốn đem Nôn Thiếu Du ngay tại chỗ đánh chết. Một đám người nhấc theo đồng gỗ, khí thế hùng hổ địa giết hướng về Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du từ tráng hán trên nắm tay bay người lên, một cước đá trúng tráng hán cằm, đem đá bay ra ngoài. Tráng hán bay ngược 5-6 mét, va lăn đi rồi xông lên đám hung thần. Thiếu nữ thấy thế, che miệng vui vẻ nở nụ cười, một bên lão hán cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu nữ sung sướng tiếng cười truyền vào hoa phục thanh niên trong tai, như ở trên mặt hắn tầng tầng đánh một cái tát, hắn nổi giận đùng đùng mà quát, một đám rất rưởi, thực sự là ném thiếu ra mặt của ta, còn không mau cút đi lên, cùng ta trừng trị bọn họ, một cái cũng không muốn buông tha. Ngã trên mặt đất một đám tay chân thấy thiếu ra nhà mình thật sự phát hỏa rồi, lập tức vươn mình mà lên, nhằm phía rồi Nôn Thiếu Du. Thấy một đám người đằng đằng sát khí địa đi tới, thiếu nữ cùng lao hán sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả chạy trốn đều quên rồi. Nôn Thiếu Du nhíu nhíu mày, quyết định đại khai sát giới, tay phải hắn quay về phía sau quân tử kiếm hư không nắm chặt, sang đến một tiếng, quân tử kiếm theo tiếng mà đi, bay vào Nôn Thiếu Du trong tay, mặc danh kiếm pháp thức thứ hai kiếm hỏa vô danh mang theo Nôn Thiếu Du đầy ngập lửa giận giết hướng về một đám ác đồ. Kiếm lạc, người vong. Nôn Thiếu Du một thức kiếm hỏa vô danh thu gặt rồi hoa phục thanh niên hết thảy tay chân tính mạng. Nôn Thiếu Du cầm kiếm đứng ở hoa phục thanh niên trước người, đang đằng sát khí mà nhìn trước mắt Lâm công tử. Lâm công tử rốt cục hoảng rồi, vị thiếu hiệp kia, ta chính là Vũ Lăng thành Thiên Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu nhi tử, hơn nữa ta thúc thúc là trưởng Dương môn trưởng lão, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta tất có báo đáp lớn. Đúng đúng đúng. Chỉ cần ngươi buông tha công tử nhà ta, chúng ta tổng tiêu đầu nhất định lại báo đáp lớn, đồng thời thiếu gia của chúng ta còn có thể đề cử ngươi gia nhập Liên Vân Sơn mạch đệ nhất môn phái, trưởng Dương môn. Đầu châu mặt ngựa hèn mọn trung niên lập tức nói giúp vào. Đúng đúng đúng, ta có thể hướng về thúc thúc ta đề cử ngươi, để ngươi gia nhập trưởng Dương môn. Hoa phục thiếu niên vội vàng đón nhận lời nói. Nôn Thiếu Du trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn trước mắt hai người, trong tay quân tử kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ về hai người. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu như giết ta thúc phụ cùng phụ thân ta nhất định sẽ giết sạch thôn này, hơn nữa ngươi cũng chạy trốn không được Thiên Dương Tiêu cục cùng trưởng Dương môn truy sát. Lâm thiếu gia thấy chịu thua không có tác dụng, lớn tiếng uy hiếp đến. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du kiếm trong tay ngừng lại, hắn nhíu nhíu mày, nhìn một chút rồi xem một bên thiếu nữ cùng lao hán. Thấy Nôn Thiếu Du ngừng lại, Lâm thiếu gia cho rằng hắn bị chính mình sợ rồi, thu hồi rồi vừa mới khủng hoảng, một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ nói, tiểu tử, biết sợ chưa, mau lăn, thiếu gia ta liền không tính đến ngươi giết ta người hầu tội lớn. Thiếu gia ngươi bất tranh cãi một tí. Một bên hèn mọn trung niên lôi kéo Lâm thiếu gia ống tay áo thấp giọng nói, "Hừ, tiểu tử này đã bị thiếu gia ta làm cho khiếp sợ rồi, hắn không dám giết ta." Lâm thiếu gia một mặt đắc ý Nôn Thiếu Du thấy người trước mắt cái kia đắc ý sắc mặt, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, trong lòng bàn tay bảo kiếm dứt khoát giết hướng về trước mắt Lâm thiếu gia. "Thiếu gia cẩn thận." Hèn mọn trung niên thấy Nôn Thiếu Du nâng kiếm đánh tới, lập tức lên tiếng nhắc nhở thiếu gia nhà mình. Nghe tiếng, Lâm thiếu gia lập tức xoay người, Nôn Thiếu Du kiếm chiêu đã giết tới rồi trước mắt, Lâm thiếu gia thấy mình đã không kịp nhiều thiểm rồi, lập tức đem bên người hèn mọn trung niên ném về rồi Nôn Thiếu Du. Xì một tiếng vang trầm thấp, hèn bọn trung niên bị Nôn Thiếu Du một chiêu kiếm xuyên thân. Ngươi thật ác độc. Hèn bọn trung niên mặt đầy oán hận địa trừng mắt Lâm thiếu gia, lưu lại rồi cuối cùng di ngôn. Lâm thiếu gia nhân cơ hội chạy vội rời đi. Nôn Thiếu Du sao để cỡ này kẻ ác chạy trốn, hắn từ bỏ rồi cắm ở hèn bọn trung niên trong bụng quân tử kiếm, sử dụng phong thần thối truy hướng về chạy vội Lâm thiếu gia. Chương 33, sự rồi thiếu gia cũng không quay đầu lại chạy vội, giờ khác này hắn chỉ hận cha mẹ chính mình làm sao không cho mình nhiều sinh hai đôi chân. Ngươi biết ta bình sinh hận nhất cái nào hai loại người sao? Lâm thiếu gia phía sau truyền đến rồi Nôn Thiếu Du thanh âm lạnh như băng. Lâm thiếu gia che hai lỗ tai của chính mình, ra tốc chạy trốn. Một trong số đó, ta đời này hận nhất trắng trợn cướp đoạt dân nữ đồ. Thứ hai, ta hận nhất dùng tính mạng của người khác đến uy hiếp người của ta. Thật không tiện, ngươi vừa bận chiếm toàn rồi, không thể làm gì khác hơn là xin mời ngươi đi gặp Diêm Vương rồi. Nôn Thiếu Du âm thanh càng ngày càng gần, nói chuyện ngữ khí càng ngày càng lạnh. A, tha cho ta đi, ta sau đó cũng không dám nữa rồi. Lâm Tử vừa chạy vừa lớn tiếng xin tha. Nôn Thiếu Du, không sẽ cùng Lâm công tử phí lời rồi. Phong thần thối thức thứ hai phong trung tính thảo thuận thế mà ra, vô cùng chân thế mang theo to lớn lực đạo, cực tốc đánh út về phía Lâm công tử. Lâm công tử áo lót chung rồi chí mạng một cước, bị Nôn Thiếu Du một cước đá bay đến mấy mét ở ngoài, nằm trên mặt đất tàn nhẫn nói ra mấy ngụm máu tươi, liền lại không động tĩnh rồi. Nôn Thiếu Du chậm rãi đi tới, Lâm công tử trước thi thể mặt, xác nhận hắn đã sau khi chết, liền một cước đem Lâm công tử thi thể đã tiến vào sơn trong rừng. Sau khi liền xoay người rời đi, làm Nôn Thiếu Du trở lại làng thì trong thôn hết thảy thôn dân chính tụ ở cửa thôn, ngươi một lời ta một lời, như là đang thương lượng cái gì. Công tử. Thiếu nữ một tiếng thét kinh hãi, nhanh chóng hướng về đến rồi Nôn Thiếu Du trước, nước long lanh mắt to trang bị đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ trông rất đẹp mắt. Các thôn dân thương lượng bị thiếu nữ kinh ngạc thốt lên đánh gãy rồi, bọn họ đồng thời xoay người, nhìn chậm rãi đi tới Nôn Thiếu Du, các thôn dân trong mắt tràn ngập rồi phức tạp tình cảm. Có đối với Nôn Thiếu Du trừng phạt ác thiếu cảm kích, cũng có đối với Nôn Thiếu Du vì là làng mai phục mối họa oán giận, càng có đối với sau này khả năng chịu đến Lâm thiếu gia phía sau thế lực trả thù sợ sệt. Công tử ngươi không có bị thương chớ? Lâm thiếu gia đây, ngươi đem hắn giết không? Thiếu nữ liên tiếp hỏi Nôn thiếu du mấy vấn đề, các thôn dân cũng rối dài lốt hai, nghe Nôn thiếu du trả lời. Nôn thiếu du nhìn thiếu nữ trước mắt, trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra rồi một tia cười nhạt. Thiếu nữ nhất thời bị mê đến thần hồn điên đảo, hai mắt tựa hồ bốc lên rồi rất nhiều ngôi sao nhỏ. Đa tạ cô nương quan tâm, tại hạ vẫn chưa bị thương, còn cái kia ác thiếu mà, tại hạ đã đưa hắn đi gặp hắn tổ tiên rồi. Nôn thiếu du lạnh nhạt nói. Cái gì? Chuyện xấu rồi, cái kia Lâm thiếu gia chết rồi, chúng ta nhất định sẽ chịu đến Thiên Dương tiêu cục trả thù. Một vị lớn tuổi thôn dân kinh hãi đến biến sắc nói. Hắn này một lời nói, nhất thời để thật là làng sôi sùng sục. Vậy phải làm sao bây giờ a? Một vị phụ nữ lo lắng hỏi. Không bằng chúng ta thu dọn đồ đạc đào tẩu đi. Một vị người đàn ông trung niên đề nghị. Đều do ngươi, cũng là bởi vì ngươi giết Lâm thiếu gia cùng hắn tùy tùng, mới đem chúng ta đẩy lên rồi hố lửa bên trong. Một cái khác dung manh nông phụ chỉ vào Nôn thiếu du cửa trách nói. Tiếng nói của nàng vừa ra, chu vi mười mấy tên thôn dân dồn dập hưởng ứng, đều nói trách cứ Nôn thiếu du quản việc không đâu. Lưu Thầm Thầm, ngươi không thể nói như vậy, công tử, nhưng là chúng ta làng ân nhân a, các ngươi làm sao có thể trách cứ hắn đây? Thiếu nữ một mặt lo lắng hướng về các thôn dân giải thích. Nói cho cùng, nếu không phải là bởi vì các ngươi xinh đẹp, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, dẫn tới Lâm thiếu gia thôn chúng ta bên trong đến tức người, mới sẽ phát sinh ngày hôm nay những việc này. Dũ Mãnh nông phụ một mặt khinh thường mắt lẽ thiếu nữ. Ngươi! Thiếu nữ bị hán phụ tức giận đến suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Nôn thiếu du hơi nhướng mày, chân khí trong cơ thể nhấc lên, cảm ở hèn mọn trung niên trong cơ thể quân tử kiếm lập tức cảm ứng được chủ nhân hô hoán, phát sinh từng trận thanh minh, Nôn thiếu du gia tăng chân khí phát ra, quân tử kiếm lực không mà đến, bay vào Nôn thiếu du trong tay. Ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn giết người diệt khẩu? Hán phụ về phía sau cú sốc rồi một bước, hoảng sợ nói. Còn lại thôn dân cũng sợ đến không dám mở miệng, một mặt hoảng sợ nhìn kỹ Nôn thiếu du. Nôn thiếu du lắc lắc đầu, nhìn một chút chân bóng thân kiếm, liền quy kiếm vào vỏ. Hắn tiến lên một bước, hướng về mọi người chắp tay được rồi hành lễ. Tại hạ là cực đạo đệ tử Nôn thiếu du, không biết trưởng thôn ở đâu. Tiếng nói lạc, các thôn dân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không có tiến lên, cũng không có lên tiếng. Nôn thiếu du nhíu nhíu không, đang muốn hỏi lại một tiếng, chỉ thấy một ông lão run run rẩy rẩy địa bước đi ra. Lão hủ chính là thôn này trưởng thôn, công tử có gì phân phó? Nôn thiếu du nhìn trước mắt lão nhân, nghiêm mặt nói, trưởng thôn, nếu như các ngươi sợ ác thiếu phía sau thế lực trả thù, có thể đi tới Liên Vân Sơn mạch mặt phía bắc cực đạo phong. Cực đạo phong trên có một môn phái, tên cứ gọi cực đạo. Các ngươi có thể đi nơi nào tị nạn. Hơn nữa bây giờ cực đạo chính đang chiêu thu đệ tử tập dịch, chỉ cần ở 16 tròn tuổi trở xuống, thông qua tông môn thi nghiên liền có thể nhập ta cực đạo sơn môn. Ai? Công tử đề nghị tuy được, thế nhưng thôn chúng ta phù hợp điều kiện cũng chỉ có mấy cái, cực đạo không thể ngay cả chúng ta đồng thời nhận lấy đi. Lão thôn trưởng thở dài nói. Nghe vậy, Nôn thiếu du cẩn thận suy tư rồi chốc lát, lão thôn trưởng không bằng như vậy, các ngươi cùng lên cực đạo đi tìm cực đạo chi chủ, xin hắn kém đệ tử cùng các ngươi đồng thời ở cực đạo phong dưới chân núi cho các ngươi mới xây một cái làng, cùng các ngươi ở lại làm sao? Hơn nữa các ngươi sau đó thừa bao nhiêu lương thực cùng sơ quả cũng có thể bán ra cấp cực đạo, ngươi cảm thấy làm sao? Lão thôn trưởng suy tư rồi một lát sau, nói, công tử xin chờ một chút một thoáng, mang lão hủ đi cùng các hương thân thương lượng một chút. Thấy Nôn thiếu du gật gật đầu, lão thôn trưởng liền xoay người cùng thôn dân sau lưng bắt đầu thương lượng lên. Một bên, thiếu nữ nghiêng đang yêu đầu nhỏ, ngơ ngác mà nhìn Nôn thiếu du. Làm sao? Tại hạ trên mặt có cái gì vật bẩn tiểu sao? Thấy thiếu nữ nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn mình chằm chằm, Nôn thiếu du không khỏi hỏi. A, không có. Thiếu nữ bị kinh ngạc nhảy một cái, lập tức hồng khuôn mặt nhỏ thấp giọng nói, công tử dài đến thật là đẹp mắt. Nôn thiếu du không còn gì để nói, bầu không khí nhất thời lúng túng lên. Cũng còn tốt lao thôn trưởng đúng lúc cứu chàng, công tử, đề nghị của ngươi đại gia đều cảm thấy rất không sai, nhưng chúng ta còn có cái cuối cùng nghi vấn, chính là không biết cực đạo chi chủ có thể hay không thấy chúng ta này quần sơn ngoài thôn dân, có thể hay không kém đệ tử đến giúp chúng ta trùng kiến làng. Lão thôn trưởng vừa mới dứt lời, Nôn thiếu du cười nhạt nói, lão thôn trưởng không cần lo lắng, tại hạ là cực đạo chi chủ đệ tử thân truyền, cũng là tông môn trưởng lão, các ngươi đến rồi sơn môn liền báo tên của ta, lại nói rõ ý đồ đến, các đệ tử tự sẽ thông báo cho tông chủ, sau khi các ngươi sẽ cùng tông chủ nói rõ tình huống, lại đem ta nguyên văn báo cho cùng hắn, tông chủ tự sẽ giúp các ngươi. Nghe xong Nôn thiếu du một lời nói, hết thảy thôn dân đều mừng rỡ và phấn. Đúng đúng đúng, Nôn trưởng lão nói đúng, chúng ta mau trở về thu thập hành lý, lập tức xuất phát. Lão thôn trưởng lập tức nói đến. Một đám người giải tán lập tức trở lại từng người trong nhà thu thập hành lý đi tới. Thời gian uống cạn chén trà sau khi, hết thảy thôn dân đều thu thập xong rồi hành lễ, ở cửa thôn tập hợp xong xuôi rồi. Các ngươi lên đường đi, chờ một lúc ta sẽ một cây đuốc đem thôn này liên quan những người kia thi thể đều đốt. Nôn thiếu du nhàn nhạt nói. Lao thôn trưởng nghe vậy, hơi có không muốn địa nhìn một chút chính mình trước đây làng, cắn răng, xoay người mang theo thôn dân hướng về cực đạo phong xuất phát. Nôn trưởng, Nôn công tử, ngươi lúc nào trở về cực đạo a? Thiếu nữ Mục Hàm Thu Thủy nhìn chằm chằm Nôn thiếu du. Ta còn có chút chuyện quan trọng muốn làm, sự xong xuôi thì sẽ trở lại. Nôn thiếu du nhàn nhạt nói. Vậy ta ở cực đạo chờ ngươi. Thiếu nữ thẹn thùng nói. Nôn thiếu du mặt hướng thiếu nữ, khẽ mỉm cười, hy vọng khi đó ngươi đã là cực đạo đệ tử rồi, ta nhưng là rất nghiêm khắc, đến lúc đó ngươi như không đạt tới ta tiêu chuẩn, nhưng là sẽ bị phạt. Nghe vậy, thiếu nữ nụ cười ngưng lại rồi, nước mắt chậm rãi tuôn ra rồi biến mất. Thiếu nữ giác đến trong lòng chính mình thật giống có món đồ gì nứt ra rồi. Nha đầu, còn không mau đi. Xa xa truyền đến rồi lao hán tiếng gào. Nôn trưởng lão, tạm biệt. Thiếu nữ mang theo tiếng khóc nước nở nói. Dứt lời, thiếu nữ bưng miệng nhỏ, chạy về phía đại bộ đội. Thấy thế, Nôn Thiếu Du sờ sờ cái chán, thật đúng, như vậy liền dọa khóc, tâm tính cũng quá kém rồi đi. Ngữ tất, hắn đi vào làng, từ một hộ nông gia bên trong cầm một cái cây đuốc đi ra, hắn nhìn ngó trước mắt làng, đem cây đuốc ném về nhà tranh đỉnh, rót vào chân khí chất dẫn cháy, đại hỏa tức thì thiêu đốt. Nôn Thiếu Du vác lên bọc hành lý, nâng lên quân tử kiếm, kế tục hướng về Tây Xuyên thành xuất phát. Chương 34, lại tới Tây Xuyên sơn thôn nhỏ, một đám thôn dân đang hướng về cực đạo phương hướng cực tốc địa tiến lên, đoàn người cuối cùng nơi, lao hắn nhìn một chút chính mình một mặt thất lạc con gái, thở dài, hắn khuyên giải nói, con gái à, đừng với Ngôn trưởng lao báo ảo tưởng rồi, hắn là cực đạo chi chủ đệ tử thân truyền, là rồng trong loài người, càng là một phái trưởng lão, không phải chúng ta những này sơn dã thôn dân xử mới. Thiếu nữ nghe được rồi lời của phụ thân, xinh đẹp bàng lên lộ ra một tia cay đắng, cha, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là, thiếu nữ trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm phức tạp rồi. Ai? Lao hán sờ sờ thiếu nữ đầu, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Cha, ta muốn bái vào cực đạo môn hạ. Một lát sau, thiếu nữ một mặt kiên nghị địa nhìn bên cạnh lao phụ. Ngươi đã lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình rồi, cha cảm thấy rất vui mừng. Lao hán một mặt phiền muộn mà nhìn mình con gái, còn có, nếu ngươi đã làm tốt rồi quyết định, liền nhất định phải nỗ lực hoàn thành, cha sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Cha, cảm tạ ngài. Thiếu nữ kích động nhào vào lao hán trong lồng ngực. Nói cái gì ngốc thoại đây? Cha còn cần cảm tạ a? Lao hán cương triệu mà vỗ vỗ thiếu nữ đầu, được rồi, chúng ta hãy mau kiếp lên đường, bằng không liền không đổi kịp các hương thân rồi. Ừm. Thiếu nữ rút người ra, kiên định địa gật gật đầu. Hai cha con lần thứ hai thật cao hứng mà lên đường rồi. Một bên khác, Nôn Thiếu Du một cây đốt tiêu xong toàn bộ làng nhỏ cùng Lâm Thiếu ra cho săn môn thi thể sau, kế tục hướng về Tây Xuyên thành xuất phát. Một đường tường an vô sự, tiếp cận giữa trưa thời khắc, một tòa hùng thành xuất hiện ở Nôn Thiếu Du tầm nhìn bên trong, chính là 5 năm trước Chu Mộc Vũ dẫn bọn họ đã tới Tây Xuyên thành. Rốt cục đến rồi, trước tiên đi tìm nhà khách sạn, đem cái bụng lấp đầy đi. Nôn Thiếu Du tự đủ, đến rồi cửa thành, nộp lệ phí vào thành sau khi, Nôn Thiếu Du liền trực tiếp hướng về rồi 5 năm trước sư tôn Chu Mộc Vũ dẫn hắn cùng các sư minh đệ cùng đi qua khách sạn này đi đến. Đến khách sạn, hầu bàn vội vàng ra lên tiếp, bởi chính trực cơm điểm, khách sạn trong tiền thính đã không còn chỗ ngồi. Nôn Thiếu Du nhíu nhíu mày, đối với tiểu nhị nói, mở cho ta một gian phòng hảo hạng, lại đem cơm trưa cho ta đưa đến trong phòng đến. Thật tốt, không biết khách quan muốn ăn chút gì, khách sạn chúng ta tuy rằng không lớn, thế nhưng chuyên môn vẫn là rất nhiều, tỉ như hoặc, hỏa bạo dương đủ, hồng tiêu chịu tử, hồng mượn sư từ đầu. Hầu ban bùm bùm địa cấp Nôn Thiếu Du báo một chuỗi dài món ăn tên. Được rồi được rồi. Nôn Thiếu Du cảm thấy trở nên đau đầu liền lên cho ta chút món ăn thanh đạm hảo đi, không muốn rượu. Nhanh mang ta đi phòng khách đi. Trưởng quỹ, có khách quan muốn ở trọ, xin ngươi dẫn hắn đi phòng hảo hạng, ta đi cấp nhà bếp đưa thực đơn. Tiểu nhị hét lớn. Chốc lát, khách sạn trưởng quỹ cười ha hả từ phòng khách riêng đi ra. Cùng 5 năm trước so với, khách sạn trưởng quỹ 2 tấn có thêm chút tóc bạc, khôn khéo mắt nhỏ như trước lóe tinh quang. Trưởng quỹ cười ha hả đi tới Nôn Thiếu Du trước mặt, vị công tử này mời theo ta lên lầu. Nói, hắn liền dẫn Nôn Thiếu Du lên lầu 2. Trưởng quỹ mang theo Nôn Thiếu Du chọn xong gian phòng sau, liền đem chìa khóa giao cùng Nôn Thiếu Du, Nôn Thiếu Du cũng đem tiền thế chấp giao cùng rồi trưởng quỹ chắp tay, đang muốn rời đi, lại bị Nôn Thiếu Du lên tiếng gọi lại, trưởng quỹ chấm đã, tại hạ còn có chút hứa nghi vấn muốn thỉnh giáo trưởng quỹ. Trưởng quỹ lập tức xoay người, như trước một mặt ý cười mà nhìn Nôn Thiếu Du, công tử xin cứ hỏi. Nôn Thiếu Du chắp tay, cái kia trước tiên cảm ơn trưởng quỹ rồi, tại hạ mới tới Tây Xuyên, không biết gần nhất có thể có đại sự gì phát sinh. Khách sạn trưởng quỹ nụ cười ngưng lại rồi, hắn đổi rồi một mặt ngưng trọng nói, công tử có chỗ không biết, Bắc Võ Lâm năm đại hào môn thế lực một trong bách chiến môn so với đêm trước, bị thế lực không rõ cấp diệt môn rồi, mấy ngàn nhân khẩu một đêm liền bị tàn sát địa sạch sành sanh, liền tiểu hài tử đều không có buông tha. Nói tới chỗ này, trưởng quỹ một mặt vô cùng đau đớn. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du một mặt kinh dị nói, sao như vậy? Thấy Nôn Thiếu Du một mặt kinh dị, khách sạn trưởng quỹ hỏi, ta thấy công tử trẻ tuổi như vậy, khả năng là sơ nhập giang hồ chứ? Nôn Thiếu Du tuấn mặt đỏ lên, không nói gì. Khách sạn trưởng quỹ thấy Nôn Thiếu Du như vậy, trong lòng chắc chắc rồi thanh niên trước mắt nhất định là có lấy người trong nhà thâu chạy đến sông sáo giang hồ công tử nhà giàu. Hắn cũng không hỏi thêm nữa rồi, nói nhắc nhở, công tử đến Tây Xuyên thành là vì bái vào hào môn thế lực Kim Đao môn đi, bất quá công tử ngươi đến không phải lúc, sáng nay Kim Đao môn trưởng môn liền dẫn đa số trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đi tới bách chiến môn gì chỉ đi thăm dò tham tin tức đi tới, ngươi muốn bái sư e sợ nhiều lắm chờ đợi mấy ngày rồi. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở Nôn Thiếu Du ôm quyền hành lễ. Công tử không cần đa lễ, không biết ngươi có gì nghi vấn. Khách sạn trưởng quỹ cười khoát tay áo một cái. Tại hạ tạm không thể nghi ngờ hỏi, đa tạ trưởng quỹ vì là tại hạ giải thích. Nôn Thiếu Du một mặt cảm kích. Ai ai, công tử quá khách khí rồi, nếu công tử tạm không thể nghi ngờ hỏi, vậy ta liền xuống rồi, như công tử có nghi vấn, có thể bất cứ lúc nào đến tìm ta. Khách sạn trưởng quỹ cười nói. Đa tạ, xin mời. Nôn Thiếu Du cảm kích nói. Khách sạn trưởng quỹ gật gật đầu, một mặt ý cười địa xoay người rời đi rồi. Đại khách sạn trưởng quỹ sau khi rời đi, Nôn Thiếu Du khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, trời cũng giúp ta, Kim Đao môn tinh anh ra hết, khoảng thời gian này khẳng định hoàn mỹ hỏi đến ta cực đạo thu đồ đệ một chuyện, nợ đại sư huynh ta trái, cũng nên còn một điểm rồi. Bang bang một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy rồi Nôn Thiếu Du phán đoán, khách quan, người muốn cơm nước đến rồi. Ngoài cửa truyền đến rồi tiểu nhị âm thanh. Tiểu nhị ca mời đến đi. Nôn Thiếu Du khách khí nói. Tiểu nhị mở đẩy cửa phòng ra, đem cơm nước bày ra được, hướng về Nôn Thiếu Du nói, công tử xin mời chậm dùng, chờ một lúc ta sẽ tới thu thập bát đũa. Ngữ Tất thấy Nôn Thiếu Du gật gật đầu, tiểu nhị liền xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm trên bàn có thể cơm nước, Nôn Thiếu Du hầu kết khẽ động, ăn cơm trước, thu đồ đệ việc chờ một lúc suy nghĩ thêm. Nói, Nôn Thiếu Du lập tức ngồi xuống, chép lại bắt đũa, miệng lớn bắt đầu ăn ngon ngoằm. Nôn Thiếu Du ăn như hùm như sói điệu tiêu diệt rồi trước mắt cơm nước, đang nằm ở trên giường nhàn nhã xỉa răng, trong khách sạn cơm nước, quả nhiên so đệ tử tạm dịch môn làm tốt lắm ăn a. Ai? Sư tôn cũng thật đúng, làm gì không mời mấy cái đầu bếp chuyên nghiệp đến trong tông làm cơm đây, sẽ không là không nợ mấy cái món tiền nhỏ đi. Nôn Thiếu Du hoán thầm nói, bây giờ sắc trời còn sớm, không bằng đi trong thành đi dạo, nói không chắc còn có kinh hỉ đây. Nôn Thiếu Du tự đủ. Hắn lại nghĩ tới rồi 5 năm trước, huynh đệ bọn họ ba người cầm chu một vũ cho bọn họ 10 lạng tiền bạc, đi trong thành chợ kiếm lậu sự, ra rồi đại sư Minh Tuân Liệt mua cá xem xét phẩm, hắn cùng tiểu sư đệ Tống Vân Phong đều có thu hoạch riêng. Nghĩ tới đây, hắn lại từ trong lồng ngực móc ra rồi cái kia bản sách cũ. Sư tôn nói đây là bản cao cấp công pháp, nhưng là đọc nhiều như vậy khắp cả, ra rồi hơi có tiêu trừ tạp niệm công hiệu ở ngoài, ta cũng không có phát hiện công pháp gì, sư tôn cũng không thể gạt ta. Nôn Thiếu Du xem trong tay ố vàng sách cổ, hít thở dài quên đi, mặc kệ rồi, vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi. Dứt lời, hắn tiếp thân thu cẩn thận sách cổ, mang tới tài vật, cầm lấy quân tử kiếm, ra ngoài phòng. Lúc này, chính đang cực đạo trên cung điện nghị sự Chu Mộc Vũ liên tục đánh vài cá hát xì, hắn sờ sờ mũi, cảm thấy kỳ quái. Chu tông chủ thân thể không phải sao? Thôn nhỏ trưởng thôn hỏi. Không có, liền theo Thiếu Du nói tới làm đi, ta sẽ an bài đệ tử cùng các ngươi cùng đi xây dựng làng, còn thu đệ tử mà, còn muốn chờ đến một tháng sau bản môn chính thức khai sơn thu đồ đệ. Lão thôn trưởng còn có vấn đề gì? A, không còn, không còn, lão hủ cảm ơn Chu tông chủ trận chiến đấu nghĩa giúp đỡ. Lão thôn trưởng cảm động đến rơi nước mắt nói. Ai, lão thôn trưởng không cần khách khí, ngươi đi xuống trước cùng các hương thân báo tin vui, chuyện tiếp theo bản tọa tự sẽ an bài. Chu Mộc Vũ cười nói. Chờ lão thôn trưởng sau khi rời đi, Chu Mộc Vũ đuốt cảm tự nhủ, Thiếu Du tiểu tử này, vẫn đúng là sẽ làm việc, ta có muốn hay không ở cực đạo phong phía dưới nhiều kiến mấy cái làng đây. Chu Mộc Vũ trong đầu linh quang lóe lên, tân kế hoạch tự nhiên mà sinh ra chương 35. Phật duyên luôn Thiếu Du đi ở Tây Xuyên thành phố lớn trí thượng, bốn phía người đi đường nối liền không dứt, hai bên đường phố tiếng giao hàng không đoạn, thật tốt không náo nhiệt. Hắn chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng sẽ ở một chút cá quán nhỏ vị lên dừng lại chốc lát, không có phát hiện đáng giá ra tay vật phẩm, liền đứng dậy rời đi. Chính giác kẻ nhạt thời khắc, chợt nghe bên tai truyền đến một thanh âm vang lên lượng vật hiệu, A Di Đà Phật. Luôn Thiếu Du gấp đội vàng xoay người, đã thấy phía sau đứng thẳng một cái từ mi thiện mục lão hòa thượng, lão hòa thượng người mặc áo cà sa, hạng quải phỉ thúy Phật châu, tay cầm mõ một mặt hòa ái mà nhìn Luôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du bị lão hòa thượng nhìn chăm chú đến có chút không thoải mái, hắn nghi thầm, Bắc Địa tại sao có thể có tu vi cao thâm như vậy Phật môn tu sĩ, sư tôn mấy năm qua đạp khắp Bắc Địa, chưa từng nghe hắn nhắc qua, xem ra người này tới không có ý tốt. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ ngươi cùng ta Phật hữu duyên a. Lão hòa thượng đánh gãy rồi Nôn Thiếu Du tâm tư. Đại sư nói dẫn rồi, vãn bối Nôn Thiếu Du, xin hỏi đại sư là cái nào tòa bảo tự đắc đạo cao tăng a? Nôn Thiếu Du trong lòng cảnh giác, mặt lộ vẻ cung kính nói, ha ha, lão nạp pháp hiệu không nghĩ, tự tây cảnh phục long tự mà đến. Rất đến Bắc Địa một tìm Phật duyên lão hòa thượng một tay chắp tay, một mặt thành khẩn nói rằng: "Làm sao có khả năng, Tây Cảnh cùng Bắc Địa cách xa nhau rất xa, đại sư Mạc không phải nói đùa chứ?" Nôn Thiếu Du làm bộ một mặt kinh ngạc nói: "Người xuất gia không đánh lời nói dối, lão nạp sao nói dối lừa gạt tiểu thí chủ đây, hơn nữa lão nạp từ lâu hiến thân ta Phật, Tây Cảnh đến Bắc Địa điểm khó khăn này lại có thể nào lẽ nào lão nạp, lại nói lão nạp tìm chi Phật duyên chính ở trước mắt, lão nạp sao lại từng giấu?" Lão hòa thượng một mặt cung kính mà hướng về Nôn Thiếu Du được rồi hành lễ: "Ta, Phật duyên, ta xem ngươi là chưa tỉnh ngủ đi." Ta nhưng là nhà ta cuối cùng dòng độc đinh rồi, không thể xuất ra, hơn nữa ta đã có sư môn rồi, lại càng không chịu phản bội sư môn tập trung vào môn hạ của ngươi, đại hòa thượng, ngươi hay là đi tìm những người khác đi. Nôn Thiếu Du cảm thấy trước mắt lão hòa thượng thực sự là hoang đường, dĩ nhiên muốn lừa gạt mình xuất ra. Thấy Nôn Thiếu Du không tin mình, lão hòa thượng sắc mặt nặng nề địa nói rằng, lão nạp tu hành chính là ta phục lòng tự bất thế bí thuật, tuệ nhãn vọng khí diệu thuật, 5 năm trước, lão nạp thông qua phương pháp này suy tính biết được Phật duyên đem sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền lão nạp bỏ ra 4 năm thời gian, từ Tây Cảnh xuất phát, một đường vượt núi băng mèo, vượt Hà Độ Giang, tới chỗ này, hôm nay rốt cục nhìn thấy Phật duyên hình dáng, thực sự là ta Phật quan tâm a. Trước mắt lão hòa thượng một mặt thành kính, Nôn Thiếu Du trực giác áo lót tê dại, hắn cố tự chấn định nói, đại hòa thượng, nói không chắc là ngươi cái kia cái gì diệu thuật xảy ra sự cố, người ngươi muốn tìm căn bản không phải ta, càng có thể người kia căn bản là không ở Bắc Võ Lâm. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng thả hạ thủ bên trong mõ, hai tay tạo thành chữ thập, thành kính niệm một tiếng niệm Phật. Tiếp theo hắn hai mắt kim quang lòng lánh, hiện ra kim quang hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Nôn Thiếu Du, dường như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Nôn Thiếu Du bị lão hòa thượng nhìn chăm chú đến mức rất không thoải mái, hắn đang muốn xoay người rời đi thời gian, lão hòa thượng trong mắt kim quang tàn đi, chỉ thấy lão hòa thượng đầu đầy mồ hôi, một mặt vẻ bại, bất quá nhưng cười đến mức dị thường địa hài lòng, ha ha, Phật hữu ta phục lòng tự à, tiểu thí chủ quả nhiên là lão nạp thiên tân vạn khổ tìm Phật duyên, lão nạp vừa nãy triển khai chính là tuệ nhãn vọng khí diệu thuật, tiểu thí chủ khí vận tâm hậu, tất là ta Phật quyến hộ. Chi nhân, mặc kệ ngươi, tại hạ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Nôn Thiếu Du cảm thấy trước mắt phong hòa thượng quả thực không thể nói lý, phải quyết định rời xa người này. Đừng chạy. Thấy Nôn Thiếu Du phải rời đi, lão hòa thượng sao bỏ mặc hắn rời đi, hét lớn một tiếng, tiến lên ngăn cản. Nôn Thiếu Du lắc mình né tránh lão hòa thượng công kích, ngươi này phong hòa thượng, ta mời ngươi là cá lão nhân, không chấp nhặt với ngươi, nếu ngươi lại dồn ép không tha, đừng trách tại hạ dưới kiếm vô tình. Lão nạp thiên tân vạn khổ mới tìm được Phật duyên, sao có thể dễ dàng để ngươi rời đi, nhanh cùng ta trở về Tây Cảnh Phục Long tự đi, ngươi đem chịu đến 1 triệu người kính ngưỡng. Lão hòa thượng lại không chút hòa ái vẻ, tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua chỉ còn lại vô tận điên cuồng. Nếu nói không thông, vậy thì phải tội rồi. Nôn Thiếu Du bị lão hòa thượng gây nên rồi chân hỏa. Sang, quân tử kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, ra tay chính là Mạc Danh kiếm pháp thức thứ nhất nhất kiếm thành danh. Cùng sư tôn của chính mình không giống, Nôn Thiếu Du, Mạc Danh kiếm pháp, ở nhiều năm tu luyện rèn luyện sau từ lâu thông thạo so với tâm, ở cái môn này kiếm pháp lên trình độ có thể nói đã che lại rồi sư tôn Chu Mộ Vũ. Nhất kiếm thành danh mang theo Nôn Thiếu Du vừa xuất hiện giang hồ hùng tâm trang trí, giết hướng về phía trước mắt phong hòa thượng. Đúng. Lão hòa thượng trung bắt đầu lo lắng, trong lòng bàn tay Phật hoa long lánh, lăng không một trường đánh ra, dày nặng Phật quang đem chu vi quan chiến chi nhân đâm vào không mở mắt nổi, dồn dập điểm mục che chắn. Ánh kiếm cùng Phật trưởng trên không trung đụng vào nhau, tứ tán chất lực, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi phiên rồi chu vi các khách xem. Không hổ là Phật duyên a, tuổi còn trẻ liền có cỡ này tu vi, lão nạp càng không thể thả ngươi đi rồi. Lão hòa thượng càng thêm vừa ý Nôn Thiếu Du rồi. Thử. Nôn Thiếu Du lanh lên, một thức kiếm hỏa vô danh mang theo trong lồng ngực lửa giận cường thế giết hướng về trước mắt phong hòa thượng. Phật hoa diệu thế. Hét lớn một tiếng, lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, vô thượng Phật lực hóa thành diệu thế Phật hoa, đỡ rồi Nôn Thiếu Du sát chiêu kiếm hỏa vô danh, khẩn đón lấy, tay trái hóa chảo, một chảo chụp vào Nôn Thiếu Du ngực. Nôn Thiếu Du trên không trung không tốt né tránh, chỉ được cưỡng chế lùi về sau một bước, né tránh rồi một đòn chí mạng, trước ngực quần áo lại bị lão hòa thượng một chảo xé nát. Thấy chiêu thức của chính mình thất bại, lão hòa thượng cũng không nhục chí, tay phải một chảo cường thế đánh ra. Tự biết không địch lại trước mắt cường địch, Nôn Thiếu Du ổn định thân hình sau, lập tức vung kiếm đánh gãy rồi lão hòa thượng tiến công, lập tức xoay người, sử dụng bộ phong chóc ảnh chạy như điên. Lão hòa thượng ổn định thân hình sau, thấy Nôn Thiếu Du đã không thấy bóng người, tức giận đến hắn thổi cần trừng mắt, tiểu tử, ngươi trốn không thoát Phật gia ngũ chỉ sơn. Lão hòa thượng mắt lộ hàn quang, hung tợn nói đến. Tiếp theo hắn lại nhìn một chút trong tay vải bụi mảnh, phát hiện còn có nửa bốn sách cổ, hắn lập tức lật xem, không khỏi vui vẻ, ha ha, dĩ nhiên là thất lạc đã lâu, Bồ Đề Kinh, tiểu tử kia quả nhiên cùng Phật hữu duyên à. Ha ha ha. Ngữ tất, lão hòa thượng thu hồi rồi trong tay nửa bốn sách cổ, có hồi phục rồi vừa mới cái kia một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, chậm rãi rời đi rồi. Nôn Thiếu Du đông loan tây quải địa lao nhanh rồi thời gian một nén nhang, xác định lão hòa thượng không có đuổi theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút chính mình trên y phục khổng lồ phá động, Nôn Thiếu Du trong mắt lóe ra một tia vui mừng, cái kia phong hòa thượng thật đúng là lợi hại a, suýt chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Nghỉ ngơi chốc lát, đợi được chân khí hơi hơi khôi phục một chút, Nôn Thiếu Du mới lặng lẽ trở về đến khách sạn. Công tử, ngươi lối ăn mặc này chuyện gì xảy ra a? Nôn Thiếu Du vừa mới bước vào khách sạn môn, hầu bàn liền phát hiện rồi đến rồi hắn cái kia thủy triều hóa trang, lập tức tiến lên hỏi. Nôn Thiếu Du thở dài, liền đem trước gặp gỡ báo cho so với hầu bàn. Thành Nam lão hòa thượng kia, ta nghe nói qua chuyện của hắn tích. Nghe xong Nôn Thiếu Du gặp gỡ sau khi, hầu bàn nghiêm mặt nói. Ồ. Nôn Thiếu Du trong mắt tinh quang lóe lên, tiểu nhị kia ca có thể hay không đưa ngươi biết tình huống, báo cho so với tại hạ. Tường Tình nghe nói, hầu bàn đem chính mình biết tâm ý hết mức báo cho so với Nôn Thiếu Du. Tiểu nhị ca, đa tạ tin tức của ngươi. Nghe xong lão hòa thượng tin tức sau khi, Nôn Thiếu Du liền hướng về nói tiếng cảm ơn, chính mình trở về phòng bắt đầu suy tư lên nên xử lý như thế nào lão hòa thượng cái phiền toái này cùng thế nào nhanh chóng hoàn thành sư tôn giao cùng nhiệm vụ của chính mình. Chương 37, cản trở Nôn Thiếu Du đi nhanh ở Tây Xuyên cùng cực đạo tất kinh trên đường, hắn bất an trong lòng càng ngày càng nặng rồi. A Di Đà Phật. Đột nhiên, bên hai truyền đến một thanh âm vang lên lượng Phật hiệu, đánh gãy rồi Nôn Thiếu Du đi nhanh, chính là Phong Hòa Thượng Vô Tưởng. Tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vô Tưởng lão hòa thượng một mặt trang nghiêm địa xuất hiện ở Nôn Thiếu Du phía sau. Lại là ngươi này yêu tăng. Nôn Thiếu Du nộ quát một tiếng, ta đều nói rồi ta không phải cái gì Phật duyên, ngươi làm sao vẫn là chết quấn quýt lấy ta không tha. A Di Đà Phật. Vô Tưởng lão hòa thượng niệm một thân Phật hiệu, hiền lành mà nhìn Nôn Thiếu Du, dùng không thể phủ định ngữ khí nói đến, tiểu thí chủ, ngươi là ta Phật quan tâm thiên mệnh chi tử, đương nhiên chính là Phật duyên rồi, mau theo lão nạp trở về Phục Long tự đi. Yêu tăng, nếu ngươi dồn ép không tha, liền không nên trách tại hạ xuống tay ác độc rồi. Nôn Thiếu Du lên cơn giận dữ, quân tử kiếm giận dữ ra khỏi vỏ, hỗn độn kiếm chiêu nhanh chóng giết hướng về trước mắt lão hòa thượng. Chiêu này chính là Mạc Danh kiếm pháp thức thứ hai, Mạc Danh kỳ diệu. Vô Tưởng lão hòa thượng lập tức vận công tiếp chiêu, Mạc Danh kỳ diệu chiêu như tên, kiếm lộ ngoài ý muốn, để Vô Tưởng lão hòa thượng khó có thể ra tay phá bỡ. Thấy kiếm chiêu hữu hiệu, Nôn Thiếu Du càng đánh càng có lực, Mạc Danh kỳ diệu một chiêu kiếm hoa tổn thương Vô Tưởng lão hòa thượng lòng bàn tay môn. Lão hòa thượng thủ độ thấy hồng, lập tức lui ra Nôn Thiếu Du phạm vi công kích. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm bị đắng đến thử, ngươi là sẽ không ngoan ngoãn cùng lão nạp trở về Tây Tĩnh, nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, tiểu hữu quái Phật gia ta ra tay tàn nhẫn. Lão hòa thượng tỏ rõ vẻ lệ khí, lại không một tia trang nghiêm hình ảnh. Thử, thứ bi mặt nạ rốt cục cởi ra rồi. Nôn Thiếu Du một mặt xem thường nhìn trước mắt hung ác lão hòa thượng. Nha. Vô Tưởng lão hòa thượng nâng lên đầy đủ Phật nguyên, trên người nhất thời hào quang chói mắt, thiên Phật hàng ma. Vô Tưởng lão hòa thượng hét lớn một tiếng, cực chiêu giết hướng về Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du đứng yên ở tại chỗ, thâm vận chân khí, trong tay quân tử kiếm nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị lấy một thức danh động nhất thì lấy tịnh chế động, phá vỡ lao tăng thế tiến công. Sát chiêu sắp tới, Nôn Thiếu Du thuận thế mà động, một chiêu kiếm đỡ lao tăng Phật trưởng. Tay trái vỏ kiếm trong nháy mắt đánh về phía lao tăng đỉnh đầu. Đúng. Vô Tưởng lao tăng quát to một tiếng, trong cơ thể Phật nguyên tăng vọt, ở vỏ kiếm sắp sửa bắn trúng đỉnh đầu của mình thời khắc, dành trước một quyền bắn trúng rồi Nôn Thiếu Du bụng, Nôn Thiếu Du nhất thời liền bay ngược ra ngoài. Phốc. Nôn Thiếu Du ngã vào mấy mét ở ngoài, phun mạnh rồi một ngụm máu tươi. Như thế nào, khổ cũng ăn, mau cùng Phật gia ta đồng thời trở về Tây Cảnh đi. Vô Tưởng lão hòa thượng lạnh lùng nói. Nôn Thiếu Du chậm rãi đứng dậy, lau rồi bên mép vết máu, cầm trong tay quân tử kiếm tàn nhẫn mà trừng mắt trước mắt Vô Tưởng lão hòa thượng, tựa hồ chuẩn bị cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Vô Tưởng lão hòa thượng một mặt nghiêm túc đề phòng Nôn Thiếu Du, đột nhiên chỉ thấy Nôn Thiếu Du một mặt sắc mặt vui mừng địa nhìn chằm chằm Vô Tưởng lão hòa thượng phía sau, mừng rỡ quát to một tiếng, sư tôn. Lão hòa thượng lập tức xoay người phòng bị, Nôn Thiếu Du nhân cơ hội sử dụng bộ phong chóc ảnh lao nhanh mà chạy. Thấy phía sau hảo không bóng người, Vô Tưởng lão hòa thượng nhất thời biết được bị Nôn Thiếu Du lừa, khi hắn xoay người lần nữa, trước mắt cái nào còn có Nôn Thiếu Du cái bóng. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc nhà ngươi Phật gia nhất định phải để ngươi quỳ lạy xin tha. Vô Tưởng lão hòa thượng giận không nhịn nổi, lập tức để công theo Nôn Thiếu Du phương hướng đuổi theo. Nôn Thiếu Du chịu lao tăng một đòn, thâm thụ nội thương, lại vận công lao nhanh rồi hơn nửa giờ, từ lâu ép không được thương thế bên trong cơ thể, vết máu đỏ tươi chậm rãi xẹt qua khóe miệng, nhỏ ở rồi mặt đường chi thượng, Nôn Thiếu Du tốc độ chậm rãi giảm đi, hắn mặc cho nhiên cứng rắn chống đỡ, nơi này cư cực đạo còn có không tới 20 km, chỉ cần tiến vào cực đạo phòng, vào thủ sơn đại trận, này yêu tăng liền cũng lại không bắt được hắn. Giờ khắc này Nôn Thiếu Du khoảng cách thủ sơn đại trận bất quá khoảng cách mấy trăm mét, bất đắc dĩ Vô Tưởng lão hòa thượng đã đuổi theo, Nôn Thiếu Du tự biết không cách nào chạy trốn, cố nén thương thế, một luyện kiên quyết, giơ kiếm mà đứng. Ngươi còn không bó tay chịu trói, xem ra là không ăn đủ vị đắng đi, mới vừa ngươi còn dám trêu chọc nhà ngươi Phật gia ta muốn cho ngươi biết Phật môn dày nặng. Thấy Nôn Thiếu Du thả chết chứ không chịu khuất phục, lão hòa thượng lên cơn giận dữ, một cái Phật trưởng cách không đánh về phía cách đó không xa Nôn Thiếu Du. Sát chiêu sắp tới, Nôn Thiếu Du nhưng không nửa điểm khí lực phản kích, chỉ được nhắm mắt chờ chết, trong lòng yên lặng nói đến, sư tôn, ngài ân tình, đệ tử chỉ có thể kiếp sau lại báo. Vô Tưởng lão hòa thượng thấy Nôn Thiếu Du nhắm mắt chờ chết, cũng hoảng rồi. Hắn cũng không muốn chính mình nhọc nhằn khổ sở mới tìm được Phật duyên, bị chính mình một chiêu cấp phá hủy, lập tức tiến lên muốn dừng trường thế, nhưng chậm một bước, chỉ có thể hối hận nhìn Phật trưởng giết hướng về Nôn Thiếu Du. Cứu Phật trưởng sắp sửa bắn trúng Nôn Thiếu Du thời khắc, một đạo nóng rực quyền kình đánh nát rồi cách không mà đến Phật trưởng, chính là đường về trở về đại sư minh, Tuân Liệt. Nôn sư đệ. Đánh tan Phật trưởng sau, Tuân Liệt một cái đỡ lấy lão đạo Nôn Thiếu Du, lo lắng kêu lên. Đại sư minh. Thấy Tuân Liệt xuất hiện, Nôn Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm được cứu trợ rồi. Thấy Nôn Thiếu Du bị thương nặng, đầy người vết máu, Tuân Liệt nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn trợn mắt trừng mắt trước mắt Vô Tưởng lão hòa thượng, không có hỏi nhiều, một cái trọng quyền đánh giết mà tới. Vô Tưởng lão hòa thượng thấy Nôn Thiếu Du bị người cứu, vừa bận thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Tuân Liệt đằng đằng sát khí địa giết hướng mình, vội vã sử dụng Phật trưởng ngăn cản. Nóng dự quyền kình cùng thánh khiết Phật trưởng va chạm vào nhau, lão hòa thượng nguy nhưng bất động, Tuân Liệt nhất thời rút lui năm bộ, khóe miệng hơi thấy hồng. Đại sư minh, ta đến trợ ngươi. Tống Vân Phong mới vừa đến chân núi liền thấy Tuân Liệt bị lão hòa thượng đẩy lùi, không khỏi hét lớn một tiếng, lập tức để đao giết hướng về lão hòa thượng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vô Tưởng lão hòa thượng lánh lên, một chảo tiếp được rồi Tống Vân Phong bảo đao, phi thân một cước đem đá bay, Tuân Liệt lập tức tiến lên tiếp được rồi Tống Vân Phong. Nôn sư đệ, ngươi làm sao chọc tên biến thái này lão hòa thượng? Tuân Liệt lau rồi khỏe miệng màu đỏ tươi, quay đầu hỏi Nôn Thiếu Du, Tống Vân Phong cũng gật đầu liên tục, biểu thị tán thành. Ta nào có trêu chọc hắn a, vẫn là cái này Phong hòa thượng trêu chọc ta a. Nôn Thiếu Du một mặt cười khổ nhìn các sư huynh đệ. Nghe vậy, Tuân Liệt hơi nhíu mày, hắn quay đầu nhìn kỹ trước mắt lão hòa thượng, nói hỏi, các hạ là người phương nào, vì sao phải nhằm vào ta cực đạo đệ tử? Vị tiểu thi chủ này, ngươi cũng cùng ta Phật hữu duyên, không dường như ngươi sư đệ đồng thời quy y ta Phật đi. Vô Tưởng lão hòa thượng thấy Tuân Liệt cùng Tống Vân Phong tuổi còn trẻ, liền có thực lực không yếu, không khỏi động tâm tư. Chuyện cười, ta chính là cực đạo đệ tử, sao có thể ứng ngươi một câu cùng Phật hữu duyên liền tập trung vào nhà hắn? Tuân Liệt một mặt chính khí nói, chính là muốn chúng ta ruồn bỏ sư môn, đầu quân nơi khác, đừng hòng. Tống Vân Phong bộ mặt tức giận, xem ra các ngươi là hy vọng lão nạp động thủ rồi. Vô Tưởng lão hòa thượng cả giận nói, sư minh, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta mau vào thủ sơn đại trận, lợi dụng trận pháp đem nút lại, lại xin mời sư tôn ra tay chu diệt này ác tăng. Nôn Thiếu Du ở Tuân Liệt bên thai nhẹ giọng đề nghị. Nghe vậy, Tuân Liệt gật gật đầu, cách không hướng về lão hòa thượng oanh rồi mấy quyền, lão hòa thượng lập tức vận công ngăn cản, Tuân Liệt nhân cơ hội bị Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong cùng trốn vào rồi thủ sơn đại trận. Đáng ghét nhóc con miệng còn hôi sữa, Phật gia ta ngươi nhất định phải muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Mắt thấy Phật duyên lần thứ hai chạy trốn, lão hòa thượng đã không thể lại dùng phẫn nộ để hình dung rồi, lúc này hắn hận không thể đem ba người này người lột ra cho thịt. Vô Tưởng lão hòa thượng ôm nặng Phật nguyên, phi thân đuổi theo. Chương 38, kiếm khí trong đại trận, Nôn Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm, lần này có thể bỏ qua cái kia Phong Hòa thượng rồi. Đúng đấy, bất quá cái kia Phong Hòa thượng cũng thật là lợi hại, ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không đón được. Tống Vân Phong bưng bị đá trúng bụng, chán nản nói: "Tiểu sư đệ, chúng ta còn trẻ, cái kia Phong Hòa thượng ít nói cũng tu luyện rồi 50 năm, đánh không thắng không mất mặt." Thấy Tống Vân Phong một mặt âm u, Nôn Thiếu Du sợ sư đệ để tâm vào chuyện vụn vặt, lập tức lên tiếng khuyên. Tuân Liệt nghe vậy, gật gật đầu, tán đồng rồi Nôn Thiếu Du lời giải thích. Tống Vân Phong lúc này mới dễ chịu rồi một điểm. Được rồi, chúng ta nhanh tông môn, đem việc này báo cáo cấp sư tôn, xin hắn đến định đoạt. Nôn Thiếu Du thấy sư huynh đệ đều có chút trầm thấp, lập tức rời đi rồi đề tài. Sư huynh đệ ba người lập tức đứng dậy, kế tục hướng về đỉnh núi xuất phát. Vô Tưởng lão hòa thượng vừa mới truy tiến vào đại trận, chỉ thấy Nùng Vân nằm dày đặc, che đậy rồi trước mắt con đường, chính là Chu Mộc Vũ tân đến không lâu thủ sơn đại trận, Nùng Vân tế nhật đại trận. Hừ, nho nhỏ ảo trận, sao có thể ngăn cản Phật gia tiến lên con đường? Vô Tưởng lão hòa thượng khinh thường nói. Lập tức Phật Nguyên ôm nạp so với song trưởng, tiếp theo song trưởng dâng lên, mênh mông trưởng lực quét ngang bốn phương tám hướng, tế nhật Nùng Vân lập tức bị đánh tan, hiện ra rồi trước mắt con đường. Đúng, nay cực đạo tông cũng bất quá là cá vai hề, cho rằng bằng này trò vật liền có thể ngăn trở địch, thực sự là buồn cười. Này vài tên tiên tiêu bái ở đây tông thật đúng là Minh Châu bị long đong a. Vô Tưởng lão hòa thượng rất đúng đạo cùng Chu Mộc Vũ xem thường càng sâu rồi. Bọn họ còn chạy không xa, kế tục truy. Quyết định chủ ý, Vô Tưởng lão hòa thượng cố gắng càng nhanh càng tốt địa đuổi theo. Thời gian một nén nhang quá khứ rồi, Vô Tưởng lão hòa thượng đã trở lại tại chỗ ba lần rồi, nhìn mình lúc trước làm được ký hiệu, lão hòa thượng tức giận đến thủy mi trừng mắt, đáng ghét. Dứt lời một trường đánh về phía trước mắt núi đá cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy nữa ra, hùng hồn sức giãn như đá chìm đáy biển giống như biến mất không còn tăm hơi. Ồ, xem ra là ta đánh giá thấp trận này rồi, không được, không thể lãng phí thời gian nữa rồi, bằng không mấy tiểu tử kia trốn về rồi tông môn, nhưng là không dễ xử lý rồi, xem ra chỉ vận dụng chiêu kia đến mạnh mẽ phá trận rồi. Vô Tưởng lão hòa thượng tự đủ. Dứt tiếng, Vô Tưởng lão hòa thượng cưỡi rơi xuống treo ở cái cổ phỉ thúy Phật châu, hai tay hắn tạo thành chữ thập, đem Phật châu cuốn ở hai tay chi thượng, A Di Đà Phật. Một tiếng trầm thấp Phật hiệu chưa từng muốn lão hòa thượng miệng xuất phát ra. Lúc này, lão hòa thượng quanh thân Phật quang long lánh, hai con mắt càng là kim quang mãnh liệt, hư huyễn kim long không ngừng ở Vô Tưởng lão hòa thượng trên người xoay quanh, phát sinh từng trận tiếng rồng ngâm. Phá! Vô Tưởng lão hòa thượng nhấc lên toàn thân Phật nguyên, hét lớn một tiếng, cực đạo thủ sơn đại trận theo tiếng mà phá, tất cả hư vọng biến mất so với trước mắt, một cái thông thiên đại đạo xuất hiện ở Vô Tưởng lão hòa thượng trước mặt, tuân liệt ba người chính đang hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy đi. Chân long phá hư diệu thuật, quả nhiên lợi hại, chính là quá háo chân nguyên rồi. Vô Tưởng lão hòa thượng thở hồng hộc đạo, lập tức hắn lại từ trong lòng móc ra nhìn một cái màu trắng bình sứ, đổ ra rồi một hạt màu nâu viên thuốc, một cái ăn vào, dược lực cấp tốc hòa vào trong cơ thể, Vô Tưởng lão hòa thượng giáp lộ ra rồi khỏe mạnh đỏ ửng. Hắn thu cẩn thận đan dược, lần thứ hai chạy như bay. Nguy rồi, cái kia phong hòa thượng đem thủ sơn đại trận cấp phá, các ngươi nhanh đi xin mời sư tôn, ta để che chủ hắn. Thấy lão hòa thượng chạy vội mà tới, Tuân Liệt một mặt nghiêm túc đối với hai vị sư đệ nói đến. Đại sư minh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta vẫn là lưu lại rồi đi, tiểu sư đệ ngươi nhanh đi xin mời sư tôn. Nôn Thiếu Du lo lắng nói. Ta. Tống Vân Phong còn chưa kịp mở miệng, Vô Tưởng lão hòa thượng Phật trưởng đã công đến đây. Ba người miễn cưỡng né tránh, lần này được rồi, chạy không được rồi. Nôn Thiếu Du cười khổ nói. Ngữ tất, hắn lấy ra rồi ngọc trần tán, một cái ăn bảo. Hệ thống xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Quả nhiên, dược vừa mới ăn bảo, Nôn Thiếu Du khô cạn đan điền liền xuất hiện rồi sáu thành chân khí. Không chạy rồi. Vô Tưởng lão hòa thượng tàn bạo mà nhìn chằm chằm sư huynh đệ ba người. Hừ. Tuân Liệt lánh lên, ra sức một quyền giết hướng về trước mắt cường địch, đồng thời Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong cũng cắt chấp đao kiếm giết hướng về Vô Tưởng lão hòa thượng. Bồi các ngươi vui vừa một chút. Vô Tưởng lão hòa thượng Phật Nguyên ôm nạp, một trưởng đánh về phía ba người. Tản ra. Tuân Liệt quát to. Ba người lập tức phân tán ra đến, hình thành tam giác tư thế, vây nốt rồi Vô Tưởng lão hòa thượng. Có chút ý nghĩa. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, lập tức hét lớn một tiếng, không đủ chỉ bằng các ngươi còn chưa đáng kể. Tiếng nói lạc, lão hòa thượng cực tốc công hướng về ba người lập tức ra chiêu chống đỡ, kiếm hỏa vô danh. Nôn Thiếu Du dùng hết chỉ có nội lực sử dụng sát chiêu, lão hòa thượng trong tay phỉ thúy Phật châu mang theo chói mắt Phật hoa, đẩy lùi rồi Nôn Thiếu Du sát chiêu, trở tay một trường đem đánh bay, lúc này Nôn Thiếu Du thương càng thêm thương, ngã trên mặt đất, tàn nhẫn nói ra mấy cái màu đỏ tươi. Nhị sư minh, tăng đốc, an ta một đao. Thấy Nôn Thiếu Du bị kích thương, Tống Vân Phong giận không nhịn nổi, bá đao đao thế mang theo vô biên lửa giận tầm tầm chém xuống, Tuân Liệt cũng giết chiêu ra hết, bát hoang quyền kình liên tục nổ ra, thể muốn chu diệt trước mắt tăng. Đúng. Phật hoa diệu thế. Vô Tưởng lão hòa thượng, hai tay tạo thành chữ thập, cực chiêu như thế. Diệu thế Phật hoa xoạt hướng về sư minh đệ hai người nhất thời chiêu phá người đến. Có phục hay không, có nguyện ý hay không theo ta trở về Tây Cảnh. Lão hòa thượng thu công đo lập, một mặt trang nghiêm địa hỏi. Tam minh đệ thấy hắn dáng dấp kia, không khỏi buồn nôn. Phi, ngươi cá ngụy thiện phong hòa thượng, đừng hòng để chúng ta khuất phục. Tuổi tác ít nhất Tống Vân Phong gắt một cái nước bọn, khinh bỉ mà nhìn trước mắt ta tăng. Xem ra các ngươi vẫn không có lĩnh giáo đến Phật môn sâu nặng à? Lão nạp còn phải giáo dục các ngươi. Vô Tưởng lão cùng tỏ rõ vẻ lệ khí, như ác tỵ ác quỷ của địa ngục. Nha. Vô Tưởng lão hòa thượng Phật Nguyên đề đến cực hạn, phía sau thình lình ngưng tụ rồi một vị trận mắt La Hán kim thân pháp tướng, hắn dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tiên thiên uy thế ép hướng về ngã xuống đất ba người lần thứ hai phun ra một cái đỏ tươi, sư minh đệ ba người cũng lại không chịu được nữa rồi. Ngay khi ba người sắp ngất thời gian, Chu Mộc Vũ đánh vào ba người trong cơ thể tiên thiên kiếm khí ầm ầm mà ra, giết hướng về phía Vô Tưởng lão hòa thượng, lão hòa thượng lập tức nhận lấy khí thế, nên tiếp ba đạo kiếm khí. Lúc này, đang luyện công phòng khổ tu Chu Mộc Vũ cảm ứng được chính mình ở lại đệ tử trong cơ thể kiếm khí tiêu tăng rồi, lập tức nâng kiếm ra ngoài. Hắn vừa chạy đi một vừa tra xét gợi ý của hệ thống, áo nào nói, hỏng rồi, tu luyện địa quá tập trung vào rồi không có chú ý đại trận hộ sơn lại bị người phá vỡ rồi. Cực đạo phong, sườn núi nơi, Vô Tưởng lão hòa thượng ba trưởng đánh nát rồi ba đạo hộ thể kiếm khí, tuy có tiểu thương, nhưng cũng không lo ngại. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng thủ đoạn cũng bị ta phá vỡ rồi, như thế nào phục chưa? Vô Tưởng lão hòa thượng đắc ý cười nói. Ba người thấy cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh đều bị kẻ địch hóa đi, nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý Vô Tưởng lão hòa thượng. Ha ha ha, nhận mệnh rồi, tốt lắm, Phật gia ta liền mang bọn ngươi sẽ tây cảnh đi tới. Thấy ba người nhắm mắt không nói, Vô Tưởng lão hòa thượng thu công, hướng đi ba người, chuẩn bị điểm huyệt đem ba người mang đi. Ai dám động bản tọa đệ tử? Một đạo kiếm khí theo bá đạo âm thanh đánh tới, Vô Tưởng lão hòa thượng lập tức lui về phía sau, chuẩn bị nên địch. Nghe được rồi thanh âm quen thuộc, trên đất ba người lập tức mở hai mắt ra vui mừng kêu lên, sư tôn. Chương 39, kích đấu ai dám động bản tọa đệ tử. Một đạo kiếm khí theo bá đạo âm thanh đánh tới, Vô Tưởng lão hòa thượng lập tức lui về phía sau, chuẩn bị nên địch. Nghe được rồi thanh âm quen thuộc, trên đất ba người lập tức mở hai mắt ra vui mừng kêu lên, sư tôn. Dứt tiếng, một đạo thân ảnh màu trắng dáng lâm ở ba người trước mặt, chính là cực đạo chi chủ, Chu Mộc Vũ. Người ba người trước tiên lui sau, chờ sư phụ giúp các ngươi hạ giận. Chu Mộc Vũ nhìn trước mắt Vô Tưởng lão hòa thượng, nhàn nhạt nói đến, sư tôn, cẩn thận, này yêu tăng nhưng là tiên tiên cao thủ. Nô thiếu du đứng dậy nhắc nhở Chu Mộc Vũ. Không ngại. Chu Mộc Vũ như trước mặt không biến sắc nói. Thử. An nói ngô cùng, an Phật ra một cái Phật trưởng. Vô Tưởng lão hòa thượng thấy Chu Mộc Vũ như vậy không coi ai ra gì, nhất thời nổi trận lôi đình. Giơ tay chính là một cái Phật trưởng, sát chiêu sắp tới, Chu Mộc Vũ trong lòng bàn tay anh hùng kiếm cấp tốc một cái quét ngang, kiếm khí dâng trào ra, đẩy lùi rồi Vô Tưởng lão hòa thượng thế tiến công. Khá tốt mà. Vô Tưởng lão hòa thượng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lúc này hắn công thể chỉ có thời điểm toàn thịnh bảy tầng tà hữu, vừa mới một cái Phật trưởng chỉ là xuất phát từ thăm dò, lại phát hiện căn bản thí không dò ra Chu Mộc Vũ sâu cạn, hắn bắt đầu sinh rồi ý lui. Vừa nhưng đã kiến thức rồi các hạ cao chiêu, vậy thì đến lượt ta rồi, chiêu này chính là Hoàn Kiếm Bát, xin mời các hạ thưởng thức. Chu Mộc Vũ trong lòng bàn tay bảo kiếm nhanh chóng tà hoa hai lần, hai đạo kiếm khí đan xen như bắt tự, cực tốc giết hướng về Vô Tưởng lão hòa thượng. Vô Tưởng lão hòa thượng sớm đã có đề phòng, Thủy Thúy Phật Châu triển so với tay trái chi thượng, Mãnh Quán Phật Nguyên so với Phật Châu chi thượng, Kim Cương Phục Long. Lão hòa thượng hét lớn một tiếng, tay trái kim quang long lánh, một cái trọng quyền nổ ra, mênh mông quyền uy, đánh nát rồi kiếm bắt hai đạo kiếm khí, vô cùng quyền thế kế tục giết hướng về Chu Mộc Vũ. Sư tôn cẩn thận. Tống Vân Phong hét lớn. Chu Mộc Vũ như trước mặt không hề cảm xúc, Thánh Linh kiếm pháp kiếm nhất đến kiếm chín liên tục sử dụng, phá vỡ rồi Vô Tưởng lão hòa thượng quyền thế. Thấy thế, Vô Tưởng lão hòa thượng nên thân mà lên, tay cầm Phỉ Thúy Phật Châu cùng Chu Mộc Vũ bắt đầu rồi bạch binh chiến. Hai người ở giữa không trung cực tốc giao thủ, kiếm đến quyền hướng về, kiếm khí cùng Phật quang hòa vào nhau tương xích, ba người ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm ác chiến hai người, chỉ lo bỏ qua trận này khoáng thế cuộc chiến mỗi trong nháy mắt. 50, 60 chiêu đã qua, keng. Hai người kiếm châu tương giao, bắt đầu đấu sức. Lúc này, Vô Tưởng lão hòa thượng hơi có một chút khí xúc, Chu Mộc Vũ cũng là hãn nhỏ rơi thẳng. Ha. Lão hòa thượng trường quát một tiếng, trong cơ thể Phật sa tăng gọn, cùng thời khắc đó, Chu Mộc Vũ cũng điều động bên trong đan điền tiên tiên chân nguyên, hai người tiến vào rồi cuối cùng đấu sức. Quan chiến ba người đồng thời trừng lớn hai mắt, tàn nhẫn mà tập trung chiến trường, chỉ lo một cái nháy mắt liền bỏ qua rồi đặc sắc nhất một màn. Đùng. Một thân vang lên giòn giã, Vô Tưởng lão hòa thượng Phỉ Thúy Phật Châu cũng lại không chịu đựng được anh hùng kiếm công kích, gãy vỡ ra, xanh biết Phật Châu tán lạc khắp mặt đất. Đồng thời Chu Mộc Vũ cũng bị Vô Tưởng lão hòa thượng bức lùi lại mấy bước, khóe miệng mơ hồ thấy hồng. Sư tôn. Thấy Chu Mộc Vũ bị đánh lui, ba vị đệ tử mười phần lo lắng, đang muốn xông lên phía trước, không ngại. Chu Mộc Vũ phất tay ngừng lại ba người hành động, âm thầm vận tiên tiên chân nguyên, để phòng Vô Tưởng lão hòa thượng. Vô Tưởng lão hòa thượng tỏ rõ vẻ bi thống địa nhìn chằm chằm tán lạc khắp mặt đất Phỉ Thúy Niệm Châu, khi còn trẻ, hắn Chu Ma có công, thượng giới chủ trì liền đem này Phỉ Thúy Niệm Châu khen thưởng cho hắn, đến đây này Niệm Châu đã theo hắn hơn 30 năm, hắn mười phần quý trọng này Niệm Châu, bây giờ lại bị Chu Mộc Vũ một chiêu kiếm chặt đứt, gọi hắn có thể nào không bi thương, có thể nào không phẫn nộ. Cực đạo chi chủ, người đáng chết. Vô Tưởng lão hòa thượng thu hồi rồi bi thương, một mặt lệ khí mà nhìn Chu Mộc Vũ, trên người áo cà sa không gió mà bay, cả người mơ hồ lộ ra thánh khiết Phật quang, chính là công lực vận đến cực điểm đến biểu hiện. Chu Mộc Vũ không dám cho hắn ra chiêu cơ hội, bóng người hơi động, kiếm thập bát hoa thành 33 bất tận, 66 vô cùng bóng kiếm, đem Vô Tưởng lão hòa thượng khốn so với kiếm trong lưới. Là Thánh Linh kiếm pháp bên trong kiếm thập bát. Nô thiếu du kích động nói lần này cái kia yêu tăng hẳn là chém đầu rồi đi. Nhưng là, cái kia yêu tăng nhưng là bước vào cảnh giới tiên tiên cao thủ a, sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị giết chết đây? Hú hồ trước hắn đánh bại ba người chúng ta chiêu thức đều còn không sử dụng đây, tiên tiên pháp tướng cũng không hề dùng ra. Tống Vân Phong lo lắng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi đến cùng đứng ở đó bên a?" Phải biết cái kia yêu tăng hiện đang đối mặt nhưng là chúng ta sư tôn a. Nôn thiếu du vô vô Tống Vân Phong đầu. Nhưng là Tống Vân Phong còn muốn nói gì lại bị đại sư Minh Tuân Liệt mạnh mẽ đánh gãy. Được rồi, đừng nói rồi, thật tốt quan chiến, hy vọng sau trận chiến này chúng ta đều có thể có chút thu hoạch. Nghe vậy, Nôn Tống hai người lập tức ý miệng thật chặt nhìn kỹ chiến trường. Võng kiếm bên trong, Vô Tưởng lão hòa thượng ôm nạp Phật nguyên hình thành rồi một cái vòng bảo hộ, chăm chú bảo vệ chính mình, sử dụng kiếm trong lưới tiên thiên kiếm khí không cách nào thương tới tự thân. Kiếm thập bát võng kiếm bất cứ lúc nào trôi qua, dần dần yếu đi rồi. Vô Tưởng lão hòa thượng nhận cơ hội này, thu hồi Phật nguyên, hai tay tạo thành chữ thập, sử dụng rồi cực chiêu Phật hoa diệu thế. Vô tận Phật hoa, tách ra rồi Chu Mộc Vũ vung kiếm, Chu Mộc Vũ bất quá lùi lại mấy bước, ngừng lại bước chân sau, phun ra rồi một ngụm máu tươi. Thấy Chu Mộc Vũ bị Vô Tưởng lão hòa thượng phá chiêu, kích thương, ba người một mặt ngạc nhiên, ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Tự cực đạo lập môn tới nay, Chu Mộc Vũ ở ba trong lòng người vẫn luôn là sự tồn tại vô địch, hình ảnh trước mắt để ba người cảm thấy khó mà tin nổi. Chu Mộc Vũ một cái lau rồi vết máu ở khóe miệng, từ trong lồng ngực móc ra rồi ngọc chân tán an bảo, trong cơ thể khô cạn chân khí, lập tức bổ túc. Ha, vô tưởng lão hòa thượng lần thứ hai đem Phật nguyên đề đến cực hạn, phía sau trận mắt La Hán kim thân pháp tướng tình lình hiện thế, tiên thiên cao thủ uy thế ép hướng về toàn trường, tu vi hơi thấp ba người này uy thế bị ép tới thẳng không đứng dậy, Chu Mộc Vũ có hệ thống giúp đỡ, muốn hơi khá hơn một chút. Cực đạo chi chủ, nuốt hận đi. Vô tưởng lão hòa thượng đầy mặt vẻ giận dữ, phía sau La Hán pháp tướng cự trưởng ép hướng về Chu Mộc Vũ. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói, anh hùng kiếm lập tức cùng trước người, chân nguyên trong cơ thể để đến cực hạn, bất thế sát chiêu kiếm nhập nhị lần đầu xuất hiện nhân gian. Lúc này, chính đang sử dụng cực chiêu kiếm nhập nhị Chu Mộc Vũ đột cảm chân khí trong cơ thể hơi ngưng lại, hắn nhíu nhíu mày, cố nén không khỏe, thôi phát sát chiêu. Vô số kiếm khí bén nhọn, dồn dập đánh về phía Vô Tưởng lão hòa thượng. Trong chốc lát, Vô Tưởng lão hòa thượng kim thân pháp tướng liền bị này vô số đạo kiếm khí bén nhọn đánh nát rồi, pháp tướng bị hủy, Vô Tưởng lão hòa thượng tàn nhẫn thổ rồi một ngụm máu tươi, hắn lập tức lùi về sau, sử dụng Phục Long tự bí truyền thân pháp thoát đi rồi cực đạo phong. Cực đạo chi chủ, cái nhục này hôm nay, Phật gia ta nhớ rồi, tương lai tất làm gấp trăm lần xin trả. Không trung truyền đến rồi Vô Tưởng lão hòa thượng lời ác. Sư tôn, tại sao không đuổi theo cái kia yêu tăng, hắn công thể đã tổn thất lớn, chính là Chu Diệt này tặc thời cơ tốt ta. Thấy Chu Mộc Vũ không có đi truy sát ác tăng, Tống Bân Phong lo lắng nói. Vừa nãy một chiêu đã tiêu hao hết rồi sư phụ chân nguyên, cái nào còn có sức lực đuổi theo, chờ sau đó thứ nhìn thấy hắn, lại thuận lợi đem đánh giết đi. Chu Mộc Vũ mít một cái đệ tử, nhàn nhạt nói. Sư tôn, xin lỗi, ta. Tống Bân Phong khuôn mặt nhỏ mắc cỡ đỏ chót. Được rồi, ta không có ý trách ngươi, chúng ta trở về tông môn đi thôi, còn chờ các ngươi báo cáo tin tức đây. Chu Mộc Vũ cưng chiều mà vỗ vỗ tiểu đệ từ đầu, cười đối với ba người nói đến. Sư tôn, xin mời đi đầu. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, mang theo ba người trở lại rồi tông môn, chỉ để lại đại chiến sau một chỗ tàn tạng. Chương 40, trở về tông sư đổ bốn người mới vừa đi tới sơn môn miệng, đã thấy Ninh Tam Tư cùng Mộ Tình Lam mang theo một chúng đệ tử vội vã đổi ra. Nhìn thấy Chu Mộc Vũ sư đổ bốn người, các đệ tử hoảng đội vàng hành lễ. Chu Mộc Vũ gật đầu ra hiệu bọn họ đứng dậy. Tông chủ, chẳng lẽ lại có kẻ địch đến phạm? Ninh Tam Tư sau khi đứng dậy, hỏi đội. Không ngại, đến phạm nhân đã bị bản tọa đánh bại, ngươi cùng Tình Lam mang theo các đệ tử trở về đi thôi. Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Ninh Tam Tư nhìn chăm chú Chu Mộc Vũ phía sau bị thương ba vị trưởng lão, muốn nói lại thôi. Ngươi còn có chuyện gì? Thấy Ninh Tam Tư dáng vẻ ấy, Chu Mộc Vũ hỏi. Không có chuyện gì, đệ tử hiện hành xin cáo lui. Ninh Tam Tư lập tức mang theo các đệ tử trở lại rồi. Mộ Tình Lam nhìn chật vật luôn thiếu du, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, nàng cắn răng, xoay người theo các đệ tử cùng rời đi rồi. Chúng ta trước tiên đi đại điện, mang sự tình bàn giao xong sau, các ngươi liền trở về chữa thương đi. Chu Mộc Vũ nhanh chân về phía trước, nhàn nhạt nói đến. Phải. Sư tôn. Ba người cuống quýt càng tuần trước hơn một vũ bước tiến. Đoàn người đi tới đại điện, Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói đi. Ba người nhìn nhau, Tuân Liệt gật gật đầu tiến lên báo cáo, khởi bẩm sư tôn, đệ tử đã xem ta phái khai sơn thu đồ đệ tin tức báo cho Long Tương Thành các gia tộc lớn, Long Tương Thành đa số gia tộc đều chống đỡ chúng ta, biểu thị tháng sau mùng 1 sẽ đến cực đạo xem lễ. Còn Trường Dương môn mà, trong ba ngày này đệ tử ở Long Tương Thành vẫn chưa phát hiện bọn họ dị thường. Ừm. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, nhìn về phía hai người khác. Bẩm sư tôn, đệ tử ba ngày nay cũng đem ta cực đạo tháng sau khai sơn thu đồ đệ tin tức báo cho so với Liên Vân Sơn mạch lấy nam các đại thôn trấn, bọn họ đều biểu thị chống đỡ, trong lúc này đệ tử cũng không có phát hiện Trường Dương môn có động tĩnh gì. Tống Vân Phong tiến lên báo lại đến. Thiếu Du, ngươi đây. Chu Mộc Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Nôn Thiếu Du, hai vị sư huynh đệ cũng chết thủ nhìn hắn. Nôn Thiếu Du bị sư tôn mọi người nhìn chăm chú đến cả người không dễ chịu, hắn suy tư chốc lát, tổ chức đến rồi ngôn ngữ sắp rời đi tông môn phát sinh chính là toàn bộ báo cho so với Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ lặng lặng nghe xong Nôn Thiếu Du gặp gỡ, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, các ngươi cũng bị thương, mau trở về chữa thương đi, có việc sư phụ sẽ sai đệ tử đến thông báo các ngươi. Sư tôn đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. Giảng. Đệ tử muốn thu Ninh Tam Tư làm ta đệ tử thân truyền. Ồ. Chu Mộc Vũ có chút giật mình, người không tại chờ đợi thêm. Đệ tử xác định. Tuân Liệt một mặt nghiêm túc nói. Cái kia chính ngươi quyết định đi, đến lúc đó ở Khai Sơn đại điện lên, sư phụ sẽ làm ngươi ở tất cả mọi người trước mặt tuyên bố việc này. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. Đa tạ sư tôn, đệ tử kia xin cáo lui rồi. Tuân Liệt hành lễ xin cáo lui. Tuân Liệt sau khi rời đi, Chu Mộc Vũ nhìn về phía hai người khác, các ngươi thì sao? Có không có biện pháp? Đệ tử còn cần quan sát một quãng thời gian. Nôn Thiếu Du cười nói, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi Sơn Thôn nhỏ sự, lập tức hỏi, sư tôn, đệ tử xin hỏi Sơn Thôn nhỏ việc này. Sư phụ còn tưởng rằng ngươi không lại quá hỏi việc này rồi, yên tâm sư phụ đã kém đệ tử ở cực đạo phong mặt phía bắc chân núi nơi, cùng bọn họ cùng kiến tạo thôn xóm, cũng đồng ý con cái của bọn họ tham gia lần này khai sơn thu đồ đệ. Chu Mộc Vũ tán thưởng mà nhìn Nôn Thiếu Du. Sư tôn nghĩ đến chú đáo, đệ tử xin cáo lui. Nôn Thiếu Du cung kính mà hành lễ xin cáo lui. Chu Mộc Vũ vừa nhìn về phía rồi Tống Vân Phong. Đệ tử còn nhỏ, còn không có suy nghĩ qua thu đồ đệ sự đây. Đệ Tống Vân Phong vỗ bồ sau gáy, cười hì hì nói đến. Ngươi nha, xuống chữa thương đi. Chu Mộc Vũ hưu khí vô lực nói. Đệ tử xin cáo lui rồi. Tống Vân Phong vui vẻ hành lễ xin cáo lui. Sư tôn, ngươi cũng trải qua rồi một trận đại chiến, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt ta. Ngoài cửa Tống Vân Phong đột nhiên xoay người lại, sâu kín nói một câu. Ngươi tiểu quỷ này đâu, sư phụ biết được rồi, ngươi mau trở về chữa thương đi. Chu Mộc Vũ cương triều mà nhìn hắn. Thấy sư tôn tiếp nhận rồi chính mình quan tâm, Tống Vân Phong thật cao hứng địa trở lại rồi, chỉ có ở Chu Mộc Vũ trước mặt hắn mới sẽ lộ ra này đồng thật sự một mặt. Lẽ nào Tây Cảnh phát sinh rồi đại sự gì? Bằng không Tây Cảnh kể đến hàng đầu hào môn thực lực Phục Long tự làm sao sẽ tới Bắc Địa đến trắng trận cướp đoạt nhân tài đây? Chu Mộc Vũ bước cằm, cao mày quên đi, vẫn là cân nhắc trước mắt cảnh khốn khó đi, Trường Dương môn đến cùng có động tác gì, làm sao đột nhiên liền yên tĩnh như vậy, yên tĩnh khiến người ta sợ sẽ ta, xem ra tìm cơ hội đem này xấu chết lạc đà ăn thịt. Khắc 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 đột nhiên, Chu Mộc Vũ liền khặc mấy tiếng, một vệt đỏ tươi lướt xuống khóe miệng, cảnh giới tiên tiên quả nhiên không phải hư danh, lão hòa thượng kia cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên đánh nát rồi ta tiên tiên kiếm nguyên, bất quá vừa mới sử dụng kiếm nhập nhị thời điểm cảm thấy chân nguyên trong cơ thể không nghe sai khiến, sử dụng kiếm chiêu không phát huy ra nên có uy lực, bằng không sao chịu để lão hòa thượng kia tránh được tử kiếp. Chu Mộc Vũ cau mày, từ khi tu luyện đến nay còn chưa đã xảy ra loại này tình hình, điều này làm cho hắn mười phần không rõ. Hắn lắc lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm, trở về phòng chữa thương đi tới. Tuân Liệt rời đi đại điện sau, trực tiếp địa đi tới rồi hình điện. Thấy Tuân Liệt xuất hiện, Linh Tam Tư lập tức tiến lên hỏi dò, "Tuân trưởng lao không ngại chứ?" "Không có gì đáng ngại, mấy ngày nay không có việc lớn gì chứ?" Tuân Liệt lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc hỏi. "Không có, đều là một ít việc nhỏ, đệ tử đã xử lý xong rồi." Linh Tam Tư cung kính nói. "Mấy ngày nay khổ cực ngươi rồi." Tuân Liệt tán thưởng mà nhìn Linh Tam Tư. "Không khổ cực, không một chút nào khổ cực, còn phải đa tạ Tuân trưởng lao cấp đệ tử lần này rèn luyện cơ hội của chính mình đây." Linh Tam Tư trên mặt mang theo cảm kích nói đến. "Ngươi không sai, ta đã hướng về sư tôn báo cáo, lần này Khai Sơn sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, sư tôn cũng đã đồng ý, đón lấy thời gian, ngươi cẩn thận quen thuộc hình điện công tác, sau đó toàn quyền giao do ngươi phụ trách, ta chỉ để ý tàng thư các." Tuân Liệt xoay người liền đi vừa nói. Linh Tam Tư bị Tuân Liệt cấp đánh bối rối, nửa ngày mới ký ra cá đúng tự, chỉ là Tuân Liệt đã trở lại phòng của mình chữa thương rồi. Một bên khác, Nôn Thiếu Du đi tới người mới đệ tử luyện công nơi, Mộ Tình Lam phát hiện rồi bóng người của hắn, lập tức bật lên, "Nôn trưởng lão, thương thế của ngươi thế nào?" "Cũng không lo ngại, Tình Lam, ta rời đi mấy ngày nay người mới các đệ tử tu luyện tiến độ làm sao?" Nôn Thiếu Du khoát tay áo một cái, hỏi rồi chính sự. "Các đệ tử đều cùng đi nhập như thế, mười phần khắc khổ. Hơn nữa đã có 23 tên đệ tử tu luyện ra rồi luồng thứ nhất chân khí." Mộ Tình Lam như thực chất đáp. "Không sai, cái kia tu vi của ngươi có thể có hạ xuống." Nôn Thiếu Du gật gật đầu, tiếp theo nghiêm túc hỏi. "Đệ tử không dám hạ xuống tu vi, mỗi đêm đều sẽ lấy ra thời gian trong tu luyện lực, kiếm pháp cũng không dám hạ xuống, mỗi ngày đều sẽ đi luyện công phòng tu luyện." Mộ Tình Lam vẻ mặt thành thật địa đáp. "Rất tốt, có thời gian ta hội kiểm tra kiếm pháp của ngươi, như có thể khiến cho ta thỏa mãn, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đệ tử thân truyền." Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. "Hoa." Người mới đệ tử truyền đến một trận hâm mộ tiếng. "Gọi các ngươi chăm chú tu luyện, còn dám phân tâm, ra ta không ở nơi này mấy ngày, các ngươi là quên rồi ta quy định rồi." Toàn bộ đứng dậy, vây quanh toàn bộ tông môn mười quyển, không chạy xong không cho phép ăn cơm, nghỉ ngơi. Nôn Thiếu Du nghiêm nghị nói. Người mới các đệ tử không dám có lời oán hận, đứng dậy linh phạt. "Ngươi cẩn thận xem quản bọn họ, ta đi trước một bước." Nôn Thiếu Du thu hồi tức giận, phân phó nói. "Đệ tử tuân mệnh." Mộ Tình Lam hành lễ lĩnh mệnh. Nôn Thiếu Du cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Mộ Tình Lam lén lút ngẩng đầu nhìn Nôn Thiếu Du đi xa bóng lưng, trong mắt có mừng rỡ, cũng có hay không ngại. Cho tới Tống Vân Phong, hắn biết mình luyện đan dược còn đầy đủ các đệ tử sử dụng, liền không có đi đan phòng, trực tiếp địa trở lại rồi phòng của mình, bắt đầu vận công chữa thương. Chương 41, dự mưu mấy ngày kế tiếp bên trong, cực đạo chi chủ Chu Mộc Vũ cùng hắn ba vị đệ tử đều đóng cửa ăn dưỡng, toàn bộ cực đạo cũng dựa theo mấy người này ý nghĩ yên lặng phát triển. Thế nhưng Bắc Võ Lâm cũng không có như thế yên tĩnh, cực đạo Khai Sơn thu đồ đệ tin tức ở các gia tộc lớn giúp đỡ hạ, cấp tốc truyền khắp Võ Lâm. Rất nhiều nóng trong cực đạo thanh thiếu niên môn đều trên lưng bọc hành lý, hướng về cực đạo xuất phát, các đại thân cực gia tộc cũng đều tỉ mỉ chọn rồi phù hợp điều kiện gia tộc hẳn giống, chuẩn bị đem bọn họ đưa tới cực đạo bái sư. Đối với cực đạo Khai Sơn thu đồ đệ, đã có chờ mong cùng cao hứng, tự nhiên cũng có căm ghét cùng phẫn hận, Trường Dương môn chính là trong đó số 1. Trường Dương môn, trong đại điện, Thái thượng trưởng lão Lữ Minh Dương ngồi đàng hoàng ở đại điện chủ vị chi thượng, hẹp dài hai mắt tràn ngập rồi lửa giận, thật chặt tập trung mọi người ở đây, lạnh lùng nói, "À, một cái mới xây không lâu môn phái, thu cá đệ tử, lại vẫn muốn khiến cho Võ Lâm đều biết, các ngươi nói cái kia cực đạo chi chủ có phải là gan to bằng trời? Có phải là không coi ai ra gì?" Thái thượng trưởng lão, cái kia cực đạo dĩ nhiên không đem ta Liên Vân bá chủ Trường Dương môn để ở trong mắt, không trải qua chúng ta đồng ý liền dám đại cáo thiên hạ, thực tại gan to bằng trời, hơn nữa bọn họ còn..." Lâm trưởng lão lập tức tiến lên định mà nói. "Hừ." Lữ Minh Dương lánh lên, đánh gây rồi Lâm trưởng lão, "Còn không là các ngươi này quần kẻ vô dụng trưởng môn, kẻ vô dụng trưởng lão, nếu không phải là các ngươi nhát gan sợ là, tùy ý cực đạo bỏ đến ta Trường Dương trên đầu, bọn họ thì lại làm sao dám kiêu ngạo như thế?" "Sư thúc, cũng không phải chúng ta nhát gan, nếu không là cân nhắc đến ta Trường Dương môn thời kỳ giáp hạn, tinh anh quá ít, không thể thiếu một, ta đã sớm mang theo mọi người đem cực đạo diệt rồi." Trường Dương trưởng môn Lộc Tương một mặt khổ sở nói, "Chúng ta thật vất vả mới khôi phục lại trình độ loại này, ta không dám dùng Trường Dương tiền đồ đi đánh cược cực đạo thực lực." "Ai?" Lữ Minh Dương thấy Lộc Tương như vậy, không khỏi thở dài một hơi, hắn thu hồi rồi vẻ giận dữ, trước mắt sư điệt để hắn có chút lòng chua xót, nếu không là năm đó trưởng môn sư huynh bị người lợi dụng, mang theo đa số tinh anh mất mạng văn tâm cát, khiến cho ta Trường Dương thực lực giảm mạnh, lại sao chán nản đến đây a Lộc Tương, những năm này cũng khổ cực ngươi rồi, ta Trường Dương có thể khôi phục đến đây, cũng nhờ có ngươi a." "Đệ tử cũng không khổ cực, năng lực Trường Dương cúc cung tận tụy, là đệ tử suốt đời mong muốn." Lộc Tương đuốt cằm nói. "Được." Lữ Minh Dương một tiếng tán dương, lập tức hắn lại một mặt tàn nhẫn nói, nếu hắn cực đạo muốn khai sơn thu đồ đệ, vậy chúng ta cũng chuẩn bị cho hắn một cái đại lễ đi. Sư thúc có ý nghĩ gì? Lộc Tương lập tức hỏi, một các trưởng lão cũng tràn đầy chờ mong địa nhìn về phía chủ vị Lữ Minh Dương. Hắn cực đạo chi chủ không phải muốn mời rồi các thế lực lớn tham gia hắn khai sơn đại điện sao? Vậy ta coi như các thế lực lớn đem hắn chu diện, để Bắc Võ Lâm biết ta Trường Dương mới là Liên Vân Sơn mạch bá chủ. Các ngươi nói cái này lễ có lớn hay không a? Ha ha ha. Lữ Minh Dương một mặt bá đạo địa cười nói, sư thúc không thể khinh địch à, cái kia cực đạo đạt được thời kỳ thượng cổ truyền thừa, toàn bộ cực đạo phong bị một loại kỳ quái trận pháp cấp bảo vệ, vào trận chi nhân đều sẽ bị nhốt ở bên trong, không được lối thoát. Lộc Tương nói nhắc nhở. Bởi đột phá tới tiên thiên duyên cớ, Lữ Minh Dương lúc này lòng tự tin hết sức bành trướng, hắn nhìn lướt qua Lộc Tương, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không có cân nhắc những này? Hắn cực đạo mời các thế lực lớn đi xem lễ, sẽ không đem trận pháp triển hồi. Lẽ nào là người khác ở trong trận xem lễ? Lộc Tương bị Lữ Minh Dương lời nói ngăn chặn rồi, trầm mặc một lát sau, Lộc Tương thấp giọng nói, là đệ tử cân nhắc không chu toàn. Hừ, đến lúc đó chỉ lão hứa cùng ta đi vào cực đạo lập uy, các ngươi liền ở ngay đây cho ta yên tĩnh chờ chúng ta tin tức tốt đi. Ngữ tất, Lữ Minh Dương tay áo lớn vung lên, rời đi rồi lại điện. Hừ, Hứa Xương Minh khinh thường liếc mắt một cái ở đây mấy vị phái bảo thủ trưởng lão, xoay người theo Lữ Minh Dương cùng rời đi. Trường môn, này Hứa Xương Minh vốn là không coi ai ra gì, bây giờ lại có thái thượng trưởng lão cho hắn chỗ dựa, e sợ. Lâm trưởng lão tức giận nói đến. Lộc Tương mạnh mẽ chừng Lâm trưởng lão một chút, đem Lâm trưởng lão đánh trở về trong bụng. Hiện tại thái thượng trưởng lão thành công đột phá tiên thiên, chính là Dương ta trưởng Dương uy danh thời gian. Lâm trưởng lão, ta không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi nội đấu. Vâng, trưởng môn. Lâm trưởng lão mọi người lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Được rồi, các ngươi xuống chuẩn bị đi, chờ cực đạo diệt sau, các ngươi liền đi xử lý những kia ngã về cực đạo cỏ đầu tường môn, muốn làm cho cả Bắc Võ Lâm đều biết năm đó trưởng Dương môn lại trở về rồi. Lộc Tương thô bạo địa nói đến. Nghe nói Lộc Tương hào ngôn, một các trưởng lão hưng phấn hành lễ xin cáo lui. Chờ mấy vị trưởng lão sau khi rời đi, Lộc Tương trên mặt hào khí biến mất, hiện ra từng kia một lo lắng. Tại sao ta luôn cảm thấy bất an đây? Hy vọng chỉ là ta quá độ lo lắng đi. Cực đạo chi chủ mạnh hơn cũng không thể là đạt tới tiên thiên cấp độ đối thủ. Ta hay là đi thư phòng suy nghĩ thật kỹ một thoáng Trường Dương phát triển sau này đi. Lộc Tương vô vô cái chán, dứt bỏ rồi tạm niệm, trực tiếp hướng về thư phòng đi đến. Cùng thời khắc đó, Tây Xuyên Thành, Kim Đa Môn. Các vị đối với lần này cực đạo tông dòng chống thua chiêm thấy thế nào? Phía trên cung điện, một vị thân mang kim sam tóc vàng kim nhiêm đại hán, hướng về dưới trướng mọi người đặt câu hỏi. Bẩm trưởng môn, thuộc hạ cho rằng cực đạo lần này cách làm rất khả năng là ở hướng về Trường Dương môn tuyên chiến. Kim Đao trưởng môn bên tay trái một vị tóc bạc lão tẩu đứng dậy nói đến. Ồ, cung trưởng lão, vì sao có này cái nhìn? Kim Đao trưởng môn trong mắt tinh quang lóe lên hỏi. Cực đạo thành lập cùng phát triển đều quá mức thuận buồm xuôi gió rồi, hơn nữa Trường Dương môn vẫn luôn mặc hắn phát triển, liền ngay cả dựa vào thuộc hạ của chính mình môn phái dẫn thân vào cực đạo đều không có đứng ra thị uy, khó tránh khỏi làm cho người ta một loại như mặt trời sắp lặn cảm giác. Hơn nữa cực đạo khẳng định là có thống nhất liên vân hùng tâm, trải qua những năm này phát triển, cực đạo thực lực đã sớm không phải bình thường rồi, cực đạo chi chủ kiếm quân Chu Mộc Vũ thực lực cũng sâu không lường được, khẳng định không muốn chịu làm kẻ dưới. Như vậy Trường Dương môn không có động tác, cái kia không lâu thì sẽ vì là cực đạo tiêu diệt. Cung trưởng lão cẩn thận phân tích nói. Như vậy a? Kim Đao môn chủ đuốt trên cằm râu quai nón, chết thủ suy tư rồi chốc lát, vậy chúng ta có muốn hay không phái người đi vào cực đạo xem lễ? Thuộc hạ cho rằng, có thể nhìn qua, vừa đến có thể hiểu rõ cực đạo chi chủ thực sự là ý nghĩ, thứ hai còn có thể thâm nhập hiểu rõ thực lực của bọn họ, chủ yếu nhất có thể tọa sơn quan hổ đấu, sao lại không làm đây? Cung trưởng lão cười ha hả đề nghị. Ha ha ha, ngươi thật là xấu, bất quá ta yêu thích. Kim Đao môn chủ cười to nói, thì có lao cung trưởng lão đến lúc đó đi vào ký đến ngươi đi một lần rồi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cung trưởng lão gật đầu lĩnh mệnh. Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng, muốn nên rời đi trước một bước, đón lấy mấy ngày nay, Kim Đao môn do cung trưởng lão chăm nom rồi. Kim Đao môn chủ thu lại rồi đủ cười. Trưởng môn yên tâm, thuộc hạ chắc chắn tận tâm tận lực. Cung trưởng lão cung kính nói. Kim Đao môn chủ hài lòng gật gật đầu, vội vã rời đi rồi. Lúc này, nằm ở bao tấp trung tâm Chu Mộc Vũ trải qua hôm qua cùng tiên tiên cảnh giới vô tưởng lão hòa thượng một trận chiến sau, toàn thân tiên tiên chân khí toàn bộ chuyển hóa thành rồi tiên tiên chân nguyên, chính thức bắt đầu xung kích nhất lưu cảnh giới. Chương 42, đột phá cực đạo, tông chủ chuyên môn luyện công phòng, Chu Mộc Vũ nhắm mắt quanh chân, ngồi đàng hoàng ở bồ đoàn chi thượng, chân nguyên toàn thân để đến cực hạn, xông thẳng thân thể các đại nguyên quan. Chu Mộc Vũ tóc đen tung bay, sắc mặt tái xanh đan sen, trên người bạch sam bay phần phật, uống. Chu Mộc Vũ hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể chạy ngược đỉnh đầu, phá tan rồi đầu nguyên quan. Chu Mộc giác tinh thần sảng khoái, tinh lực phảng phất mãi mãi cũng dùng mãi không hết. Hô, rốt cục đột phá rồi. Chu Mộc Vũ thở phào nhẹ nhõm, đem chân nguyên toàn thân rút về đến rồi bên trong đan điền. Chúc mừng ký chủ đột phá đến rồi nhất lưu cảnh giới, thu được hệ thống khen thưởng, Trường Sinh Quyết, Lịch Sát Đao Pháp, Bí Tịch, Kỳ Vật, Băng Thiềm một đôi, xin mời tra thu. Chu Mộc Vũ vừa mới thu công, hệ thống liền chuyển đến rồi nhắc nhở. Lần này làm sao nhiều như vậy khen thưởng? Chu Mộc Vũ có chút bất ngờ hệ thống hào phóng. Ký chủ thực lực càng mạnh thu được khen thưởng dĩ nhiên là càng nhiều. Hệ thống trả lời ngắn gọn. Vậy cũng tốt, thu lấy khen thưởng. Chu Mộc Vũ vô lực nổ nước bọt, lựa chọn rồi tiếp thu khen thưởng. Vừa dứt lời, Chu Mộc Vũ trong đầu hiện ra rồi, Trường Sinh Quyết, vận hành phương thức, hắn chỉ là đem ký ức hạ xuống, cũng không có đi tu hành công pháp này. Một lát sau, trong đầu đồ án dần dần nhạt đi, Chu Mộc Vũ mở hai mắt ra, bí tịch cùng băng thiểm lặng lặng mà để xuống hắn trước người, hắn tiện tay đem hai vật cất đi, kích hoạt rồi hệ thống bắt đầu kiểm tra chính mình thuộc tính, ký chủ họ tên, Chu Mộc Vũ tuổi tác, 24 tuổi giới tính, nam tu vi, sơ nhập nhất lưu, chân khí hóa nguyên, điểm, 4000 môn phái, cực đạo công pháp, tiên thiên công, phản pháp quy chân, võ kỹ, cơ sở võ kỹ, đơn giản, tuyệt học, khống hạt thủ, tín thủ niêm lai, phi, hạt túng, tín thủ niêm lai, thánh linh kiếm pháp, kiếm nhất đến nhập hai, tín thủ niêm lai, phong thần thối, tiền lục thức, tín thủ niêm lai, mặc danh kiếm pháp, thuộc năng sinh xảo, hoàng đồ bá nghiệp, sơ quy môn kính, thần binh, anh hùng kiếm vật cưới, chiếu dạng ngọc sư tử chiến sủng, bạch viên, tuổi thơ, danh vọng, danh chấn một phương xưng hảo, kiếm quân nhìn màn hình lên tin tức, Chu Mộc Vũ lộ ra rồi ý cười nhàn nhạt, đóng rồi hệ thống, đem chính mình tán loạn tóc đen thu dọn. Chỉnh tề sau khi liền đứng dậy rời đi rồi luyện công phòng. Lúc này, luyện công phòng bên trong đại sảnh, Nôn Thiếu Du chính đang chỉ đạo còn chưa luyện được đệ nhất tia nội khí người mới các đệ tử trong tu luyện công, Chu Mộc Vũ chậm rãi đi ra, lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn, hắn lại nghĩ tới rồi 5 năm trước sơ ngộ ba vị đệ tử tình hình, không khỏi cảm khái bằng ngàn. Ước chừng một nén nhang sau, Nôn Thiếu Du chỉ đạo các đệ tử tiến vào trạng thái nhập định, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy sư tôn Chu Mộc Vũ lặng lặng đứng ở một bên, không khỏi cả kinh, vì để tránh cho quấy rối đến các đệ tử tu luyện, hắn nhẹ nhàng đi tới, lặng lẽ kêu một tiếng, "Sư tôn." Chu Mộc Vũ bị Nôn Thiếu Du đánh gãy rồi hồi ức, hắn phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt Nôn Thiếu Du, vui mừng gật gật đầu, "Thương thế của ngươi làm sao?" "Đã khỏi hẳn rồi, đa tạ sư tôn quan tâm." Nôn Thiếu Du vui vẻ nói. "Vậy thì tốt, những này người mới đệ tử liền lao ngươi nhọc lòng rồi, sư phụ còn có những chuyện khác phải xử lý, rời đi trước rồi." Chu Mộc Vũ cười nói. "Cung tiễn sư tôn." Nôn Thiếu Du một mặt cung kính nói. Chu Mộc Vũ cười cợt, dường như trước đây giống như vậy, cho Nôn Thiếu Du một cái bạo lật sau xoay người rời đi, Nôn Thiếu Du vuốt bị sư tôn gõ đến cái trán, vui vẻ nở nụ cười, "Sư tôn vẫn là trước đây sư tôn." Trong lòng hắn yên lặng nói. Chu Mộc Vũ ra luyện công phòng, hơi hơi dừng một chút, lập tức trực tiếp hướng đi rồi cực đạo hình điện. Chu Mộc Vũ chậm rãi cất bước ở thanh thạch đường mòn chi thượng, này vẫn là Chu Mộc Vũ lần thứ nhất như vậy nhàn nhã ở cực đạo tàn bộ. Chu Vi quét tức đệ tử tạp dịch thấy trưởng môn xuất hiện, dồn dập tiến lên hành lễ. Chu Mộc Vũ khẽ gật đầu ra hiệu, các đệ tử sau khi đứng dậy vẫn chưa dư thừa động tác, như trước làm trong tay mình việc bật lãnh. Thấy thế, Chu Mộc Vũ hài lòng gật gật đầu, hắn đối với Nôn Thiếu Du giáo dục đệ tử bản lĩnh biểu thị 10 phần thưởng thức. Chu Mộc Vũ chậm rãi đi tới rồi hình điện, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, hình điện bên trong chỉ có Ninh Tam Tư một người. Hắn chính đang vùi đầu thu dọn một vài thứ, nghe được tiếng cửa mở sau, hắn cho rằng là Tuân Liệt đến thị sát công việc, mới vừa ngẩng đầu, đã thấy là Cực Đạo tông chủ Chu Mộc Vũ, cuốn quýt đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt hành lễ nói, "Đệ tử bái kiến tông chủ, không biết tông chủ đến đây, đệ tử không có từ xa tiếp đón, kính xin tông chủ thứ lỗi." "Không ngại." Chu Mộc Vũ ra hiệu Ninh Tam Tư đứng dậy, hỏi tiếp, "Tuân trưởng lão làm sao không có ở hình điện?" "Khởi bẩm tông chủ, Tuân trưởng lão trước đó vài ngày đã xem hình điện việc thác đệ tử làm thay, hắn hiện tại chủ quản táng thư cát." Ninh Tam Tư cung kính mà hồi đáp, "Thì ra là như vậy." Chu Mộc Vũ gật đầu một cái nói, "Tông chủ tìm Tuân trưởng lão có việc gấp, có cần hay không đệ tử thay thông báo?" Linh Tam Tư hỏi. "Không cần rồi, cũng không có chuyện gì gấp, hiếm thấy có tâm danh rồi, liền đi ra đi dạo, hình điện sự vụ lớn nhỏ người đều quen thuộc rồi." Chu Mộc Vũ từ chối rồi đề nghị của Linh Tam Tư, nghiêm túc hỏi, "Trải qua mấy ngày nay tìm tòi, cùng Tuân trưởng lão giảng giải, đệ tử đã quen thuộc rồi hình điện sự vụ lớn nhỏ." Linh Tam Tư khẳng định nói. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ trên mặt mang theo tán thưởng địa vỗ vỗ Linh Tam Tư bay, "Không sai, Tuân Liệt quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thật tốt nỗ lực." Nhiều đại trưởng môn khích lệ, đệ tử nhất định gấp đôi nỗ lực, vì là tông môn làm thêm công hiến. Nghe được rồi Chu Mộc Vũ khích lệ, Linh Tam Tư mặt béo cực kỳ kích động. "Được rồi, ngươi đi làm ngươi đi, bản tọa muốn đi tàng thư các rồi." Chu Mộc Vũ phất phất tay, ra hiệu Linh Tam Tư trở lại bận biểu chuyện của chính mình. "Đệ tử cung tiễn tông chủ." Linh Tam Tư gật đầu hành lễ. Chu Mộc Vũ ra hình điện, trực tiếp đi tới rồi tàng thư các, lúc này chính là nhàn rỗi thời khắc, cũng không đệ tử đến đây mượn đọc thư tịch, chỉ có Tuân Liệt một người ở thu dọn thư tịch. "Tiểu Liệt, thương thế của ngươi làm sao?" Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi đến. Bên hai truyền đến rồi sư tôn hòa ái lời nói, Tuân Liệt lập tức thả rơi xuống quyển sách trên tay tịch, xoay người lại đến sư tôn trước mặt, "Được rồi hành lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Đều cùng các ngươi nói rồi rất nhiều lần rồi, không cần đa lễ, làm sao chính là không nhớ được à?" Chu Mộc Vũ dương nộ, cho Tuân Liệt một cái bạo lật. "Sư tôn, lễ không thể bỏ a." Tuân Liệt gãi đầu, nghiêm túc nói, "Ngươi a." Nhìn Tuân Liệt dáng dấp quật cường, Chu Mộc Vũ chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, hắn chỉ được rời đi rồi đề tài, "Thương thế của ngươi làm sao?" "Khởi bẩm sư tôn, phục rồi tiểu sư đệ thuốc chữa thương, lại vận công điều tức rồi một đêm, đã hoàn toàn khôi phục rồi." Tuân Liệt cung kính nói. "Vậy thì tốt, vừa vặn nói đến ngươi tiểu sư đệ, sư phụ cũng mau chân đến xem hắn, vừa vặn ngươi hiện tại vô sự, sẽ theo sư phụ cùng đi vào." Bà Chu Mộc Vũ cười nói. "Đệ tử tuân mệnh." Tuân Liệt bước cằm nói. Sư đồ hai người liền cùng ra tàng thư các, hướng về nhà thuốc xuất phát. "Tiểu Liệt, cư ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt đã có 5 năm rồi đi." Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. "Đúng, sư tôn, lúc đó nếu không có ngươi cứu ta, trên đời từ lâu không có Tuân Liệt rồi." Tuân Liệt một mặt cảm kích nói. "Nói những thứ này làm gì? Sư phụ chỉ là cảm thán thời gian trôi qua." Chu Mộc Vũ cười nhạt nói. "Đệ tử ngu dốt, hiểu lầm rồi sư tôn." Tuân Liệt một mặt xấu hổ nói. "Ngươi nha, sư phụ có hay không trách cứ ngươi, tại sao phải nhận sai a?" Chu Mộc Vũ cười vỗ vỗ đệ tử bay. Nghe vậy, Tuân Liệt lúng túng sờ sờ mũi thở. Sư đồ hai người một đường trò chuyện chuyện cũ, bất chi bất giác liền đã đến đạt chỗ cần đến, đan phòng. Đệ tử tham kiến tông chủ, tuân trưởng lão. Thấy Chu Mộc Vũ hai người đi tới, đan phòng làm việc vật đệ tử lập tức hành lễ. Chu Mộc Vũ, Tuân Liệt gật đầu ra hiệu, tiếp theo Chu Mộc Vũ hỏi, tông trưởng lão có thể ở đan phòng? Bẩm tông chủ, tông trưởng lão chính đang đan phòng bên trong chỉ điểm các sư huynh đệ phân rõ dược liệu, đệ tử lập tức đi vào thông báo. Đệ tử tạm dịch cung kính nói. Hắn vừa muốn xoay người đi vào bẩm báo, Chu Mộc Vũ đem hắn ngăn lại, không cần quấy rối, bản tọa chỉ là trong lúc rảnh rỗi, đi chung quanh một chút, liền ở ngay đây chờ hắn đi, ngươi cũng không cần ở đây chờ đợi, đi làm chuyện của ngươi đi. Đệ tử tuân mệnh. Ngữ tất, đệ tử tạm dịch kích động rời đi rồi. Chu Mộc Vũ cùng Tuân Liệt liền ở đan phòng ở ngoài, tán gẫu nổi lên thiên. Chương 44, khảo hạch 5 ngày đảo mắt liền thệ, cực đạo khai sơn thu đồ đệ tháng ngày dĩ nhiên đến. Thiên hơi sáng, tới tham gia sát hạch các thiếu nam thiếu nữ đều đã chỉnh tề chạm làm một bài, lặng lặng mà chờ đợi sát hạch đến. Sau nửa canh giờ, mơ hồ có hai bóng người tự trên núi mà đến, tất cả mọi người tại chốt đều nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm này hai bóng người. Người tới chính là cực đạo đệ tử Tinh Anh Linh Tam Tư cùng Mộ Tình Lam, hai người không nhanh không chậm địa đi tới trước mặt chúng nhân. Linh Tam Tư tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ rồi mọi người, nghiêm mặt nói, tại hạ cực đạo đệ tử Linh Tam Tư, hoan nghênh đại gia trước tới tham gia bản môn nhập môn sát hạch, bất quá ta từ thô tục nói ở mặt trước, bản môn kiêng kỵ nhất đồng môn tương tàn, vì lẽ đó, ở sau khi sát hạch bên trong tốt nhất không cần có lẫn nhau đấu tranh sự tình phát sinh, một khi phát hiện, lập tức loại bỏ rời khỏi. Đừng nắm bối cảnh của các ngươi ép người, chúng ta không ăn bộ này, quan ngươi cái gì vương công quý tộc, công tử thiên kim, đến rồi ta cực đạo, nhất định phải theo ta cực đạo quy củ làm việc. Ta liền nói nhiều như vậy, phía dưới do mộ sư muội đem sát hạch cụ thể sự hạng báo cho các ngươi. Ngữ tất, Linh Tam Tư, lui về rồi Mộ Tình Lam bên người. Mộ Tình Lam tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt mọi người. Các thiếu niên thì lại trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Mộ Tình Lam, Mộ Tình Lam cái kia tuyệt mỹ dung nhan, xuất trần khí chất, phảng phất vân bên trong tiên tử giống như vậy, để ở đây hết thảy thiếu niên đều nổ lớn động lòng. Mộ Tình Lam thoáng cau mày, lạnh lùng nói, "Ta tên Mộ Tình Lam, hiện nay ở ngôn trưởng lao thủ hạ hỗ trợ quản lý người mới đệ tử, nói tóm tắt, lần này sát hoạch hạng mục là yêu cầu ở trạm các vị ở trong vòng 3 canh giờ thông qua ta phía sau mảnh rừng núi này, đến cực đạo phong đỉnh điểm, cũng chính là cực đạo sơn môn vị trí nơi." Mộ Tình Lam dừng một chút, nói tiếp đến, cuối cùng đang nói một điểm, không muốn đem sát hoạch coi như trò đùa, bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Dứt tiếng, Mộ Tình Lam cùng Linh Tam Tư liền xoay người chuẩn bị rời đi. "Xin hỏi Mộ sư tỷ, sát hoạch khi nào thì bắt đầu?" Một người thiếu niên hỏi. "Đã bắt đầu rồi, ta không nói cho người sao?" Mộ Tình Lam mắt lạnh liếc miết thiếu niên. Ở đây tất cả mọi người một trận, lập tức tỉnh ngộ lại cũng không cố lên hơn ngắm mỹ nhân rồi, cố biết nhằm phía trước mắt núi rừng. "Ngươi a?" Linh Tam Tư cười khổ lắc lắc đầu. Mộ Tình Lam vẫn chưa phản ứng hắn, trực tiếp hướng về đỉnh núi đi đến, Linh Tam Tư cũng lập tức đuổi tới. Mọi người mới vừa vọt vào rồi núi rừng, đột nhiên một trận mây mù nhiễu đem tất cả mọi người ngăn ra, một ít tâm trí hơi yếu thiếu niên lập tức bị tình cảnh trước mắt sợ rồi, cố biết chung quanh, nhưng không thấy một bóng người, không khỏi kêu to lên, nhưng không người trả lời, chỉ được chung quanh chạy lung tung. Tâm trí hơi khá một chút, đã chấn định lại, bắt đầu tìm lối thoát. Càng sâu giả, căn bản không thừa bao nhiêu động tác, đi thẳng về phía trước. Cực đạo đỉnh núi, Chu Mộc Vũ cùng một đám bá chủ ngồi đàng hoàng ở sơn môn trước, Tuân Liệt ba người đoàn đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn lối ra. Một lát sau, Linh Tam Tư cùng Mộ Tình Lam trở về phục mệnh, Chu Mộc Vũ gật gật đầu, ra hiệu hai người lùi đến một bên quan sát, hai người lập tức lùi đến Tuân Liệt mọi người bên cạnh. Đúng vân tế nhật đại trong trận, Tiết Văn Chiêu chậm rãi đi tới, không phải chung quanh, phát hiện không có nguy cơ liền hơi hơi tăng nhanh rồi tốc độ. Đột nhiên, một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn, người mặc áo đen trong tay còn nâng lên một vật. Tiết Văn Chiêu định thần nhìn lại, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, người mặc áo đen vật trong tay chính là hắn ở Bách Chiến môn thời kỳ bạn tốt thủ cấp. Tiết Văn Chiêu giận không nhịn nổi, tiến lên chính là một quyền, người mặc áo đen cười quái dị một tiếng, lắc người một cái né tránh rồi Tiết Văn Chiêu công kích. Ha! Tiết Văn Chiêu một tiếng nộ hào, ở đây vung quyền công lên, người mặc áo đen bận bịu cầm trong tay đầu người chặn so với trước ngực, Tiết Văn Chiêu sợ thương tới bạn tốt thủ cấp, mạnh mẽ ngừng lại thế tiến công, người mặc áo đen nhân cơ hội một quyền đem hắn đẩy lùi. Tiết Văn Chiêu bất quá lùi lại mấy bước, ngừng lại thân hình sau, hắn cả giận nói, các ngươi cũng chỉ biết cái này chút thấp hèn thủ đoạn sao? Có loại liền thả xuống bạn tốt thủ cấp, chúng ta buông tay một trận chiến, sinh tử có thiên. Kha kha kha. Người mặc áo đen vẫn chưa mở miệng nói chuyện, như trước cười quá dị. Ngươi. Tiết Văn Chiêu chính muốn tiến lên tiến công, đột nhiên trong đầu tinh quang lóe lên, người mặc áo đen này thực lực làm sao không chịu được như thế? Hơn nữa Chu Vi xương trắng thực sự là có chút quỷ dị, lẽ nào? Tiết Văn Chiêu trong lòng dùng mình, biết được rồi đáp án, hắn mắt nhắm lại, không lại quá hỏi tất cả xung quanh, bao quát người mặc áo đen cái kia khiến lòng người phiền tiếng cười quá dị, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên. Khoảng chừng qua đi nửa canh giờ, Tiết Văn Chiêu cảm thấy một trận đung dùng, hắn lập tức mở hai mắt ra, đã thấy Chu Mộc Vũ mọi người một mặt tán thưởng nhìn hắn. Chúc mừng ngươi thông qua rồi sát hạch, đến một bên nghỉ ngơi đi. Chu Mộc Vũ mỉm cười nói. Đệ tử tuân mệnh. Tiết Văn Chiêu gật đầu lĩnh mệnh, kích động đến rồi khu nghỉ ngơi, đến đây chỉ có hắn một người thông qua rồi sát hạch. Thời gian một chút quá khứ rồi, đã có hơn 20 vị thiếu niên thiếu nữ lục tục địa thông qua rồi sát hạch. Đi tới rồi trên đỉnh ngọn núi, Nôn Thiếu Du lung lay một chút, vẫn chưa phát hiện sơn thôn nhỏ cô gái kia, hắn nhíu nhíu mày, than nhẹ rồi vừa mở. Nôn sư đệ, ngươi có chuyện gì không? Tuân Liệt nghe được rồi Nôn Thiếu Du than nhẹ, nhẹ giọng hỏi. Không cái gì, đa tạ sư minh quan tâm. Nôn Thiếu Du khách khí nói. Tuân Liệt thấy Nôn Thiếu Du không muốn giảng, cũng không hỏi thêm nữa rồi. Lúc này, khoảng cách sát hoạch kết thúc không đủ thời gian nửa canh giờ, thiếu nữ còn vây ở tâm trong trận, ở trước mắt nàng, Lâm thiếu gia hóa thành rồi đoạt mệnh ác quỷ, ở ngay trước mặt nàng sống sờ sờ địa dằn vặt đến chết rồi nàng lão phụ, cùng với đến đây cứu giúp Nôn thiếu du, thiếu nữ bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc sững sờ, làm Lâm thiếu gia quỷ hồn nhằm phía nàng thì, thiếu nữ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức xoay người chạy trốn. Thiếu nữ không ngừng không nghỉ địa chạy, Lâm thiếu gia quỷ hồn cũng một bước không rơi đuổi theo, vừa truy vừa dùng khàn khàn tiếng nói rêu rao lên, phải đem thiếu nữ dằn vặt đến chết. Thiếu nữ không dám quay đầu lại, bưng hai lô thai, nhắm mắt lao nhanh, đột nhiên, trước mắt một trận tia chớp, thiếu nữ chợt cảm thấy trên người cảm giác ngột ngạt biến mất không còn tăm hơi, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là Nôn thiếu du tuấn giật dung. Nhìn thấy rồi khởi tử hoàn sinh Nôn thiếu du, thiếu nữ kích động và phần, chăm chú che miệng lại, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Chúc mừng ngươi thông qua rồi sát hạch, đến khu nghỉ ngơi đi. Chu Mộc Vũ mỉm cười nói. Nghe được rồi Chu Mộc Vũ, thiếu nữ sửng sốt rồi, Nôn thiếu du lập tức hướng nàng gật gật đầu, thiếu nữ mới phản ứng được, vui vẻ tiểu bảo đến rồi khu nghỉ ngơi. Sa lậu bên trong cuối cùng một hạt sa hạ xuống, nhập môn sát hoạch thời gian cũng kết thúc rồi, Chu Mộc Vũ đứng dậy tuyên bố, nhập môn sát hoạch kết thúc. Lập tức hắn hủy bỏ rồi trận pháp, còn thân hám tâm trong trận thiếu niên các thiếu nữ lập tức tỉnh ngộ lại, đội ba đánh đuổi lên núi đỉnh. Chu Mộc Vũ đang muốn lên tiếng, lại nghe một tiếng tiếng cười, ha ha ha, đa tạ Chu tông chủ hủy bỏ trận pháp này thực sự là lợi hại, khiến cho lão phu mở mang tầm mắt ta. Dứt tiếng, một cái tóc bạc dương chỉ cần ông lão chậm rãi xuất hiện ở Chu Mộc Vũ trước mắt. Dĩ nhiên là Kim Đao môn cung trưởng lão, văn bối gặp qua cung trưởng lão. Liêu trưởng môn một chút liền nhận ra rồi ông lão, lập tức đứng dậy hành lễ. Hóa ra là Ô Sơn phái Liêu trưởng môn a, thất kính thất kính. Cung trưởng lão cười nói, lập tức hắn lại xoay người nhìn về phía Chu Mộc Vũ, đem sau lưng bọc hành lý gỡ xuống đưa cho Chu Mộc Vũ, tại hạ Kim Đao môn nội môn trưởng lão cung sầu, đặt phụng tệ phái Diêm trưởng môn chi mệnh, đến đây quý phái xem lễ, nho nhỏ lễ vật không được kính ý, mong rằng Chu tông chủ tha thứ lão hủ không rõ tự đến. Chu Mộc Vũ đón nhận rồi cung sầu đưa lên lễ vật, cười nói, cung trưởng lão xa tới mà đến, bản tọa sao có thể trách tội, còn mời ngồi vào. Một bên Tuân Liệt đè nén cơn giận của chính mình, đem đầu hướng bên một bên, không muốn xem này Kim Đao môn trưởng lão. Hừ, nếu xa tới chính là khách nhân, không biết Chu tông chủ còn không hoan nên chúng ta a. Một đạo mấy vị bá đạo âm thanh mang theo vô biên sát khí truyền đến. Người phương nào lén lén lút lút, lăn ra đây. Chu Mộc Vũ cả giận nói tiếng nói lạc, hai đạo hỏa hồng bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Trường Dương môn thái thượng trưởng lão Lữ Minh Dương cùng trưởng lão Hứa Sương Minh chương 45, khách không mời mà đến Chu tông chủ Quý tông Khai Sơn thu đồ đệ nhưng không mời hàng xóm đến đây xem lễ, thật là làm ta thất vọng a. Lữ Minh Dương mặt không chút thay đổi nói, không biết các hạ là người phương nào. Chu Mộc Vũ hỏi. Lữ Minh Dương còn chưa kịp mở miệng, lại nghe cung sầu một trận cười nhạo, Trường Dương môn thái thượng trưởng lão Lữ Minh Dương, người lão bất tử kia quả nhiên còn sống chui nhủi ở thế gian a. Hừ, cung sầu lão nhi, người Kim Đao môn nói rằng hào môn thực lực, nhưng hướng về cực đạo cái này tân sinh môn phái cúi đầu, thực sự là ý vị sâu xa a. Lữ Minh Dương không chút nào yếu thế, phản kích nói. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ tiến lên một bước, lạnh lùng nói, các hạ hơi quá rồi. Cung trưởng lão chính là bản tọa khách quý khách, các hạ nếu là tới làm khách cái kia bản tọa rượu ngon thức ăn ngon chờ đợi, các hạ nếu là không chờ Chu Mộc Vũ nói hết lời, Lữ Minh Dương lợi dụng xem thường ngự khí đánh ghê rồi Chu Mộc Vũ lời nói, "Hừ, cực đạo chi chủ Chu Mộc Vũ đúng không? Lão phu cho ngươi điểm dương vàng, ngươi liền dám sán lạn rồi." "Lão thất phu, ngươi..." Tống Vân Phong thấy sư tôn chịu đụng, đang muốn tiến lên cãi lại, lại bị Chu Mộc Vũ một cái ánh mắt ngăn lại, hắn nuốt vào rồi đem lời muốn nói ra, tàn bạo mà tập trung Lữ Minh Dương. "Ở đây các vị, lão phu nói có lỗi sao? Ta Trưởng Dương lòng tốt buông tay ra, mặc ngươi cực đạo tông tự do phát triển, hiện tại được, ngươi dĩ nhiên không mời ta Trưởng Dương môn, thực sự có chút không coi ai ra gì à?" Lữ Minh Dương lạnh lùng nói. Chu Mộc Vũ không muốn cùng trước mắt này vô liêm sỉ đổ nhiều lời, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi là tìm đến cha đi, là thì thế nào?" Hứa Sương Minh cả giận nói, "Ngươi cực đạo nhiều lần trắng trợn cướp đoạt ta Trường Dương địa bàn cùng tài nguyên, còn ra tay diệt rồi một đám phụ thuộc vào ta Trường Dương môn phái, thực sự khinh người quá đáng, ngày hôm nay chúng ta chính là đến trả lễ." Trường Dương môn quả nhiên vô liêm sỉ. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói, "Bất quá bản tọa cũng không muốn cùng các ngươi ở múa mép khua môi, ngươi hai vị đến đây không phải là tương đương này mặt của mọi người giết ta cực đạo vi phong, ít nói nhảm, chúng ta thủ hạ xem hư thực đi." "Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Hứa Sương Minh nộ quát một tiếng. Ở đến cực đạo trước, Lữ Minh Dương đã cùng hắn thương thảo được rồi, do hắn lên trước, thăm dò Chu Mộc Vũ thực lực, sau khi lại do Lữ Minh Dương ra tay, đánh chết Chu Mộc Vũ. Hứa Sương Minh không dám kinh địch, trong cơ thể thiên hỏa chân khí vận đến cực hạn, thiên hỏa phần viêm trưởng ấm ấm đánh ra, nóng rực trưởng lực cực tốc giết hướng về Chu Mộc Vũ. Hứa Sương Minh lão thất phu này thiên hỏa chân khí càng tinh kết rồi, xem ra hắn sắp đột phá đến nhất lưu rồi. Chu Mộc Vũ phía sau, cung sầu thấp giọng hướng về Liêu trưởng môn nói đến. Đúng đấy, liền không biết hắn có thể bước ra Chu tông chủ mấy phần thực lực. Liêu trưởng môn khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn phía trước. Chu Mộc Vũ một mặt lạnh lùng, chỉ thấy hắn đem trên người áo bào trắng vung một cái, phi thân một cước đá tản đi mạnh mẽ tấn công mà tới trường thế. "Hừ, xuất kiếm đi, lão phu không muốn chiếm ngươi tiểu bối này tiện nghi." Hứa Sương Minh tự cao tự đại, lạnh lùng nói. "Ngươi..." "Không cần rồi." Chu Mộc Vũ khẽ cười nói. "Côn đồ, nhận lấy cái chết." Hứa Sương Minh thấy Chu Mộc Vũ như vậy xem thường chính mình, nhất thời nộ do tâm lên, một đôi xích trưởng điên cuồng tấn công mà tới. Chu Mộc Vũ hai tay chắp sau lưng, chỉ lấy hai chân ứng địch. Mười mấy chiêu sau, Chu Mộc Vũ một cái trùng chân, đã tản đi Hứa Sương Minh hộ thể chân khí, tầm tầm khắc ở rồi Hứa Sương Minh trên ngực, Hứa Sương Minh nhất thời miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. "Lão Hứa!" Lữ Minh Dương hét lớn một tiếng, tiến lên tiếp được rồi thua trận Hứa Sương Minh. Đa tạ rồi. Chu Mộc Vũ thành khẩn nói. Ngươi. Hứa Xương Minh trợn mắt trừng mắt Chu Mộc Vũ, trực giác một trận hụt hơi, hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử, ngươi triệt để làm tức giận lão phu rồi. Lữ Minh Dương xác nhận Hứa Xương Minh không nguy hiểm đến tình mạng sau, đem hắn thả nằm ở mặt đất lên, một mặt tức giận trừng mắt Chu Mộc Vũ, tiên thiên cao thủ khí thế tự nhiên mà ra, ép hướng về mọi người tại đây. Ngươi dĩ nhiên đột phá rồi. Cung Sầu đứng dậy nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương, một mặt kinh ngạc nói: "Hừ, ngươi cho rằng lão phu giống như ngươi, nhiều năm qua chỉ ở nhất lưu đỉnh cao tại chỗ đã bước?" Lữ Minh Dương lanh lên, chào phúng Cung Sầu. "Ngươi?" Cung Sầu trợn mắt đối mặt, nhưng không nói ra được một câu phản bác lời nói. "Cảnh giới tiên tiên, bản tọa lại không phải là không có gặp qua." Chu Mộc Vũ một mặt hờ hững: "Tiểu tử, ngươi cũng không sợ đem ra châu thổi phá, toàn bộ Bắc Võ Lâm tiên tiên cao thủ bất quá mới hai tay số lượng, hơn nữa hầu như đều đóng cửa không ra, ngươi đi nơi nào thấy?" Lữ Minh Dương khinh thường nói: "Nhiều lời vô ích, cái kia bản tọa liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu rồi." Ngữ tất, Chu Mộc Vũ tay phải hư không nắm chặt, sang một tiếng vang dọn, anh hùng kiếm theo tiếng mà ra, bay vào Chu Mộc Vũ trong tay. Chu Mộc Vũ vãn rồi một cái kiếm hoa, kiếm chỉ trước mắt Lữ Minh Dương. "Coi như không tệ, xem ra ngươi kiếm quân xưng hào vẫn có chút năng lực." Lữ Minh Dương nghiêm mặt nói. Chu Mộc Vũ vẫn chưa nhiều lời, đề tay chính là một cái chém ngang, chính là kiếm nhất. Lữ Minh Dương khí vận song trưởng, đỡ lấy rồi Chu Mộc Vũ kiếm chiêu, Chu Mộc Vũ lắc mình, một chiêu kiếm đâm hướng về Lữ Minh Dương dưới nách, Lữ Minh phản trở tay một trường, kích chặt Chu Mộc Vũ kiếm lộ, Chu Mộc Vũ thu kiếm, quay người cấp tốc đá ra một cước, Lữ Minh Dương cũng không dám gắng đón đỡ này một cước, lập tức thu hồi song trưởng, chặn so với trước ngực. Nhanh như chớp một cước, tầng tầng đá vào Lữ Minh Dương chỗ cổ tay, uống. Lữ Minh dạng trầm giọng hét một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bạo phát, Chu Mộc Vũ đồng dạng nâng lên đầy đủ chân nguyên ứng địch. Một giả nóng rực như lửa, một giả mạnh mẽ như gió, hai cố dị chân nguyên vừa mới tiếp xúc, liền ầm ầm nổ tung, kích đấu hai người các lùi lại mấy bước, đều không có chịu đến tổn thương quá lớn. Lẽ nào Chu tông chủ cũng là tiên tiên cao thủ? Liêu trưởng môn nhìn về phía bên người Kim Đao môn trưởng lão Cung Sầu. Không rõ ràng, hai người này hiện nay đều chỉ là đang thăm dò đối phương, vẫn không có lấy ra thực lực chân chính đến. Cung Sầu một mặt nghiêm túc nói. Ồ. Liêu trưởng môn đáp một tiếng, liền tiếp tục quan tâm này trước mắt chiến cuộc. Tiểu tử, ngươi rất tốt, chỉ ít lão phu ở ngươi tuổi tác không có hùng hậu như vậy thực lực. Lữ Minh Dương hơi hơi tán thưởng nói. Lúc này, Cung Sầu đột nhiên cười nói, ha ha ha, Lữ Minh Dương, ngươi lão thất phu này thật không biết xấu hổ, nhân gia Chu tông chủ tuổi còn trẻ liền hùng bá một phương, thực lực bản thân càng là xuất thần nhập hóa, ngươi ở tuổi tác e sợ còn không biết oa ở đâu nhà cô nương trong chăn đây. Tiếng nói lạc, ở đây ra rồi người trong cuộc Lữ Minh Dương cùng trước mặt hắn Chu Mộc Vũ ở ngoài, đều bị Cung Sầu cấp trọng phát cười. Cung Sầu lão nhi, ngươi đáng chết. Lữ Minh Dương mặt già đỏ ửng, nổi giận nói. Lữ Minh Dương người này háo sắc, cùng hắn đánh qua nhiều năm giao cho Kim Đao môn trưởng lão Cung Sầu tự nhiên biết rõ hắn dị vãng hành động, bây giờ chính mình gốc gác bị Cung Sầu trước mặt mọi người bật trần, chính mình tốt xấu cũng là một cái tiên tiên cao thủ, càng bị trước mắt mọi người coi như trò cười, để hắn có thể nào không giận. Lữ Minh Dương giận không nhịn nổi, đề tay chính là một cái lại nắm, vô cùng trưởng thế mang theo hừng hực ngọn lửa hừng hực, nhanh chóng đánh về phía Cung Sầu. Cung Sầu nụ cười như trước, vẫn chưa né tránh, cũng không có ra chiêu chống đỡ, một bộ chờ chết dáng vẻ để đang ngồi mọi người vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà Cung Sầu căn bản không hoảng hốt, hắn biết Chu Mộc Vũ sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết ở Lữ Minh Dương dưới trường. Quả nhiên như hắn sở liệu, ở Lữ Minh Dương sát chiêu sắp tới thời khắc, một đạo kiếm khí bay tới, đánh tan rồi này đạo liệt diễm trường thế. "Tiểu tử, ngươi dám ngăn trở ta?" Lữ Minh Dương trợn lên giận dữ nhìn Chu Mộc Vũ. "Cung trưởng lão chính là bản tọa quý khách, sao có thể để ngươi tiện tay đánh giết?" Chu Mộc Vũ mắt lạnh đối mặt. "Được, lão phu kia hiện tại liền đem ngươi đưa lên Tây Thiên, lại đi lấy người lao tặc kia mạng chó." Thoại phủ lạc, Lữ Minh Dương chân nguyên toàn thân mãnh đệ, thật là người phảng phất bao vây rồi một tầng hỏa diễm. Đột nhiên, một đạo dữ tợn xích ảnh hiện lên sau lưng hắn, thực sự là hắn tiên tiên pháp tướng, liệt diễm ma quân. Chương 46, lực giết cường địch. Lúc này, Lữ Minh Dương quanh thân bị liệt diễm bao vây, phía sau liệt diễm ma quân pháp tướng tâm tức mọi người tại đây, cái kia đốt sạch bát hoang khí thế, ép tới mọi người không thở nổi. "Chịu chết đi, tiểu tử." Lữ Minh Dương một tiếng nộ hào, đề trưởng liền lên, phía sau ma quân pháp tướng đồng dạng cự trưởng đè xuống. "Lui lại." Chu Mộc Vũ đội vàng phân phó nói, phía sau mọi người lập tức lui ra rồi vòng chiến, thấy mọi người lui ra, Chu Mộc Vũ lập tức lắc mình né tránh một trường này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức mọi người choáng váng đầu đủ thai, ma quân pháp tướng một trường đánh hụt, đánh vào rồi núi đá chi thượng, cự thạch theo tiếng mà nát, hóa thành đầy trời bụi mù. Thấy một đòn không trúng, Lữ Minh Dương lần thứ hai để trưởng đánh tới, Chu Mộc Vũ sao có thể để hắn thỏa mãn, trong lòng bàn tay anh hùng kiếm thuận thế vung dậy, thánh linh kiếm pháp tùy tâm mà ra, vô số đạo sắc bén kiếm khí phun trào mà tới, Lữ Minh Dương không dám ngạnh giải này sắc bén kiếm khí, chỉ được đổi công làm thủ, chân nguyên trong cơ thể bạo phát, hóa thành liệt diễm giáp trụ bảo vệ chỗ yếu, sinh sau pháp tướng vung lên song trường, đánh nát đạo đạo kiếm khí. Chu Mộc Vũ trong lòng biết kiếm khí chỉ có thể tạo được mấy nhiêu địch tác dụng, cắn răng một cái, nâng lên đầy đủ trong cơ thể tiên tiên chân nguyên, hóa thành kiếm khí vô hình, chuẩn bị sử dụng kinh thế sát chiêu, kiếm nhập nhị, đánh giết trước mắt cường địch. Đột nhiên, Chu Mộc Vũ lần thứ hai cảm thấy chân nguyên trong cơ thể hơi ngưng lại, liền dường như lần trước đối chiến vô tưởng lão hòa thượng giống như vậy, nhưng lần này cảm giác vô lực càng mạnh hơn, Chu Mộc Vũ cắn răng cứng rắn chống đỡ, vẫn cứ dựa vào thâm hậu căn cơ, sử dụng rồi bất thế kiếm chiêu kiếm nhập nhị. Vô số đạo kiếm khí dường như khuynh thiên thác nước bình thường giết hướng về Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương mơ hồ cảm thấy trước mắt kiếm chiêu bất phàm, lập tức thu hồi rồi tiên thiên pháp tướng, nhấc lên hoàn toàn chân nguyên, hóa thành chân nguyên vòng bảo vệ, kinh chính mình chăm chú hộ ở trong đó. Khuynh thiên mà xuống kiếm khí hóa thành vô số khí kiếm, cường thế giết tới, nhưng không thể đánh nát Lữ Minh Dương Thiên Hỏa vòng bảo vệ. Chu Mộc Vũ khẽ to mày, gia tăng rồi chân nguyên đưa vào, kiếm khí nhất thời càng thêm sắc bén. Thiên Hỏa hộ chiếu bên trong, Lữ Minh Dương áp lực nhất thời tăng nhiều, hắn quả đoán địa mạnh mẽ đưa ra bên trong đan điền đổ dự bị chân nguyên, đưa vào Thiên Hỏa vòng bảo vệ bên trong, nguyên bản đỏ tươi Thiên Hỏa vòng bảo vệ dĩ nhiên mơ hồ bốc ra tử quang, Thiên Hỏa vòng bảo vệ cường độ đại đại tăng mạnh. Xa xa, Tuân Liệt ba người sư phụ Tôn Tản nhẫn lau một vệt mồ hôi, bọn họ thật chặt tập trung chiến trường, trong lòng yên lặng sư phụ Tôn cố lên. Mà ba người phía sau cung sầu mặt không hề cảm xúc nhìn kích đấu hai người, không biết đang suy tư điều gì. Còn những người khác cũng đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trận này kinh thế đại chiến. Lúc này, Chu Mộc Vũ dĩ nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể ở bài xích kiếm chiêu, hắn mười phần không rõ, nhưng hiện tại đã là lửa xém lông mày, hắn chỉ được cắn răng chịu đựng. Chu Mộc Vũ đem hết thể kiếm khí gom lại đồng thời, hóa thành một thanh to lớn khí kiếm. Chu Mộc Vũ giơ lên khí kiếm, lấy sét đánh tư thế mạnh mẽ đánh xuống, thẻ sắt một tiếng vang dọn, màu tím nhạt thiên hỏa vòng bảo vệ xuất hiện rồi vết rách, Chu Mộc Vũ ở đây giơ lên khí kiếm, chuẩn bị đánh xuống. Thiên hỏa hộ chiếu bên trong, Lữ Minh Dương khệ miệng chảy máu, làm Chu Mộc Vũ lần thứ 2 giơ kiếm thời gian, hắn đã tuyệt vọng rồi, tràn đầy sự thù hận hai mắt căm tức trước mắt người trẻ tuổi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Chu Mộc Vũ đã bị Lữ Minh Dương chừng chết trăm nghìn trở về. Chu Mộc Vũ bay lên trời, giơ lên cao khí kiếm, đang muốn chém xuống một kiếm, đột nhiên chân nguyên trong cơ thể ở đây bốc lên, Chu Mộc Vũ cũng không còn cách nào cường chịu đựng, lập tức tản đi rồi kiếm khí, rơi xuống đất điều tức. Thấy Chu Mộc Vũ phải giết một chiêu kiếm biến mất hầu như không còn, Lữ Minh Dương cười lớn không ngừng, ha ha ha. Thiên không giúp ta, bị tuyệt chiêu của chính mình phản vệ tư vị không dễ chịu đi, ha ha ha. Sư tôn. Ba người lập tức xông lên phía trước. Lùi ra. Chu Mộc Vũ đứng dậy quát lui rồi ba người. Nhưng là, Tống Vân Phong còn muốn nói gì, lại bị Ngôn Thiếu Du kéo lại. Sư đệ, chúng ta đi tới chỉ có thể cấp sư tôn thêm phiền, lẽ nào ngươi còn không tin được sư tôn sao? Ngôn Thiếu Du nghiêm túc hỏi. Tống Vân Phong lo lắng nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ, than nhẹ một tiếng, cùng các sư huynh đồng thời lui trở lại. Ngươi còn muốn ở đệ tử trước mặt cường chống đỡ? Lữ Minh Dương thu hồi rồi thiên hỏa vòng bảo vệ, nạp nguyên nhập thể, một mặt trào phúng mà nhìn Chu Mộc Vũ. Ai thắng ai thua còn không biết hiểu đây, ngươi sẽ không cho rằng ngươi cứng rắn chống đỡ rồi chứ? Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Chỉ bằng ngươi này bán tàn công thể môn, còn muốn vượt qua lão phu, nằm mơ. Dứt tiếng, Lữ Minh Dương để trưởng giết hướng về Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ lập tức nâng kiếm ứng địch. Không trung kiếm ảnh trưởng ảnh qua lại đan dệt, tu vi kém một chút người chỉ nghe hai người tiếng đánh nhau, không thấy hai người bóng người. Tu vi hơi không có trở ngại vẫn còn có thể bắt lấy hai người tàn ảnh, còn Tuân Liệt cùng cung sầu hàng ngũ cao thủ, tuy không thể rõ ràng bắt lấy hai người bóng người, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể đuổi tới hai người tốc độ. Không trung ác chiến hai người, ngươi tới ta đi, kiếm đến trường đẩy, trong chốc lát liền giao thủ rồi hơn trăm chiêu. Tiểu tử ngươi thật đến rất tốt, không thể bị hao tổn lại vẫn có thể cùng lão phu đánh đến lại tới lại biết, bất quá ngươi càng mạnh, lão phu liền vượt qua không thể để ngươi xuống nữa, đón lấy chiêu này liền để ngươi an tâm đi thôi. Lữ Minh Dương đại lực một trường bước lui rồi Chu Mộc Vũ, lập tức thiên hỏa chân nguyên bỗng nhiên phun trào, liệt diễm ma quân pháp tướng lần thứ hai hiện thế, tiểu tử, lão phu mời ngươi là điều hảo hán, liền lấy bình sinh một chiêu mạnh nhất tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Lữ Minh Dương chân nguyên toàn thân rót vào song trường nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, Lữ Minh Dương phía sau ma quân pháp tướng cũng làm ra động tác giống nhau, song trường hóa thành không trung liệt dương. Đúng. Lữ Minh Dương hét lớn một tiếng, thiên hỏa phần viêm trưởng cường thế ép hướng về Chu Mộc Vũ, ma quân pháp tướng cự trưởng đồng thời ép hướng về Chu Mộc Vũ. Ta nói rồi, hiệu chết vào tay ai còn nói không chắc đây. Chu Mộc Vũ đoan lập tại chỗ, sẽ vì không nhiều tiên tiên chân nguyên, hết mức quán vào trong tay anh hùng kiếm, chỉ thấy thân kiếm kim quang mãnh liệt, đâm vào mọi người không mở mắt nổi, không thừa bao nhiêu động tác, liền nhẹ nhàng như vậy vung lên, thân kiếm kim quang hóa thành kiếm khí, trực tiếp chém về phía tấn công tới Lữ Minh Dương. Không như trong tưởng tượng nổ tung thanh, cũng không như trong tưởng tượng máu tươi giằng giụa, chỉ có một tiếng vang trầm thấp, đã thấy Lữ Minh Dương phía sau ma quân pháp tướng một phần vì là hai, hóa thành tinh khiết năng lượng biến mất so với bên trong đất trời. Chiêu này tên gì? Lữ Minh Dương mặt không hề cảm xúc hỏi. Hoàng đồ bá nghiệp. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Cái tên thật bá đạo, bất quá chiêu này xử mới. Dứt tiếng, Lữ Minh Dương thẳng tắp địa ngã xuống, một đời tiên thiên cao thủ xuất sư chưa tiệp liền đã mệnh quy thiên tiên, thực sự là buồn cười, cũng khó trách Lữ Minh Dương sẽ chết không nhắm mắt rồi. Chu Mộc Vũ nhìn một chút Lữ Minh Dương thi thể, đem trong lòng bàn tay anh hùng kiếm dựa vào sinh sau, chậm rãi trở lại rồi sân môn. Sư tôn thắng rồi. Tống Vân Phong thấy Chu Mộc Vũ chậm rãi đi tới, kích động kêu to rồi một tiếng, lập tức xông lên trên. Tuân Liệt cũng đang muốn tiến lên, lại phát hiện một bên tỉnh lại Hứa Xương Minh muốn chạy trốn, hắn lập tức phi thân đuổi theo, một cái bát hoang quyền kình tầng tầng đánh vào rồi Hứa Xương Minh áo lót. Hứa Xương Minh hộ thể chân khí sớm đã bị Chu Mộc Vũ cấp đánh tăng rồi, làm sao có thể được hạ Tuân Liệt này đoạt mệnh một quyền, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bị mất mạng. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn cấp kinh ngạc đến ngây người rồi, không nghĩ tới Chu Mộc Vũ đệ tử càng cũng giống như Chu Mộc Vũ cường thế. Mà trong đám người cung sầu nhìn Tuân Liệt tướng mạo, không khỏi cả kinh, trong lòng âm thầm cân nhắc. Chương 47, dư sự Chu Mộc Vũ ở ủng hộ của mọi người bên trong chậm rãi đi tới rồi sơn môn bên dưới, hắn nhẹ giọng nói, "Được rồi, xâm lấn ác khách đã bị bản tọa đánh giết, sẽ không ở ảnh hưởng đến các vị tâm tình rồi, hiện tại thu đồ đệ đại điện thực sự là bắt đầu, xin tất cả người theo bản tọa đến cực đạo quảng trường tập hợp." Chu Mộc Vũ ngữ khí tuy rằng rất ôn nhu, thế nhưng không người nào dám ngỗ nghịch, đều yên tĩnh địa cảm theo Chu Mộc Vũ đi tới rồi cực đạo quảng trường. Chờ tất cả mọi người đều đến đông đủ sau khi, Chu Mộc Vũ tiến lên một bước nói, xin thông qua sát hoạch 33 người đến giữa quảng trường đến. Dứt tiếng, thông qua sát hoạch người dồn dập đi tới rồi giữa quảng trường, Chu Mộc Vũ một chút thoáng qua, gật đầu một cái nói, đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua rồi nhập môn sát hoạch, sau đó một môn chính là cực đạo một phần rồi. Nghe vậy, thông qua sát hoạch những người mới âm thầm kích động, cũng không dám biểu lộ nửa phần, đại gia đều nghiêm túc nghe Chu Mộc Vũ lời kế tiếp. Được rồi, các ngươi hiện hành lui ra, chờ một lúc các ngươi tổng giáo tập ngôn trưởng lao sẽ mang bọn ngươi đi đệ tử phòng, đồng thời hắn sẽ đem cực đạo cơ bản quy tắc báo cho các ngươi. Chu Mộc Vũ vừa dứt lời, người mới các đệ tử vội vã liền lui qua một bên, lặng lặng mà chờ đợi. Chu Mộc Vũ xoay đầu lại, nói tiếp đến, cho tới không thông qua, cũng không muốn đủ rũ, các ngươi có thể lựa chọn tạm cư ở cực đạo phong hạ Mao Lư, còn sau đó sinh hoạt, cái kia đến dựa vào chính các ngươi có thể khai hoang loại lương, cũng có thể đến cực đạo phong mặt phía bắc làng nhỏ làm lụng đổi lấy thù lao, sau đó mỗi tháng 15, bản tọa sẽ phái khiển đệ tử tinh anh hạ sơn cho các ngươi giảng bài, chia sẻ tu luyện tâm đắc, mỗi 3 tháng, cực đạo sẽ cấp trở thi nhân viên phát. Một lần phúc lợi, bao quát thông khí đan, tụ khí đan, tiểu huyền đan các một viên. Không muốn lưu lại liền tự mình trở về đi thôi. Cuối cùng còn có một chút, cực đạo sau đó mỗi 3 năm mới sẽ có một lần khai sơn thu đồ đệ. Nghe được rồi Chu Mộc Vũ lời nói, một ít không thông qua sát hoạch hàn môn tử đệ không khỏi vui vẻ, đối với bọn họ mà nói, này không thể nghi ngờ là bọn họ lựa chọn tốt nhất, mà một ít con em của đại gia tộc có chút xoắn xuýt, rốt cuộc muốn không muốn lưu lại đi, chính mình cũng sẽ không việc nhà đông, cũng không bỏ xuống được mặt mũi đi giúp công, rời đi đây, lại bỏ qua rồi tốt như vậy phúc lợi. Được rồi tiếp đó, ta liền muốn nói chính sự rồi. Chu Mộc Vũ sắc mặt đột biến, chợt lên giận dữ nhìn mọi người tại đây. Một đám các bá chủ lập tức biết rồi Chu Mộc Vũ muốn ra tay thu thập Trường Dương môn rồi. Trường Dương môn dã tâm bừng bừng, không coi ai ra gì, càng mưu toàn diệt ta cực đạo. Lập y so với Bắc Địa, bản tọa sao có thể nuốt xuống cỡ này ác khí, bản tọa muốn đi tới Trường Dương lấy lại công đạo, không biết các vị gia chủ, trưởng môn thấy thế nào. Chu Mộc Vũ ở trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn chằm chằm một bên một đám bá chủ. Trường Dương môn thực tại đáng ghét, tự cho là có tiên thiên cao thủ liền tới thị uy, may mắn được Chu tông chủ thực lực kinh người, Chu diệt Trường Dương lão tặc Lữ Minh Dương, vì là Bắc Võ Lâm đi ra ngoài một mối họa lớn. Còn Chu tông chủ muốn tiêu diệt Trường Dương môn cái ưu ác tính này, ý tại hạ chi chuyết thấy, ở trạm các vị khẳng định là nâng hai tay đồng ý đi. Ô Sơn phái Liêu trưởng môn tiến lên một bước, phát biểu rồi cái nhìn của chính mình. Đúng đúng đúng, ta lão lương đã sớm không ngỡ Trường Dương môn trước sau như một rồi, nếu Chu tông chủ nguyện làm Bắc Võ Lâm trừ này một hại, vậy tại hạ nguyện làm Chu tông chủ mã trước chi tốt. Lương Uy lập tức tiến lên, cho thấy lập trường. Ta Lưu Nghiễm Côn cũng nguyện dâng lên một phần miễn lực. Chủ nhà họ Lưu Nghiễm Côn cũng không cam lòng lạc hậu, lập tức cho thấy lập trường của chính mình. Sau đó tất cả mọi người hô lớn khẩu hiệu, nguyện cùng cực đạo cùng đi tới tiêu diệt Trường Dương môn cái này võ lâm ú ác tính. Cung trưởng lão đây. Chu Mộc Vũ chết thủ nhìn chưa tỏ thái độ cung sầu, hỏi. Nói ra thật xấu hổ, lão phu thân phận này thực sự là lúng túng, không tốt tham dự việc này, mong rằng Chu tông chủ bao dung, hơn nữa tệ phái Diêm trưởng môn còn có những nhiệm vụ khác giao cùng lão phu vẫn cần mau chóng chạy về Kim Đa môn. Cung sầu đầy mặt xấu hổ điệu giải thích. Đã như vậy, cái kia bản tọa liền không mạnh lưu các hạ rồi. Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Đa tạ Chu tông chủ thông cảm, lão phu liền cáo từ rồi. Cung sầu chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Thiếu Du, ngươi thay sư đưa cung trưởng lao xuống núi. Chu Mộc Vũ xoay người nhìn về phía nhị đệ tử Nôn Thiếu Du, phân phó nói: "Là sư tôn." Nôn Thiếu Du gật đầu lĩnh mệnh. "Cung trưởng lão, xin mời." Nôn Thiếu Du dẫn cung sầu rời đi rồi. Chờ cung sầu đi xa sau khi, Chu Mộc Vũ trầm giọng nói: "Nếu các vị chống đỡ bản tọa quyết định, như vậy chúng ta lập tức liền xuất phát tiêu diệt Trường Dương môn cái này võ lâm vũ ác tính." Chu Mộc Vũ vừa dứt lời, Lương Uy liền lên tiếng đề nghị: "Ai? Chu tông chủ đã đánh giết rồi Lữ Dương Minh người lao tặc kia, Trường Dương môn đã không có đáng giá tông chủ ra tay giá trị rồi, không bằng ngài ngay khi cực đạo chờ chúng ta khải toàn tin tức tốt đi." Chu Mộc Vũ suy tư chốc lát, gật đầu nói, "Vậy thì đa tạ các vị ý tốt rồi, Tuân Liệt, Trường Dương môn muốn là cùng ngươi có oán, lần xuất chinh này ta cực đạo liền do ngươi làm mang đội. Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng cao." Tuân Liệt kích động nói. Đón lấy, Chu Mộc Vũ lại một lần nữa nhìn về phía một đám bá chủ, cười nói, "Tính xin các vị chăm sóc nhiều hơn một thoáng bản tọa những người trẻ tuổi khí thịnh đệ tử." Chu tông chủ nói quá lời rồi, có tuân trưởng lao dẫn dắt chúng ta, nhất định có thể diệt sạch Trường Dương ác tặc. Lưu Nghiễm Côn cấp trước một bước vỗ cá định nói: "Các vị, bản tọa bị rượu ngon thủy ở cực đạo lặng lặng chờ các vị khải toàn trở về." Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói: "Cái kia liền đa tạ Chu tông chủ khoản đãi rồi, các vị, chúng ta lên đường đi." Liêu trưởng môn một mặt chính khí nói: "Trừ ác đại quân khí thế hùng hổ địa giết hướng về phía Liên Vân Sơn mạch mặt phía bắc Trường Dương môn." Chu Mộc Vũ lặng lặng mà nhìn đi xa rồi đại quân, không biết đang suy tư điều gì, một đám người mới đệ tử thấy chính mình trưởng môn không lên tiếng, cũng không dám phát sinh nửa điểm tiếng vang, đều rất có an ý đứng yên ở quảng trường góc. Một lát sau, Nôn Thiếu Du tặng người trở về, thấy quảng trường trống rỗng, cảm thấy rất ngờ vực, lập tức tiến lên hỏi dò: "Sư tôn, những người khác đâu?" Chu Mộc Vũ phục hồi tinh thần lại, cùng sư minh ngươi cùng đi vào tiêu diệt Trường Dương môn rồi, vừa vặn ngươi trở về rồi, đem người mới đệ tử đều mang đi phòng đi, nhớ tới đem nhập môn chỉ nam phát cho bọn họ. "Là sư tôn." Nôn Thiếu Du lập tức lui ra, mang theo người mới các đệ tử đi tới phòng phân gian phòng. Chu Mộc Vũ nhìn một chút Lạc Tuyển thiếu niên các tiểu nữ, dặn dò một cái không có xuất trình đệ tử ngoại môn đem bọn họ mang đến rồi cực đạo phòng, còn chính hắn, tựa như chính hắn túc từng nói, đến thực đường sắp xếp sẽ chủ nghệ đệ tử bắt đầu chuẩn bị kỹ càng món ăn, lặng lặng chờ trừ ác đại quân khải toàn. Lúc này, Trường Dương môn bên trong, trưởng môn Lộc Tương cùng Lâm trưởng lão mọi người còn ở thương nghị diệt cực đạo sau khi thế nào xử lý cỏ đầu tường vấn đề. Khởi bẩm trưởng môn, lấy tại hạ chỉ thấy, chúng ta không thể đem chuyện làm quá tuyệt, hẳn là đánh một gậy cấp một cái ngọt tạo, để bọn họ biết ta Trường Dương môn mới là tối nhân nghĩa. Lâm trưởng lão đề nghị. Lâm ý kiến của trưởng lão, tại hạ không dám gật bừa. Một vị dâu đen trung niên lập tức phản bác. Hả, không biết tại trưởng lão có gì cao kiến? Lâm trưởng lão liếc mắt nó nhìn, hỏi. Hừ, đối với cỏ đầu tường, liền hẳn là đem diệt trừ, làm cho tất cả mọi người cũng biết phản bội ta Trường Dương kết cục, như vậy mới có thể làm kinh sợ những kia đung đưa không ngừng môn phái nhỏ, để bọn họ không dám cãi nghịch ý nguyện của chúng ta. Dâu đen tại trưởng lão đằng đằng sát khí địa nói đến. À, chỉ biết giết chóc, loại này ngốc nghếch cách làm chỉ có thể đem ta Trường Dương đẩy hướng về thâm nguyên. Lâm trưởng lão cả giận nói. Tâm nhìn hạn hẹp, ngươi liền chỉ biết nắm người khác ngon ngọt. Tại trưởng lão không thể tả yếu thế. Hai người căm tức đối phương, chỉ lát nữa là phải đánh tới đến rồi. Một vị thoáng lớn tuổi trưởng lão lập tức lên khuyên bảo. Hai vị, nhanh xin bớt giận, đều là người mình, không muốn cào nát rồi mặt mũi, chúng ta vẫn là nghe Lộc trưởng môn ý kiến đi. Hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trưởng môn Lộc Tương, đã thấy Lộc Tương chính vẻ mặt buồn tiêu suy tư điều gì. Trưởng môn. Lâm trưởng lão trầm giọng kêu một câu. Lộc Tương nghe vậy, phục hồi tinh thần lại. Lâm trưởng lão chuyện gì? Trưởng môn vì sao vẻ mặt buồn tiêu? Lâm trưởng lão hỏi chẳng biết vì sao, trong lòng ta tổng có một tia lo lắng. Lộc Tương lo lắng nói. Trưởng môn lo xa rồi, thái thượng trưởng lão nhưng là cảnh giới tiên tiên cao thủ, tự đạo. Lâm trưởng lão thoại còn chưa nói, một cái đệ tử cũng quýt vọt vào đại điện, lớn tiếng kêu lên, trưởng môn, không tốt rồi, một nhóm lớn cao thủ hướng về ta Trường Dương môn đánh tới rồi. Chương 48, hai họa diệt môn cái gì? Lộc Tương kinh tỏa mà lên, nay đến tột cùng là tình huống thế nào? Đệ tử cũng không biết, chỉ là nhìn một đám người giết, đang đằng sát khí về phía chúng ta sơn môn kéo tới, đệ tử liền lập tức đến đây bẩm báo rồi. Trường Dương đệ tử bị chính mình trưởng môn hạ run lẩy bẩy, liền đầu lưỡi đều đốt không thẳng rồi. Lộc Tương hơi nhướng mày, các vị trưởng lão mau theo ta đi vào nhìn qua. Ngữ tất, Lộc Tương cùng một các trưởng lão nhanh chóng đi tới rồi Trường Dương sơn môn, lúc này, Tuân Liệt cũng vừa thật tốt mang theo mọi người giết tới. Yêu, không nghĩ tới Lộc trưởng môn còn thân hơn tự tới đón tiếp chúng ta a. Chủ nhà họ Lương Uy quái gở địa nói đến. Lương Uy, các ngươi này cái gì có ý gì? Lâm trưởng lão tiến lên một bước, nổi giận nói. Không có ý gì, chính là muốn tiêu diệt Bắc Võ Lâm một đại ưu ác tính. Ô Sơn phái Liêu trưởng môn một mặt chính khí nói. Ồ, không biết các vị nói ưu ác tính là. Lâm trưởng lão biết rõ cố vấn. Lâm Siêu, như thế ngu xuẩn vấn đề người cũng hỏi ra được, ưu ác tính đương nhiên nói tới là các ngươi à. Lương Uy chào phúng nói. Ngươi. Lâm trưởng lão đang muốn động thủ, lại bị trước người Lộc Tương ngăn lại, chỉ thấy Lộc Tương tiến lên một bước, nghiêm túc nói đến, các vị nếu như rời đi luôn, Lộc Mỗ liền không tính đến liệt vào mạo phạm số 1, nếu không nguyện rời đi, vậy cũng chớ quái Lộc Mỗ hạ thủ vô tình. A, khẩu khí thật là lớn, ngươi Lộc Tương thật tốt thật khi chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Chủ nhà họ Lưu Nghiễm Côn cũng là cá bạo tính khí, Lộc Tương một lời nói, lập tức nhen lửa rồi hắn cái thùng thuốc súng này. Các ngươi không muốn cấp mặt không muốn. Lâm trưởng lão giận dữ nói đợi ta phái thái thượng trưởng lão thu thập Chu Mộc Vũ trở về, các ngươi liền biết chúng ta có phải là nói dẫn rồi. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người yên tĩnh lại rồi, Lâm Siêu thấy đến phạm nhân không lại lên tiếng, lấy vì bọn họ bị chính mình sợ rồi, một mặt đắc ý nói, biết sợ rồi, liền cút khỏi ta Trường Dương địa giới. Phúc. Ha ha ha, Lương Uy cũng không nhịn được nữa rồi, cười ra tiếng, Lương Uy nở nụ cười, mọi người xung quanh cũng phát sinh rồi sang sảng tiếng cười. Lộc Tương lúc này đã biết thái thượng trưởng lão Lữ Minh Dương lành ít dữ nhiều, hắn cảm thấy một trận choáng váng đầu, lẽ nào ta Trường Dương mấy chục năm cơ nghiệp đem bị hủy bởi ta Lộc Tương tay? Các ngươi cười cái gì? Lâm trưởng lão bị mọi người tiếng cười làm tức giận rồi. Tuân Liệt tiến lên một bước, một mặt nghiêm túc nói, thật không tiện, các ngươi thái thượng trưởng lão đã bị gia sư cực đạo chi chủ chém so với giới kiếm, còn cái kia Hứa trưởng lão là tại hạ tự mình đưa hắn quy thiên. Cái gì? Không thể, tiểu tử ngươi nhất định là tại gạt ta. Lâm trưởng lão phát rồi tự đến đại hống đại thiếu. Mà Lộc Tương tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng chính thai nghe được rồi tin dữ, cũng là trở nên thất thần. Được rồi, các vị gia chủ, trưởng môn, chúng ta cùng bọn họ nói rồi nhiều như vậy, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, động thủ đi, bất quá xin mọi người cấp cá mặt mũi, đem Lộc Tương để cho tại hạ. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. Liên y Tuân trưởng lão nói như vậy, đoàn người, lên a. Lương Uy hét lớn một tiếng, Lâm Siêu, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, tiếp chiêu đi. Thoại phủ lạc, Lương Uy để trưởng liền giết hướng về trước mắt Lâm trưởng lão, Lâm trưởng lão cũng quyết tuyển dụng. Thấy Lương Uy ra tay, còn lại mọi người cũng không cam lòng lạc hậu, khí thế hùng hổ địa giết hướng về phía Trường Dương mọi người. Tuân Liệt lặng lặng mà nhìn chằm chằm Lộc Tương cũng lặng lặng mà nhìn chằm chằm Tuân Liệt. Một lát sau, Tuân Liệt nổi lên mà công chi, một cái lại một cái trọng quyền luyện một chút đánh về Lộc Tương không dám găng đón đỡ, cuồn vận thiên hỏa chân khí hóa thành chân khí tấm kiên đỡ rồi Tuân Liệt trọng quyền. Tuân Liệt trong cơ thể cựu dương chân khí cuồn cuộn không đoạn phát ra, bát hoang quyền kình tầng tầng đè xuống, Lộc Tương chân khí tấm kiên nhất thời vỡ vụn, hóa thành thuần khiết nguyên khí tiêu tan không trung. Một bên khác, Lương Y cùng Lâm trưởng lão kích đấu đã tiếp cận kết thúc. Lâm trưởng lão tóc hai rối bời, khoe miệng chảy máu, quần áo đâu đâu cũng có vết rách, rất chật vật. Trái lại Lương Uy, hắn đã đánh ra khí thế, trưởng đao không đoạn bổ ra, hắn phải đem nhiều năm qua động lại đoán khí hết thể phát tiết ở Lâm Siêu trên người. Lương gia chủ, ta không phải hết sức nhằm vào ngươi, đều là những người khác trả thù lao cho ta, để ta làm khó dễ nhà ngươi. Lâm Siêu liên tục xin tha. Thử. Người cá lao cẩu ỷ vào chính mình quyền cao chức trọng, bắt nạt chúng ta, hiện tại còn dám đổ tội lung tung, sao có thể tha cho người mạng chó? Lương Y giận dữ, mang đầy tức giận một cái trường đao chém xuống, Lâm trưởng lao theo tiếng ngã xuống, chết không nhắm mắt. Lương Y liếc mắt nhìn Lâm Siêu thi thể, tiếp theo lại quay đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn một chút đang cùng với dâu đen tại trưởng lao ác chiến chủ nhà họ Lưu Lưu Nghiệp Côn, cắn răng, tiến lên hỗ trợ. Ngươi là cực đạo chi chủ vị thứ mấy đệ tử? Lộc Tương một cái lau rồi khỏe miệng màu đỏ tươi, hỏi Tuân Liệt. Tại hạ Tuân Liệt, chính là sư tôn dưới trướng đại đệ tử. Tuân Liệt như thực chất đáp, hắn còn khinh thường đi lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Ngươi, rất tốt. Lộc Tương tán thưởng đạo, cực đạo chi chủ thức người khả năng quả nhiên lợi hại, cũng khó trách hắn để cực đạo trong khoảng thời gian ngắn phát triển lên. Sư tôn tự nhiên lợi hại. Tuân Liệt lạnh nhạt nói, Lộc trưởng môn, ngươi cũng bất thế là một vị thật tốt trưởng môn, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải vì ngươi tiền nhân từng làm chuyện sai lầm trả nợ. Ngữ tất, Tuân Liệt song quyền tầng tầng giết tới, Lộc Tương từ lâu bị thương thật nặng, căn bản không đón được Tuân Liệt này phải giết một quyền. Khắc khắc khắc. Chúng chiêu Lộc Tương ngã trên mặt đất, không được ho khan, máu tươi theo khỏe miệng không được lướt xuống, hắn đã nói không ra lời rồi, hai mắt chờ mong mà nhìn Tuân Liệt. Tuân Liệt chậm rãi tiến lên, phức tạp nhìn ngã xuống đất Lộc Tương, nhớ kỹ, ta một cái tên khác, Giang Mặc Dương. Nghe vậy, Lộc Tương lập tức phản ứng lại, lộ nở một nụ cười khổ, tiếp theo thỏa mãn địa nhắm hai mắt lại, Trường Dương môn đời thứ ba trưởng môn cứ thế đi về Tây Thiên. Trưởng môn chết rồi. Chạy mau a. Một cái mắt sắc Trường Dương đệ tử quát to một tiếng, bỏ lại trong tay thiết kiếm, hướng về Trường Dương môn bên trong bỏ chạy. Một bên giao chiến Trường Dương trưởng lão môn, nghe được rồi này thanh kêu sợ hãi, lập tức hoảng lên, tâm nhất hoảng, chiêu thức tự nhiên theo không kịp nhịp điệu, bị Liêu trưởng môn mọi người tìm tới rồi cái hở, một đòn đánh giết. Tuân Liệt mang đến đệ tử nội môn cùng đệ tử tinh anh môn, sĩ khí tăng mạnh, giết Trường Dương đệ tử đánh tới bảy, liên tục bại lui. Cuối cùng ở Trường Dương còn sót lại một tên đệ tử tinh anh dẫn dắt đi, tàn dư chi nhân ném rơi xuống vũ khí trong tay, ôm đầu đầu hàng. Tuân Liệt nhìn cái này đi đầu đầu hàng đệ tử tinh anh, không khỏi sức sở, nguyên lai người này chính là 5 năm trước cùng Tuân Liệt giao chiến quá Trường Dương đệ tử Trương Viễn, khi đó Tuân Liệt còn chưa nhập lưu, mà Trương Viễn đã có tam lưu sơ kỳ thực lực, hai người chiến rồi cá hòa nhau, hiện tại Tuân Liệt đã bước vào nhị lưu, mà Trương Nguyên cũng chỉ có tam lưu đỉnh điểm thực lực. Trương Viễn một mặt lúng túng nhìn Tuân Liệt, "Tuân trưởng lão, chúng ta đồng ý đầu hàng." Tuân Liệt gật gật đầu, đối với phía sau các đệ tử phân phó nói, "Các ngươi áp giải bọn họ trở về núi, chờ đợi tông chủ xử lý." Sau đó, Tuân Liệt cùng một đám bá chủ chuyển hết rồi Trường Dương môn, còn nắm không đi đồ vật, liền cùng này một chỗ thi thể đồng thời một cây đốt tiêu hủy rồi. Nhìn này hừng hực đại hỏa, đoàn người có kích động, có hài lòng, cũng có cảm khái. Chúng ta mau trở về đi thôi, đừng làm cho Chu tông chủ sốt ruột chờ rồi. Lương Y nói nhắc nhở. Ta xem là chính ngươi đói bụng, muốn trở về ăn cơm chưa đi? Lưu Nghiễm Côn cười trêu nói. Tự vừa nãy Lương Y bất kể hiểm khích lúc trước ra tay giúp hắn, hai người mâu thuẫn cũng đã hóa giải rồi, hắn cũng không lại ác nôn đối mặt, chỉ là vẫn là không nhịn được muốn dỡ bỏ Lương Y đại. Hắc, người cá Lưu lao đầu, không vạch trần ta, người muốn chết ta. Lương Y trợn tròn mắt. Tất cả mọi người bị hai người cấp trọng phát lời, thật vui vẻ về phía cực đạo đi đến. Chương 49, chiến sau chúc mừng ký chủ hoàn thành rồi chi nhánh nhiệm vụ Liên Vân chi chủ, thu được điểm 3 bạn, trung cấp nhận thưởng 3 lần, có thể tích lũy, cao cấp nhận thưởng 1 lần, có thể tích lũy, xin mời tra thu. Chính đang đại điện chờ đợi mọi người trở về Chu Mộc Vũ, đột nhiên tiếp thu được rồi gợi ý của hệ thống, hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị tự mình đến sơn môn nên tiếp mọi người. Vừa tới cửa đại điện, liền gặp phải rồi vội vã tới rồi Ngôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong. Người đại sư minh bọn họ cũng sắp khải toàn trở về rồi, đi. Theo sư phụ đi vào sơn môn nên tiếp bọn họ. Chu Mộc Vũ cười nhạt nói. Hai người cảm thấy rất ngờ vực, Nôn Thiếu Du hỏi, sư tôn làm sao biết đại sư minh tình huống của bọn họ? Thiên cơ không thể tiết lộ. Chu Mộc Vũ vừa đi vừa nói. Cái gì mà, không nói liền không nói, còn chỉnh đến cao thâm như vậy làm gì? Tống Vân Phong tiểu hài tử tính khí lại phạm bảo. Chu Mộc Vũ dừng bước lại, xoay người cho hắn một cái bạo lật, thấy thế, Nôn Thiếu Du lập tức che miệng cười trộm, Chu Mộc Vũ cũng tiện tay cho hắn một cái bạo lật. Ba người đi tới rồi không có một bóng người sơn môn, ta liền nói sư tôn giả vờ cao thâm, nhị sư minh ngươi nói đúng hay không? Tống Vân Phong một mặt không phục. Nôn Thiếu Du lần này học ngon rồi, không đón thêm thoại, cũng không lại cười chỗ rồi. Nhiều nhất không gian nửa canh giờ, hắn sao thì sẽ trở về, ngươi có dám hay không cùng sư phụ đánh? Chu Mộc Vũ nhìn Tống Vân Phong nói đến. Đánh cuộc gì? Tống Vân Phong hứng thú. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực móc ra rồi một quyển bí tịch, chính là trước đó vài ngày hắn lên cấp nhất lưu cảnh giới thì hệ thống miếu tặng, nghịch sát đao pháp. Liền đánh cược sư phụ đao trong tay pháp bí tịch. Chu Mộc Vũ nói, được. Tống Vân Phong nghe nói có tân đao pháp bí tịch, kích động bản phần. Vậy con ngươi, lấy cái gì cùng sư phụ đánh cược? Chu Mộc Vũ cười hỏi. Tống Vân Phong vỗ vỗ sau gáy, hắn là đang không có cái gì đem ra được đồ vật. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nhẹ giọng nói, nếu như đệ tử thua, đi học chó sủa. Có thể. Chu Mộc Vũ rất thẳng thắn đồng ý. Tống Vân Phong lén lút nở nụ cười, hắn cảm giác mình lần này ổn kiếm lời không thiệt thòi. Ước chừng nửa canh giờ, Tuân Liệt đoàn người quả thực như Chu Mộc sở liệu, khai toàn trở về. Tiểu sư đệ, nguyện thua cùng nha. Nôn Thiếu Du chơi bừa. Tống Vân Phong tàn nhẫn mà chừng một chút chính mình này bỏ đá xuống giếng nhị sư minh, học ba tiếng chó sủa. Sư tôn, ngươi không phải dưỡng đến hầu tử sao? Lúc nào lại nuôi một con chó a? Tuân Liệt hỏi. Sư tôn không dưỡng, là chúng ta thân ái nhất tiểu sư đệ dưỡng. Nôn Thiếu Du trầm trầm nói. Ngươi. Tống Vân Phong khuôn mặt nhỏ đỏ chót, trợn lên giận dữ nhìn Nôn Thiếu Du. Chu Mộc Vũ trừng Nôn, Tống hai người một chút, hai người lập tức ngoan ngoãn dừng lại, không lại ồn ào. Khởi bẩm sư tôn, ở các vị gia chủ cùng trưởng môn giúp đỡ hạ, chúng ta ở không tổn một người tình huống hạ, thành công tiêu diệt rồi Trường Dương môn. Tuân Liệt thu hồi rồi chuyện cười chi tâm, nghiêm túc báo cáo rồi tình hình trận chiến. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, nhìn Tuân Liệt phía sau chúng người cười nói, lần này đa tạ các vị chống đỡ rồi. Ô Sơn phái Liêu trưởng môn lập tức thành khẩn nói, Chu tông chủ nói quá lời rồi, lần này tiêu diệt Trường Dương môn không chỉ có là vì võ lâm trừ hại, càng nhiều chính là thế chịu đến Trường Dương môn áp bức đại gia chút cơn giận. Liêu trưởng môn nói có lý. Lương Y đã lấy rồi Liêu trưởng môn, nếu như Chu tông chủ thật muốn cảm ơn chúng ta, cũng sắp chút để chúng ta vào cửa dùng cơm đi, lão lương ta thực sự là đói bụng hỏng rồi. Ha ha ha. Mọi người tại đây đều bị Lương Y chọc phát cười. Cười cái gì cười, lẽ nào các ngươi không đói bụng? Lương Y khinh thường nói. Lương gia chủ nói có lý, như thế nào mau theo bản tọa đi tới thực đường dùng cơm. Chu Mộc Vũ cười nói. Sư tôn, cái kia chiến lợi phẩm xử trí như thế nào? Tuân Liệt hỏi. Trước hết để cho các đệ tử chuyển tới trên quảng trường, chờ đợi dùng hết món ăn, trở lại phân phối. Chu Mộc Vũ nói. Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện. Tuân Liệt ấp a ấp úng nói. Tuân trưởng lão a, ngươi là muốn bỏ đói ta lão lương a? Thấy Tuân Liệt muốn nói lại thôi, Lương Y khởi sướng rồi bực tức. Có việc liền giảng, không muốn lãng phí thời gian. Chu Mộc Vũ trầm giọng nói. Là như vậy, đệ tử chiêu thu một chút Trường Dương môn đầu hàng đệ tử, bây giờ đem bọn họ thu xếp ở dưới chân núi, có Tam Tư cùng Tỉnh làm trông giữ, muốn mời sư tôn định đoạt việc này. Tuân Liệt nói thật ra nhận lấy tù binh sự. Như vậy a? Chu Mộc Vũ sờ sờ cằm hay là dùng xong món ăn nói sau đi. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ mang theo mọi người tới đến rồi thực đường lầu 2, chuẩn bị dùng cơm. Thịt cá không ngừng bưng lên bàn ăn, mọi người cũng đúng là đói bụng, ăn như hùm như sói địa bắt đầu ăn, hoàn toàn không để ý gia tộc mình gia chủ cùng đứng đầu một phái hình tượng. Cơm trưa qua đi, Chu Mộc Vũ cùng mọi người cùng đi tới rồi cực đạo quảng trường, nhìn cái kia một đống lớn chiến lợi phẩm, Chu Mộc Vũ cảm thấy có không còn gì để nói, đây rõ ràng chính là giặc cướp tác phong mà. Bỏ ra hơn nửa giờ, Chu Mộc Vũ đem hết thể chiến lợi phẩm phân phối xong xuôi, hắn chỉ lấy Trường Dương môn chân phái xong tuyệt, Bách luyện thiên hỏa quyết cùng thiên hỏa kiếm pháp, còn lại chiến lợi phẩm như là đan dược, phương pháp luyện đan, bí tịch, kỳ chân dị bảo chờ chút, hắn đều hào phóng cho tham chiến mọi người, xung làm thù lao. Một đám ba chủ vui vẻ nhận lấy rồi thù lao, liên tục cảm tạ Chu Mộc Vũ hào phóng. Cùng thời khắc đó, trở lại Kim Đao môn cung sầu cũng thu được rồi Trường Dương môn diện tin tức, hắn tỏ rõ vẻ sầu dung, bây giờ Kim Đao môn trưởng môn Diêm Chấn Tiêu vẫn còn xử lý Bách chiến môn Thương Long huyết ngọc mảnh vỡ việc, hoàn mỹ trở về. Hiện tại Cực Đạo tông cùng Trường Dương môn tuy rằng như hắn sở liệu, triển khai đại chiến, thế nhưng Chu Mộc Vũ thực lực để hắn cảm thấy bất ngờ, một cái cảnh giới tiên tiên cao thủ, dĩ nhiên như vậy ung dung liền bị Chu Mộc Vũ chém so với dưới kiếm. Hơn nữa hiện tại Trường Dương đã diệt, toàn bộ Liên Vân Sơn mạch Cực Đạo một nhà lớn mạnh, hơn nữa chu vi các đại gia tộc thế lực đều mơ hồ thiên hướng so với Cực Đạo, bây giờ Cực Đạo đã có thể đối với Kim Đao môn sản sinh uy hiếp rồi. Chủ yếu hơn chính là, Cực Đạo chi chủ đại đệ tử gương mặt đó, dĩ nhiên cùng người kia có chút giống. Cung Sầu thở dài, trở lại thư phòng, múa bút thành văn, viết xuống rồi lần này báo cáo. Hắn đem giấy viết thư phong được, thêm vào xi, kém đệ tử đưa tới trưởng môn Diêm Chấn Tiêu chỗ. Cực Đạo, trên quảng trường, Chu Mộc Vũ phân phối xong chiến lợi phẩm sau, liền kém Tuân Liệt đem tù binh Trường Dương đệ tử mang tới. Một đám Trường Dương đệ tử cúi đầu, không dám nhìn người trước mắt. Trường Dương môn tuy rằng có lỗi, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, bản làm cho các ngươi một cơ hội, tự phong tu vi, ở Cực Đạo phong hạ trong nhà lã làm lụng 3 năm, 3 năm sau khi, các ngươi có thể cùng hết thảy thí sinh đồng thời, tham gia bản môn nhập môn sát hạch. Bên hai truyền đến rồi Chu Mộc Vũ không giận tự uy âm thanh, nghe được rồi Chu Mộc Vũ xử phạt, hết thảy Trường Dương đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, đối với cái này trừng phạt bọn họ vui vẻ tiếp thu. Sau đó, Chu Mộc Vũ tự mình ra tay, lấy tiên thiên kiếm khí niêm phong lại rồi tu vi của bọn họ, chỉ cần hơi sử dụng chất khí, bên trong đan điền kiếm khí thì sẽ ở trong người tán loạn, phá hoại kinh mạch. Xử lý xong sau chuyện này, Chu Mộc Vũ liền sai người đem mang về rồi bên dưới ngọn núi Mao Lư. Sau đó Chu Mộc Vũ có triệu tập rồi hết thảy đệ tử nội môn cá đệ tử tinh anh, đem ngày mai các đệ tử giao lưu tỉ thí nói cho rồi bọn họ, các đệ tử nghe được có phần thưởng phong phú, hứng thu rất cao, dồn dập ma quyền sát trưởng, chờ hội giao lưu khai mạc. Chương 50, hội giao lưu, 1, sau bữa ăn tối, Chu Mộc Vũ đem một đám bá chủ đổi về rồi phòng khách, chính mình cũng trở về đến rồi gian phòng. Chu Mộc Vũ đạp xuống vào phòng môn, liền không thể chờ đợi được nữa, kích hoạt rồi hệ thống, mở ra rồi nhiệm vụ giới, hệ thống lập tức truyền đến nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành rồi chủ tuyến nhiệm vụ khai chi tán diệp, thu được hệ thống khen thưởng, tuyệt học, kỳ vật phạm thiên công, bí tịch, kiếm đạo chân giải, kỳ thư, bách thảo lục, kỳ vật, bạo vũ lê hoa châm. Xin mời tra thu. Hô. Chu Mộc Vũ nhìn còn có 3 ngày liền đến kỳ nhiệm vụ, thở dài một cái, rốt cục đem mạng nhỏ bảo vệ rồi, còn lại nhiệm vụ, không đổi, còn có thời gian 5 năm đây. Sau đó Chu Mộc Vũ lại sẽ trang cắt đến rồi chính mình thuộc tính, hắn cẩn thận xem lướt qua rồi nhiều lần, phát hiện mình thuộc tính cũng không có dị dạng, Chu Mộc Vũ cảm thấy hết sức kỳ quái, vì sao chính mình một sử dụng kiếm nhập nhị, chính mình công thể sẽ xuất hiện bài xích hiện tượng. Lẽ nào là, thiên tiên công thuộc tính cùng thánh linh kiếm pháp không hợp? Không nên, trước đây đang luyện công trong phòng luyện tập thời điểm làm sao không từng xuất hiện? Chu Mộc Vũ thực sự là đau đầu. Chính mình thật vất vả mới lĩnh ngộ được rồi kiếm nhập nhị, bây giờ nhưng không cách nào sử dụng, thậm chí còn đối với mình không thể có ảnh hưởng. Ai? Quên đi, vẫn là nhìn này bản, kiếm đạo chân giải, đi. Chu Mộc Vũ bất đắc dĩ tự đủ. Lập tức Chu Mộc Vũ lĩnh rồi nhiệm vụ khen thưởng, hắn trước tiên đem những cái khác vật phẩm cất đi, đơn độc lưu lại rồi, kiếm đạo chân giải, tinh tế phẩm đọc. Một đêm, rất nhanh liền quá khứ rồi, mỏng manh một quyển, kiếm đạo chân giải, Chu Mộc Vũ bỏ ra cả đêm đều không có xem xong, trời đã sáng á Chu Mộc Vũ lưu luyến khép lại rồi thư tịch, cất đi. Chu Mộc Vũ thu dọn thật tốt khuôn mặt cùng quần áo, đi ra cửa. Chu Mộc Vũ đi tới rồi thực đường, đến đây dùng cơm các đệ tử dồn dập hướng về hắn hành lễ, Chu Mộc Vũ gật đầu tiếp thu, điểm rồi một phần cháo hoa, một cái bạch trứng gà, một cái bạch diện bánh màn đầu, Chu Mộc Vũ yên tĩnh bắt đầu ăn, các đệ tử đã sớm tập mãi thành quen, không có rồi dị vãng kích động. Một trận đơn giản bữa sáng, bỏ ra Chu Mộc Vũ nửa nén hương thời gian, thỏa đáng hắn thu thập tàn cục thời điểm, một đám ba chủ cũng mang theo chính mình vãn bối đến đây dùng cơm rồi. Chu tông chủ thức dậy thật là sớm a. Ô Sơn phái trưởng môn Liễu Thanh cười ha hả nói đến. Các vị cũng thức dậy rất sớm mà. Chu Mộc Vũ khách sáo địa trả lời một câu. Đúng đấy, ăn qua rồi cực đạo cơm trưa cùng bữa tối, bữa sáng cũng không thể bỏ qua. Lương Uy cười nói. Hừ, ngươi đời này khẳng định là quỷ chết đói đầu thai. Lưu Nghiễm Côn nổ nước bọt nói. Ha, ngươi cá Lưu lao đầu, làm sao như thế thích cùng ta tranh cãi a? Lương Uy mắng trả lại. Có thể các ngươi đời trước đoạt lấy thực a? Liễu Thanh không ngờ địa nói một câu, mọi người đều bị chọc phát cười. Chu Mộc Vũ thu thập xong bát đũa sau, nói đến, các vị mời trầm dùng, bản tọa sẽ ở quảng trường chờ các vị. Được rồi, Chu tông chủ xin đi thong thả. Liễu Thanh cung kính mà nói đến. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, xoay người rời đi rồi thực đường. Hắn trước tiên kém luôn Thiếu Du đem muốn dự thi đệ tử tập trung đến rồi quảng trường bên trái, sau đó lại sẽ dặn dò Tuân Liệt đi tới vũ đấu đài đem thính phòng bố trí kỹ càng. Lúc này vừa vặn, các vị bá chủ cũng dùng được rồi món ăn, đến đây quảng trường tập hợp. Chu Mộc Vũ trước đem tham gia đấu vòng loại các đệ tử bắn chúng cùng nhau, phân biệt phát ra một tấm thẻ số cho bọn họ, sau khi liền dẫn mọi người tới đến rồi cực đạo vũ đấu đài. Lần này tham gia đấu vòng loại tổng cộng có 64 người, cực đạo liền chiếm 40 người, vì để tránh cho thế lực khác một vòng du, vì lẽ đó vòng thứ nhất thi đấu bên trong Chu Mộc Vũ cũng không có an bài rút thăm, trực tiếp do cực đạo đệ tử đánh với những thế lực khác đệ tử, đồng thời là do những thế lực khác đệ tử mình lựa chọn đối thủ. Mọi người dồn dập vào chỗ, Tuân Liệt đi tới vũ đấu đài ở giữa, dự thi nhân viên phân biệt đứng ở hai bên của hắn, Tuân Liệt quét một vòng dự thi mọi người, nghiêm túc nói, lần này hội giao lưu phân 6 lần, hôm nay vì là đấu vòng loại, quyết ra vị trí thứ 16. Thi đấu trong lúc không được hạ sát thủ, không được sử dụng ám khí, đan dược cùng bí thuật, đem đối thủ đánh rơi vũ đấu đài, hoặc là đối thủ không cách nào ứng chiến chịu thua đầu hàng tức là thắng lợi, các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng rồi. Các đệ tử lớn tiếng đáp. Tốt lắm, mời các ngươi hiện hành lui ra, do Ô Sơn phái Tạ Minh Nôn tiến lên lựa chọn đối thủ. Tuân Liệt dứt tiếng, một vị thanh niên mặc áo đen nhảy lên rồi vũ đấu đài, hắn một chút liền nhìn thấy rồi một tiếng lam nhạt trang phục, như hạ phàm tiên nữ Mộ Tình Lam, hắn dừng một chút, xoay người nhìn về phía Tuân Liệt, bẩm báo Tuân trưởng lão, đệ tử muốn khiêu chiến Mộ Tình Lam, Mộ sư muội. Mộ Tình Lam lên đài. Tuân Liệt trầm giọng nói. Mộ Tình Lam mũi chân nhẹ chút, dường như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hơi hận, giống như vậy, phi thân đi tới rồi vũ đấu trên đài. Trận đấu bắt đầu. Tuân Liệt hét lớn một tiếng, lùi đến dưới đài. Mộ sư muội, tại hạ Ô Sơn phái Tạ Minh Ngôn. Tạ Minh Ngôn đang muốn ở Mộ Tình Lam trước mặt biểu hiện mình quân tử khiêm tốn một mặt, ai biết Mộ Tình Lam căn bản không cho hắn cơ hội, lắc người một cái tiến lên, giơ tay chính là một trường, tầng tầng khắc ở Tạ Minh Ngôn ngực, Tạ Minh Ngôn còn phản ứng không kịp nữa, liền bị Mộ Tình Lam một trường đánh xuống rồi vũ đấu đài. Mộ Tình Lam thắng lợi. Tuân Liệt trầm giọng tuyên bố đến. Đa tạ. Mộ Tình Lam lạnh nhạt nói rồi một câu, xoay người rời đi vũ đấu đài. Dưới đài, Tạ Minh Ngôn dường như thất hồn giống như vậy, ngơ ngác mà nhìn Mộ Tình Lam. Ô Sơn phái trưởng môn Liễu Thanh thấy mình coi trọng đệ tử liền dĩ nhiên mất ước như thế, một trận tức giận, giận dữ nói, thực sự là mất mặt xấu hổ, vẫn chưa trở lại. Thấy trưởng môn nổi giận, Tạ Minh Ngôn này mới phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt, hôi lưu lưu trở lại rồi chính mình trưởng môn bên người. A, Tạ Hiền Chất dù sao tuổi trẻ, Liễu trưởng môn cũng không muốn trách cứ Tạ Hiền Chất rồi. Một bên Lương Uy nói quyên bảo. Hừ. Liễu Thanh lanh lên, không lại cở trách Tạ Minh Ngôn, thật chặt nhìn chằm chằm vũ đấu đài, hy vọng chính mình một tên đệ tử khác không muốn mất ước như thế. Vũ đấu trên đài, chiến đấu lại mở, lần này lên đài chính là Lương Gia Lương Khải, mà hắn lựa chọn đối thủ là mở lên người hiền lành tên béo, Ninh Tam Tư. Hai người vừa lên đài, Ninh Tam Tư liền hướng về thay đổi một người tự, trên mặt tương dung không lại, vung lên xa ba đại nằm đấm, mưa to gió lớn giống như công hướng về phía Lương Khải, Lương Khải không chống đỡ được, chỉ được đầu hàng chịu thua, cực đạo lại hoạch một thắng. Ở cuộc đấu kế tiếp bên trong, thực lực của hắn các đệ tử cũng không dám nữa trông mặt mà bắt hình dong rồi, bởi vậy bọn họ cũng đạt được rồi hơn 10 tràng thắng lợi. Thời gian một chút quá khứ rồi, rốt cục nên đón rồi 24 cuộc tỷ thí, do Long Tương Thành hoàng gia con cháu hoàng tử Khiêm lựa chọn đối thủ, hoàng tử Khiêm phi thân nhảy một cái tiêu sái mà rơi vào rồi vũ đấu trên đài. Xin mời lựa chọn ngươi đối thủ. Tuân Liệt phân phó nói. Hoàng tử Khiêm sớm đã có rồi quyết định, hắn chỉ vào một vị chính ngủ gật cực đạo đệ tử nói đến, Tuân trưởng lão, đệ tử lựa chọn vị kia ngủ gà ngủ gật sư minh làm khiêu chiến mục tiêu. Ngươi chắc chắn chứ? Tuân Liệt hỏi. Xác định. Hoàng tử Khiêm một mặt khẳng định địa nói đến. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Tuân Liệt ánh mắt lóe lên một tia đồng tình, tiếp theo hắn quay đầu kêu lên Hàn Tiêu Y đi, lên đài ứng chiến. Hàn Tiêu Y không nhúc nhích thân, như trước ngủ gật, bên cạnh hắn đệ tử lập tức lôi kéo ống tay áo của hắn, đem hắn tỉnh lại, làm sao, đánh xong rồi. Hàn Tiêu Y đi mở mông lung mắt buồn ngủ, ngớ ngác mà hỏi. Hàn Tiêu Y đi, lên đài ứng chiến. Tuân Liệt cả giận nói. Thấy Tuân Liệt nổi giận, Hàn Tiêu Y đi nhếch miệng nở nụ cười, chậm rãi xoay người, phi thân nhảy một cái, nhảy lên rồi vũ đấu đài, khả năng là ứng vì là khiêu quá mau. Hàn Tiêu Y Y một cái lảo đảo suýt chút nữa chính mình quẳng xuống rồi vũ đấu đài. Thấy đối thủ như vậy chật vật, Hoàng tử Khiêm một trận thiết hỉ, lập tức hành lễ, tại hạ Hoàng tử Khiêm, kính xin Hàn sư huynh hạ thủ lưu tình. yên tâm, ta sẽ không giới tàn nhẫn tay, chỉ có thể đưa ngươi đánh thành đầu heo. Hàn Tiêu Y cười ha hả nói đến. Phía sau cực đạo đệ tử đều một mặt đồng tình nhìn hắn, ngươi tuyển ai không được, một mực muốn chọn Hàn Phong tử. Chương 51, hội giao lưu 2, Hàn Tiêu Y, cực đạo nhóm đầu tiên đệ tử bên trong người tài ba, cùng Mộ Tình Lam đồng thời thăng cấp thành đệ tử tinh anh, một thân tính tình quái đản, là cá chiến đấu của nhân. Ở mấy năm qua bên trong, hắn đã đem cực đạo đệ tử đời hai môn chọn toàn bộ, mặc kệ đối thủ thực lực cao bao nhiêu, hắn cũng có hướng về chó điên như thế, cắn vào liền không hé miệng, liền ngay cả Ninh Tam Tư này nhị đại đệ nhất nhân gặp phải hắn đều rất đau đầu. Vũ đấu trên đài hoàng tử Khiêm tự nhiên không biết Hàn Tiêu Y anh hùng sự tích, hắn còn đắc chí, cho rằng nhặt được rồi tiện nghi. Vũ đấu bắt đầu. Tuân Liệt ra lệnh một tiếng, lùi đến dưới đài. Hoàng tử Khiêm lập tức trường kiếm, nước chảy mây trôi một chiêu kiếm, đến thẳng Hàn Tiêu Y yết hầu. Đối mặt hoàng tử Khiêm cực tốc một chiêu kiếm, Hàn Tiêu Y nụ cười như trước, thấy đối thủ như vậy xem thường chính mình, hoàng tử Khiêm không khỏi giận dữ, bước nhanh hơn, giết hướng về Hàn Tiêu Y ngay khi kiếm chiêu sắp tới thời khắc, Hàn Tiêu Y đột nhiên đệ thấp tự thân, một cái bước lướt vọt đến rồi hoàng tử Khiêm trước, một cái lại nằm dán vào hoàng tử Khiêm bụng đánh ra, hoàng tử Khiêm cuống quýt thu kiếm, đỡ Hàn Tiêu Y lại nắm. Kha kha kha. Hàn Tiêu Y cười quái dị một tiếng, bóng người lóe lên, lại một cái lại nằm đánh về phía hoàng tử Khiêm nách, hoàng tử Khiêm có thể nào để Hàn Tiêu Y đắc thủ, cưỡng chế lùi về sau một bước, sử dụng Trường Hà kiếm pháp đối địch. Trường Hà kiếm pháp, chiêu như tên, ở hoàng tử Khiêm cực lực triển khai hạ, anh kiếm nhất thời hóa thành cựu thiên xung dài, đánh út về phía Hàn Tiêu Y Lệ nhìn trên này, Lưu Nghiêm Côn một mặt kinh ngạc nhìn chủ nhà họ Hoàng Hoàng Triết, Hoàng gia chủ, ngươi giấu đi thật là đủ thâm à, Tử Khiêm hiển chất ở Trường Hà kiếm pháp lên trình độ có thể không thấp à. Lưu gia chủ, quá khen rồi. Hoàng Triết khiêm tốn nói, nhưng là trên mặt mơ hồ ý cười vẫn là bán đi rồi hắn. Hoàng Tử Khiêm là Hoàng Triết đệ tứ tử, bất quá mới 17 tuổi, đã có tam lưu cao giai tu vi, hơn nữa còn đem tuyệt học gia truyền Trường Hà kiếm pháp luyện đến rồi thuộc năng sinh xảo cảnh giới, có thể nói ở trẻ tuổi bên trong, hiếm có địch thủ. Có thể được như vậy hộ tử, gọi Hoàng Triết có thể nào không tự hào. Vũ đấu trên đài, Hoàng Tử Khiêm cực chiêu kéo tới, Hàn Tiêu Y liền nâng lên đầy đủ chân khí, gión mũi chân, thân hình xoay tròn cấp tốc, hóa thành long quyển cơn lốc, lại đem Hoàng Tử Khiêm kiếm khí quyển đến rồi long quyển bên trong. Hàn Tiêu Y liền lấy một thức phong quyển lâu tàn xảo diệu địa hóa giải rồi Hoàng Tử Khiêm Trường Hà kiếm lưu. Hóa giải rồi đối phương cực chiêu, Hàn Tiêu Y liền cũng thu hồi rồi chiêu thức, phong tán nhân hiện, Hàn Tiêu Y liền một mặt ý cười mà nhìn Hoàng Tử Khiêm, ngạo lớn địa nói đến, có còn hay không càng mạnh hơn chiêu thức a? Nếu như không có, vậy ta sẽ phải thay đổi lời hứa, đưa ngươi đánh thành đầu heo rồi. Ngươi muốn chết? Hoàng Tử Khiêm vốn là trẻ tuổi nóng tính, cái nào có thể nhịn xuống Hàn Tiêu Y Lệ khiêu khích, hét lớn một tiếng, nhấc lên lợi kiếm trong tay, cấp tốc giết hướng về Hàn Tiêu Y Lệ nhìn trên này, Hoàng Chết nụ cười không lại, hắn lắc lắc đầu, Tử Khiêm vẫn là quá thuận rồi, hy vọng lần này thất bại có thể làm cho hắn giải một chút tâm. Thấy Hoàng Tử Khiêm đã tâm đã rối loạn, Hàn Tiêu Y Lệ cũng không lại khiêu khích hắn, phi thân mà lên, một cước đá chợt Hoàng Tử Khiêm trường kiếm, quay người lại cấp tốc một cước nhắc tới rồi Hoàng Tử Khiêm cổ tay phải, Hoàng Tử Khiêm chợt cảm thấy đau đớn một hồi, trường kiếm trong tay bay ra rồi vung đấu đài, Hàn Tiêu Y Lệ đến lý không tha người. Một cái trọng quyền đánh vào Hoàng Tử Khiêm mặt trái chi thượng, Hoàng Tử Khiêm tại chỗ cong lấy một quyền đánh ngung rồi, ngơ ngác mà nhìn Hàn Tiêu Y Lệ. Tiếp đó, Hàn Tiêu Y Lệ mưa to gió lớn giống như điệu đánh xuống rồi mấy chục quyền, quan chiến các đệ tử đều cúi đầu, không đành lòng tiếp tục nhìn. Hàn Tiêu Y Lệ tựa hồ là đánh được rồi, một trưởng đem Hoàng Tử Khiêm đẩy rơi xuống vũ đấu đài. Thấy thế, Tuân Liệt lập tức tuyên bố, người thắng, cực đạo, Hàn Tiêu Y Lệ. Hàn Tiêu Y Lệ hướng về phía Tuân Liệt nhếch miệng nở nụ cười, nhảy xuống rồi vũ đấu đài, trở lại rồi chính mình đế. Hoàng Tử Khiêm chậm rãi bò lên, lúc này đại gia phát xuống hiện hắn cái kia nguyên bản vẫn tính anh tuấn dung mạo, càng bị Hàn Tiêu Y đi tươi sống đánh lớn hơn một vòng, thật sự thành rồi đầu heo rồi. Hoàng Tử Khiêm, hai mắt rưng rưng, yên lặng mà trở lại rồi ra chủ mình phụ thân bên người. Cha. Hoàng Tử Khiêm nhẹ giọng nộ một tiếng. Ai? Chúng ta trở lại bàn lại đi, hiện đang chuyên tâm xem so tài. Hoàng Chết thở dài, nhàn nhạt nói. Vâng. Hoàng Tử Khiêm cúi đầu, yên tĩnh ngồi ở rồi phụ thân bên người. Sau đó tám chàng tất cả đều là cực đạo đệ tử trong lúc đó quyết đấu, bọn họ hô lén lút cũng đã có giao thủ, bởi vậy mỗi một chàng đều đánh cho khó hòa giải, người thắng đều là lấy yếu ớt ưu thế thắng lợi. Quyết ra rồi 32 mạnh, Chu Mộc Vũ liền tuyên bố rồi tiến hành rút thăm, Nô Thiếu Du lập tức lấy ra một cái bịt kín hộp, bên trong chứa 32 viên viết con số viên cầu, đại biểu 32 người số thứ tự. Dự thi tuyển thủ dồn dập tiến lên rút thăm. Rút thăm xong xuôi sau, Chu Mộc Vũ liền tuyên bố lưu chàng, làm cho tất cả mọi người rời đi vũ đấu trường, trở lại dùng cơm, điều trị chân khí, sau một canh giờ tiến hành vòng kế tiếp tỉ thí. Nghe vậy, các đệ tử dồn dập hành lễ xin cáo lui, Chu Mộc Vũ cũng mang theo một đám bá chủ đi vào dùng cơm. Cơm trưa qua đi, Chu Mộc Vũ lại mang theo một đám bá chủ đi dạo một chút cực đạo, ven đường nói chuyện phiếm rồi vài câu. Toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Chu Mộc Vũ dẫn đoàn người trở lại rồi vũ đấu trường, vừa vặn các đệ tử cũng dâm thời gian dồn dập tới rồi. Chu Mộc Vũ thấy mọi người trở lại rồi chính mình ngồi vào, đứng dậy tuyên bố, hội giao lưu vòng thứ 2 tỷ thí, hiện tại bắt đầu. Làm trọng tài Tuân Liệt lập tức tiến lên tuyên bố, hội giao lưu vòng thứ 2, trận đầu. Xin mời số 1 tuyển thủ cùng 32 hào tuyển thủ lên đài. Thoại phủ lạc, hai cái cực đạo đệ tử nhảy lên vũ đấu đài. Cụ thể quy tắc vẫn là cùng buổi sáng như thế, các ngươi có còn hay không nghi vấn? Tuân Liệt nghiêm túc hỏi hai người. Bẩm trưởng lão, đệ tử không có nghi vấn. Hai người rất có ăn ý đồng thời lên tiếng. Tốt lắm, tỷ thí bắt đầu. Tuân Liệt gật gật đầu, lớn tiếng tuyên bố tỷ thí bắt đầu sau, lập tức lui ra vũ đấu đài. Trương Sư Minh, xin mời. Triệu Sư Đệ, xin mời. Hai người lẫn nhau tiến lên một bước, cấp đối phương chào một cái, sau khi đồng thời ra tay, hai người kích đấu cùng nhau. Hai người kia đều là cực đạo lần thứ nhất khai sơn nhận lấy đệ tử, hai người đồng thời tiến vào môn phái, lại là đồng thời lên cấp tới, hai người lẫn nhau trong lúc đó rõ như lòng bàn tay. Cuộc tỉ thí này đầy đủ đánh ba nén nhang người thời gian, cuối cùng, Triệu Tính đệ tử gắng gượng chống đỡ hạ họ Trương đệ tử một quyền, một cước đem hắn đá xuống rồi vũ đấu đài, lấy thương đổi thắng, kết thúc rồi trận đấu tỉ thí. Sau đó một hồi, là Ninh Tam Tư đối chiến Bạch Long môn đệ tử tinh anh. Đừng xem Bạch Long môn tên thô bạo, nhưng chỉ là một cái nhị lưu môn phái, nhân tới gần Bạch Long xuyên, chiếm địa lợi ưu thế, mới mệnh danh vị Bạch Long môn. Trang tỷ đấu này cũng không có nhiều đặc sắc, Bạch Long môn đệ tử tinh anh cũng bất quá tam lưu trùng kỳ tu vi, còn không sánh được Hoàng Tử Khiêm thực lực. Vẫn là Ninh Tam Tư hết sức nhường tình huống hạ, hắn đều không thể sống quá 20 triệu, bị Ninh Tam Tư một quyền đánh xuống. Người thắng, cực đạo, Ninh Tam Tư. Tuân Liệt lên đài tuyên bố. Đa tạ rồi. Ninh Tam Tư ôm quyền hành lễ. Chữa sư minh khách khí rồi, là tại hạ tài nghệ không bằng người. Bạch Long môn đệ tử ôm quyền đáp lễ, trở lại rồi chính mình ngồi vào, kế tục quan sát tỉ thí. Ninh Tam Tư cũng lui ra vũ đấu đài, ở một bên chờ đợi. Sau đó mấy chàng, đại thể đều là cực đạo đệ tử nội chiến, bởi thực lực không kém nhiều, mỗi một chàng đều rất kịch liệt, khiến người ta mắt không kịp nhìn, chỉ lo bỏ qua rồi đặc sắc trong nháy mắt. Hội giao lưu, vòng thứ 2, thứ 13 chàng, xin mời thập tam hảo tuyển thủ cùng số 20 tuyển thủ lên đài. Tuân Liệt lớn tiếng tuyên bố. Một bóng người xinh đẹp như cựu thiên tiên nữ giống như vậy, đồng bền rơi vào vũ đấu trên đài, chính là Mộ Tình Lam, một bên khác một vệt bóng đen chớp nhanh, vững vàng mà rơi vào vũ đấu trên đài, người này chính là Ô Sơn phái trưởng môn Liễu Thanh đệ tử đắc ý của Ngự Chu. Chương 52, hội giao lưu 3, tỉ thí bắt đầu. Tuân Liệt ra lệnh một tiếng, lùi đến dưới đài, quan tâm vũ đấu trên đài tình huống. Tại hạ Ô Sơn phái Cổ Nguyệt Chu, xin chỉ giáo. Cổ Nguyệt Chu cũng không dám nặng hơn đạo chính mình sư đệ vết xe đổ rồi, dứt tiếng, lập tức sử dụng Nguyệt Lạc Ô Sơn công hướng về Mộ Tình Lam. Mộ Tình Lam mặt không hề cảm xúc, trong tay kiếm đáo rút khỏi vỏ, gọn gàng nhanh chóng hoành đồng giáp kiếm, ánh kiếm quét ngang mà ra. Cổ Nguyệt Chu lập tức đổi công làm thủ, Nguyệt Lạc Ô Sơn biến chiêu vì là Ô Sơn nùng vân, trước người trưởng ảnh gặp nhau, như che kín đỉnh núi mây mù giống như vậy. Mộ Tình Lam ánh kiếm đánh vào rồi Cổ Nguyệt Chu Ô Sơn nùng vân chi thượng, lại như đã chìm đáy biển giống như vậy, không có nhấc lên nửa điểm bá đạo. Liêu Trường Môn khiến cho đồ đối chiêu thức vận dụng đã đến rồi tín thủ niêm lai cảnh giới rồi, thực sự là ghê gớm à. Chu Mộc Vũ tán thưởng nói. Chu Tông Chủ quá khen rồi, cực đạo tên nữ đệ tử kia kiếm pháp cũng rất lợi hại à, hẳn là có Chu Tông Chủ nửa phần hỏa hầu đi. Liêu Thanh khen tặng điểm nói đến. Tình Lam đến cùng có bao nhiêu thực lực bản tọa cũng không biết, nàng vẫn là do bản tọa nhị đệ tử Nôn Thiếu Du đang dạy dỗ. Chu Mộc Vũ như nói thật đến. Nguyên lai mộ cô nương là Nôn trưởng lão cao độ a. Liêu Thanh vỗ mông ngựa ở Chu Mộc Vũ mã chân chi thượng, chỉ được lúng túng cười cợt, kế tục quan chiến. Vũ đấu trên đài, Mộ Tình Lam thấy ánh kiếm bị đối thủ dễ dàng hóa giải, khẽ nhíu mày, trong lòng bàn tay bảo kiếm hư không đạch một cái, chân sen nhẹ chút, phi thân đánh út về phía Cổ Nguyệt Chu. Cổ Nguyệt Chu trong nháy mắt biến thủ thành công, Ô Sơn nùng vân hóa thành Ô Sơn dạ vũ, nguyên bản ở trước mặt làm tấm khiên trường ảnh, nhất thời như mưa to gió lớn giống như vậy, hết mức đánh về phía công tiến lên Mộ Tình Lam. Mộ Tình Lam thế tiến công lập tức bị cắt đứt rồi, nàng dừng lại tiến lên bước chân, trong lòng bàn tay bảo kiếm hóa thành thủ thức, đỡ rồi mưa to gió lớn giống như trường thế. Cô nương thực sự là lợi hại, bất quá tại hạ còn có một chiêu, nếu như cô nương còn có thể đỡ lấy, vậy tại hạ liền đầu hàng chịu thua. Cổ Nguyệt Chu hơi mỉm cười nói, người xem thường ta. Mộ Tình Lam đôi mắt đẹp trừng, mặt như sương lạnh. Tại hạ nào dám a? Cổ Nguyệt Chu liên tục giải thích tại hạ chiêu này chính là ta Ô Sơn tuyệt học, tại hạ cũng vừa nắm giữ không lâu, vẫn không tính là thành thục, một khi sử dụng, ta nhất định chân khí khô cạn, cô nương một khi đỡ lấy, vậy tại hạ cũng chỉ có thể chịu thua. Nghe được rồi Cổ Nguyệt Chu giải thích, Mộ Tình Lam lông mày dần dần triển khai, nhấc lên chân khí, cầm trong tay bảo kiếm xoay ngang, chuẩn bị lấy tịnh chế động. Chiêu này chính là Mạc Danh kiếm pháp thức thứ 3 danh động nhất thì thức mở đầu. Mạc Danh kiếm pháp, nàng chỉ có thể này một chiêu, là Nôn Thiếu Du ngoại lệ dạy cho nàng. Mộ cô nương, tại hạ đắc tội rồi. Cổ Nguyệt Chu thành khẩn nói đến, tiếp theo trung bình tấn nửa ngồi nửa quỳ, nhấc lên hiểu rõ toàn thân công lực, song trưởng hư không hòa biên, tay trái chống trời, tay phải nắp địa, hà, Ô Sơn Long Lâm. Cổ Nguyệt Chu hét lớn một tiếng, song trưởng cùng ra, chân khí ngưng tụ thành một cái giữ tận địa hắc long, cường thế giết hướng về Mộ Tình Lam. Kẽ hở quá nhiều. Mộ Tình Lam tiểu quát một tiếng, thân hình một tà, trong lòng bàn tay bảo kiếm cực tốc đưa ra, vừa vặn đâm trúng long hình chân khí bảy ngược, chân khí hắc long nhất thời tiêu tan hết sạch. Mộ Tình Lam cũng nhân vừa mới một chiêu kiếm, tiêu hao hơn nửa chân khí. Mộ cô đương, ngươi thắng. Cổ Nguyệt Chu cười khổ, nhảy xuống rồi vũ đấu đài, trở lại rồi sư tôn bên người. Sư tôn, đệ tử thất bại, đồng ý bị phạt. Cổ Nguyệt Chu nhìn Liêu Thanh, thành khẩn nói đến. Liêu Thanh xua tay nói đến, xem thật kỹ đón lấy tỉ thí, còn những chuyện khác, chúng ta trở lại tán gẫu. Vâng, sư tôn. Cổ Nguyệt Chu yên tĩnh ngồi ở Liêu Thanh bên người, lặng lẽ liếc mắt nhìn trên đài Mộ Tình Lam, khóe mắt lóe qua một tia cay đắng. Người thắng, cực đạo, Mộ Tình Lam. Tuân Liệt tiến lên tuyên bố tỉ thí kết quả. Nghe vậy, Mộ Tình Lam quay người trở lại rồi chính mình ghế chi thượng. Hội giao lưu, vòng thứ 2, xin mời 14 hào tuyển thủ cùng 19 hào tuyển thủ lên sân khấu. Mộ Tình Lam sau khi rời đi, Tuân Liệt lập tức kêu lên. Kha kha kha. Một tiếng cười quái dị truyền đến, mọi người đều biết, Hàn Phong Tử đến rồi, đều đang vì hắn đối thủ yên lặng cầu thần. 14 hào chính là Hàn Tiêu Y Y gặp qua Tầm Hoa lão, Hàn Sư Minh. Hàn Tiêu Y Y đối thủ chính là Chu Mộc Vũ hết sức coi trọng đệ tử nội môn, Cổ Hiên. Chuẩn bị kỹ càng không? Tuân Liệt gật gật đầu, hỏi: "Chuẩn bị kỹ càng rồi?" Hai người đồng thời đáp: "Tỷ thí bắt đầu." Tuân Liệt trầm giọng nói: "Kha kha kha. Tiểu Hiên, ngươi như thế có lễ phép, ca ca ta liền để ngươi ba chiêu, đến đây đi." Hàn Tiêu Y Y cười nói: "Người sư đệ kia liền đắc tội rồi." Cổ Hiên tự biết không phải là đối thủ của Hàn Tiêu Y Y, liền không có từ chối. Cổ Hiên một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn Tiêu Y Y, hắn biết muốn thắng được cuộc tỷ thí này, nhất định phải ở ba chiêu này bên trong đạt được ưu thế, bằng không chỉ có thể bị trước mắt cái nụ cười này đẩy mặt tuấn giật thanh niên đánh thành đầu heo. Sang, một tiếng vang dọn, Cổ Hiên lợi kiếm ra khỏi vỏ, một thức tử khí đông lai cường thế ép về phía Hàn Tiêu Y Y. Hàn Tiêu Y Y tỏ rõ vẻ ý cười, gión mũi chân, bộ phong chóc ảnh tùy tâm mà ra, tránh thoát chiêu kiếm này. "Còn có hai chiêu, ngươi cấp điểm lực có được hay không a?" Hàn Tiêu Y Y khiêu khích nói. Cổ Hiên cũng không vì đó lay động, trong lòng hắn đã có kế hoạch, lợi dụng ba chiêu này đem Hàn Tiêu Y Y bức trí tử giác, để hắn không cách nào sử dụng phong thần thối, như vậy chính mình liền có một ít phần thắng. Tiếp đó, Cổ Hiên trong lòng bàn tay bảo kiếm xoay một cái, sử dụng một thức bạch hồng quán nhật, Hàn Tiêu Y Y tập vấn lắc mình né tránh. "Còn có một chiêu, Tiểu Hiên, phải cố gắng nắm nha." Hàn Tiêu Y Y kế tục đùa giỡn này Cổ Hiên. Cổ Hiên như trước không hề bị lay động, cầm kiếm lạnh lùng nhìn Hàn Tiêu Y Y, đột nhiên, Cổ Hiên chuyển động, dường như báo săn săn mồi giống như vậy, cuồng bạo mà cấp tốc, tuyệt sát một chiêu kiếm lạnh lùng giáng lâm. Hàn Tiêu Y Y thu hồi rồi xem thường, mạnh để chân khí, cưỡng chế lùi tới rồi bên trong góc. Lúc này, Cổ Hiên lộ ra rồi khuôn mặt tươi cười, Hàn Tiêu Y Y quả nhiên rơi vào hắn bản tính bên trong. Cùng thời khắc đó, Hàn Tiêu Y Y rõ ràng rồi Cổ Hiên mục đích, hắn cười cợt: "Tiểu Hiên à, ngươi này bản tính đánh cho không sai, có ca ca ta ba phần trình độ, thế nhưng nếu như vậy đã nghĩ nhốt lại ca ca ta, có phải là quá trò đùa rồi?" Cổ Hiên như trước lạnh lùng nhìn hắn đây, không nói gì, lợi kiếm trong tay cấp tốc giết hướng về Hàn Tiêu Y Y, xem ra mỗi cái còn phải cho ngươi học một lớp à. Hàn Tiêu Y Y thu hồi rồi đủ cười, chân khí nâng lên đầy đủ, một cái trọng quyền đánh vào vũ đấu trên này, mặt đất nhất thời run lên, Cổ Hiên một trận lảo đảo, hắn lập tức chịu đựng thế tiến công, ổn định tự thân, Hàn Tiêu Y Y nhân cơ hội một quyền đem Cổ Hiên bước lui, từ bên trong góc trốn thoát. "Ngươi dĩ nhiên học được rồi bá quyền." Cổ Hiên một trận ngạc nhiên. "Kha kha kha. Lần trước bưng một cái giặc cấp hoa, nhiều tránh một chút điểm, liền thay đổi cái môn này võ học, lần thứ nhất sử dụng, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm." Hàn Tiêu Y Y cười nói: "Ta chịu thua." Cổ Hiên giơ tay phải lên, đầu hàng chịu thua. "Tiểu Hiên, ngươi kinh sợ rồi, ca ca cũng làm cho ngươi ba chiêu rồi, ngươi lại vẫn đầu hàng." Hàn Tiêu Y Y không vui nói. Cổ Hiên không có phản ứng hắn, xoay người nhảy xuống vũ đấu đài, trở lại rồi chính mình ghế, chuẩn bị quan chiến. Tuân Liệt cũng tuyên bố rồi Hàn Tiêu Y Y thắng lợi. Một canh giờ qua đi, thập lục cường danh sách ra lò, cực đạo liền chiếm 11 vị, 4 vị đệ tử tinh anh toàn bộ ra biên. Đón lấy Chu Mục Vũ lại sắp xếp rồi thập lục cường tuyển thủ rút thăm, bắt cường tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Chương 53, hội giao lưu 4, sau một nén nhang, thập lục cường các đệ tử lấy ra được rồi thiêm, Chu Mục Vũ liền tuyên bố rồi, bắt cường tranh cướp tái chính thức bắt đầu. Trận đầu, cực đạo nội chiến, do đệ tử tinh anh Mộ Tình Lam đối chiến đệ tử nội môn Quy Hải Tuyệt Môn. Mộ Tình Lam tuy rằng không có khôi phục đến đỉnh cao trình độ, nhưng cũng ung dung đánh bại rồi Quy Hải Tuyệt Môn, thu được rồi cái thứ nhất bắt cường tiêu chuẩn. Khi nàng trở lại chính mình ghế thì bên cạnh đồng môn dồn dập tiến lên chúc mừng, Mộ Tình Lam gật đầu tiếp thu. Trận thứ hai, cực đạo đệ tử nội môn Vương Đào đối chiến chủ nhà họ Lương chi tử Lương Khang. Vương Đào bởi trước chiến tiêu hao quá lớn, nội kình theo không kịp, thua vào Lương Khang tay. Trận thứ ba, cực đạo đệ tử tinh anh Hàn Tiêu Y Y đối chiến cực đạo đệ tử tinh anh Thân Đồ Vũ, cái này cũng là mọi người mong đợi nhất một trận chiến. Thân Đồ Hành cùng Hàn Tiêu Y Y mọi người cùng là thứ nhất phê đệ tử đời hai, cũng là cùng Hàn Tiêu Y Y, Mộ Tình Lam đồng thời lên cấp đệ tử thiên tài. So với Ninh Tam Tư, Mộ Tình Lam mỹ danh, Hàn Tiêu Y Y ác danh, Thân Đồ Hành ở đệ tử trong lúc đó tiếng hô cũng không cao, thế nhưng tất cả mọi người cũng không dám coi khinh hắn. Thân Đồ Hành là cá chịu được nhảm chán người, hắn có thể một năm bốn mùa đều ngốc đang luyện công phòng hoặc là thí luyện tháp. Hắn ở bốn vị đệ tử tinh anh trung niên linh là ít nhất, nhưng tu vi nhưng là chỉ đứng sau Ninh Tam Tư. Hơn nữa hắn cũng không có trải qua Tuân Liệt mọi người đề điểm, hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước đi ra. Cái này cũng là Chu Mục Vũ coi trọng nhất hắn nguyên nhân. Hội giao lưu vòng thứ ba, trận thứ ba, xin mời số 3 tuyển thủ cùng là 14 hào tuyển thủ lên đài. Tuân Liệt ra lệnh một tiếng, hai người gọn gàng nhanh chóng lên vũ đấu đài. Thân Đồ, chúng ta bao lâu không có giao thủ rồi? Hàn Tiêu Y Y cũng không tiếp tục tự trước hai vòng như vậy cả nhà. Cự lần trước hòa nhau cuộc chiến, có chừng hơn nửa năm rồi đi. Thân Đồ hành lạnh nhạt nói, tiếng nói của hắn cùng Chu Mục Vũ có một tia tương tự, mờ mịt nhưng lại khiến người ta cảm thấy một tia áp lực. Đều lâu như vậy rồi, vậy hôm nay nhất định phải thật tốt đấu một hồi, phân ra thắng bại. Hàn Tiêu Y thì trong mắt chiến ý mười phần, đang có ý tưởng này, Thân Đồ hành khí thế đột biến, một luồng mạnh mẽ chiến ý từ trong cơ thể hắn bắn ra. Tỷ thí bắt đầu. Tuân Liệt lui ra, đem vũ đấu đài giao cùng hai người. Uống. Hàn Tiêu Y thì hét lớn một tiếng, một cái bá quyền nổ ra, Thân Đồ hành năm ngón tay trái cũng làm trường đao, thuận thế một cái lực phách sơn nhạc, trưởng quyền tương giao, gây nên tầng tầng sóng khí tứ tán ra, đánh út về phía thính phòng. Tuân Liệt, Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong lập tức vận công hình thành khí tường chặn lại rồi sóng khí. Hai người các lùi lại mấy bước, ổn định thân hình sau, lập tức lại công hướng về đối phương, toàn bộ vũ đấu đài đan dệt quyền ảnh cùng trường ảnh. Nhìn trên này, một đám ba chủ trường lớn hai mắt, thật chặt nhìn kỹ hai cái cuồng bạo thanh niên. Lúc này, bọn họ đã quên rồi nói chuyện, chỉ có kinh ngạc. Trên thính phòng, một chúng đệ tử cũng là trợn mắt ngoan mồm. Cổ Hiên nhìn kích đấu hai người, lóe qua một nụ cười khổ, mình và bọn họ chênh lệch thực sự là quá to lớn rồi, lập tức Cổ Hiên ổn định rồi chính mình võ đạo chi tâm, hắn muốn chứng minh chính mình sẽ không lạc hậu cho bọn họ. Vũ đấu trên này, hai người lần thứ hai các lùi lại mấy bước, ổn định thân hình sau, Thân Đồ Hành nhìn đối diện thở hổn hển Hàn Tiêu Yiye, lắc lắc đầu, nói đến, "Hàn Tiêu Yiye, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, từ khi nửa năm trước chúng ta đánh ngang sau khi, nửa năm qua này ta lao thẳng đến ngươi coi như quân địch giả, liều mạng tu luyện, không nghĩ tới, sự tiến bộ của ngươi như vậy nhỏ bé, buồn ta còn chuyên môn vì ngươi chuẩn bị ép đáy hòm cho chiêu." "Đúng, lại nói lớn như vậy, không sợ vọt đến đầu lưỡi sao?" Hàn Tiêu Yiye thật sự bị chọc giận rồi. "Ngươi không tin? Tốt lắm, ta liền khiến cho ra cho ngươi xem, để ngươi có chuẩn bị, miễn cho tại hạ thứ chiến đấu bên trong thua không minh bạch." Thân Đồ Hành cực kỳ tự tin nói. Ngữ tất. Thân Đồ Hành tay phải năm ngón tay cũng làm trường đao, giơ lên cao so với đỉnh đầu, chất khí trong cơ thể rót vào so với trường đao chi thượng, trường đao chậm rãi đánh xuống, đao khí tụ mà không tiêu tan, mang theo vô tận hoang mãng tư thế, giết hướng về Hàn Tiêu Y Lìa. Đối mặt này hoang mãng đao thế, Hàn Tiêu Y Lìa ngây người rồi, một tia cảm giác vô lực tập thượng tâm đầu. Hắn ngơ ngác đến nhìn đao khí chậm rãi giết tới trước mắt, không có một tia chống đỡ khí lực. Ngay khi đao khí sắp chém tới Hàn Tiêu Y Lìa thời điểm, Thân Đồ Hành tay phải hư không sờ một cái, đao khí nhất thời tản ra, hóa thành tinh khiết nguyên khí đất trời. Nhớ kỹ chiêu này gọi lại Đại Hoang Khai Thiên Chém, là ta tử Bát Hoang Quyền Kinh bên trong ngộ ra chiêu thức. Thân Đồ Hành khẽ mỉm cười, tiếp theo xoay người nhảy xuống rồi vũ đấu đài, trong miệng thì thầm thực sự là không có a, còn không bằng ở thí luyện trong tháp cùng mình chiến đấu. Thấy Thân Đồ Hành đầu hàng chịu thua, cái khác dự thi đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng không muốn đối mặt cái này cường địch. Thân Đồ Hành bỏ quyền, người thắng Hàn Tiêu Yiye. Tuân trưởng lão, ta bỏ quyền. Hàn Tiêu Yiye nghiêm mặt nói. Người chắc chắn chứ? Tuân liền hỏi. Ta xác định. Ngữ tất. Hàn Tiêu Yiye nhảy xuống rồi vũ đấu đài, hắn xoay người nhìn chằm chằm Thân Đồ Trạch, "Thân Đồ, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ rồi, tương lai chắc chắn gấp bội trả lại của ngươi. Tùy tiện ngươi, ngược lại ta sẽ không ở tại chỗ chờ ngươi." Thân Đồ Hành cười nhạt nói, "Không cần." Hàn Tiêu Yiye lạnh lùng nói. Hai người lẫn nhau chừng một chút, xoay người rời đi rồi. Lập tức liền ít đi hai cái kinh địch, lần này dự thi các đệ tử càng cao hứng rồi, đặc biệt cực đạo bên ngoài đệ tử, này biểu thị bọn họ đạt được thành tích tốt kia sẽ gia tăng thật lớn. Thân Đồ Hành, Hàn Tiêu Yiye bỏ quyền, chàng tỷ thí này không có người thắng. Tuân Liệt tuyên bố rồi tỷ thí kết quả, tiếp theo lại tuyên bố rồi đệ tứ cuộc tỷ thí danh sách, phía dưới bắt đầu đệ tứ cuộc tỷ thí, xin mời số 4 tuyển thủ cùng thập tam hảo tuyển thủ lên đài. Hai bóng người cấp tốc lên sân khấu, triển khai rồi quyết đấu, cuối cùng cực đạo đệ tử Phương Nguyên lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng rồi chính mình đối thủ. Sau đó bốn chàng quyết đấu bên trong, cũng không còn Hàn Tiêu Y đi cùng Thân Đồ Hành quyết đấu như vậy đặc sắc, bất quá cũng có một chút xem chút. Hai canh giờ quá khứ rồi, rốt cuộc quyết ra rồi bảy cường tuyển thủ, phân biệt là cực đạo đệ tử Ninh Tam Tư, cực đạo đệ tử Mộ Tình Lam, cực đạo đệ tử Phương Nguyên, cực đạo đệ tử Lý Bình Phạm, cực đạo đệ tử Diệp Tiểu Đông, Lương gia tử đệ Lương Khang, Lưu gia tử đệ Lưu Bất Phi, Nộ Giang bang đệ tử Ti Thành Hạo. Cuối cùng, Chu Mộc Vũ đứng dậy tuyên bố hôm nay tái trình đã kết thúc, làm cho tất cả mọi người rời đi vũ đấu trường, trở lại thật tốt nghỉ ngơi, nên tiếp ngày mai trận chung kết, mọi người dồn dập rời đi, có đệ tử đi tới thực đường, có chút tích cực đệ tử trực tiếp trở về phòng, còn có càng thêm tích cực đệ tử trực tiếp đi tới luyện công phòng. Dùng hết bữa tối sau khi, Chu Mộc Vũ đem các vị bá chủ đưa đến cực điểm đạo phòng khách, chính mình liền xoay người trở về phòng của mình. Vừa mới trở về phòng, Chu Mộc Vũ liền không thể chờ đợi được nữa, địa lấy ra rồi kiếm đạo chân giải, tinh tế xem, nhìn cá trận thế, Chu Mộc Vũ lại chuẩn bị phấn khởi chiến đấu một cái suốt đêm rồi, ngược lại đến rồi hắn cảnh giới này, có ngủ hay không giấc cũng không đáng kể. Chu Mộc Vũ chậm rãi lật lên thư tịch, từng chữ tế đọc, mỗi khi có thu hoạch liền không được gật đầu, hai mắt của hắn tỉnh cờ còn có thể lóe qua một tia tinh quang, phản phất thể hồ quán đỉnh giống như vậy, tiếp theo thì sẽ lấy chỉ làm kiếm, vong ngã địa vung vậy một phen, sau đó sẽ tiếp theo xem lướt qua, một khi gặp phải không thông suốt địa phương, hắn thì sẽ dừng lại tiến độ, cẩn thận suy tư thư bên trong giảng, cho đến thông suốt mới thôi. Chu Mộc Vũ liền như vậy, vừa đọc sách, vừa suy tư, một đêm thời gian, rất nhanh sẽ quá khứ rồi. Thiên hơi sáng, Chu Mộc Vũ thả rơi xuống quyển sách trên tay tịch, đứng dậy hoạt động một chút cứng ngắc thân thể, nhìn một chút trên bàn thư tịch, cố nén phải đem mở ra kích động, đem thư tịch bỏ vào trong ngực, tiếp theo lại bỏ ra không ít thời gian đem tự thân dung nhan chân lý được. Chu Mộc Vũ nhìn một chút mình bên trong gương đồng, gật gật đầu, đẩy cửa rời đi. Chương 54, hội giao lưu, nam, dùng qua bữa sáng, Chu Mộc Vũ liền cùng mọi người đồng thời đến rồi vũ đấu trường. Lúc này, bảy cường tuyển thủ từ lâu ở vũ đấu giữa sân chờ đợi Chu Mộc Vũ mọi người đến, Chu Vi thính phòng từ lâu ngồi đấy. Thấy Chu Mộc Vũ mọi người tiến vào vũ đấu trường, đệ tử dồn dập đứng dậy hành lễ, Chu Mộc Vũ gật đầu tiếp thu, cũng ra hiệu các đệ tử ngồi xuống. Chu Mộc Vũ nhanh chân đi đến rồi chính mình chủ vị, trầm giọng tuyên bố, hội giao lưu, bảy tiến vào bốn bắt đầu rút thăm. Nôn Thiếu Du lập tức bưng lên rồi hôm qua cái kia rút thăm hỏm, dự thi tuyển thủ lục tục tiến lên lấy ra. Thấy tuyển thủ môn bút thăm xong, Chu Mộc Vũ nói tiếp đến, đánh vào số 1 thiêm tuyển thủ tiến lên. Ninh Tam Tư lập tức tiến lên một bước, biểu thị chính mình đánh vào rồi số 1 thiêm. Này một vòng ngươi luôn không, trực tiếp tiến vào bốn vị trí đầu. Nghe vậy, Ninh Tam Tư cười ha ha đi tới thính phòng, chuẩn bị quan xem so tài. Sau đó, Chu Mộc Vũ đem quyền lên tiếng trao trả cho trọng tài Tuân Liệt, chính mình đoan làm ở chủ vị chi, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống tái trường. Hội giao lưu, đệ tứ luân, trận đầu, xin mời số 2 tuyển thủ cùng số 7 tuyển thủ lên sân khấu. Tuân Liệt kêu lớn. Dứt tiếng, hai bóng người phi thân mà lên, mọi người định thần nhìn lại, trận chiến này lại là cực đạo nội chiến. Do cực đạo đệ tử nội môn Phương Nguyên đánh với cực đạo đệ tử nội môn Diệp Tiểu Đông. Phương sư đệ, xin mời. Diệp sư minh, xin mời. Ngữ tất, hai người đồng thời ra chiêu, kích đấu ở cùng nhau. Diệp Tiểu Đông tiện khiến đoàn đao, đường đao giảo quyệt khó dò, Phương Nguyên độc yêu trường thương, một cây trường thương bị hắn làm cho xuất thần nhập hóa. Có câu nói đến được, dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, hai người đều muốn phát huy ra ưu thế của chính mình. Phương Nguyên trường thương vung đẩy, rũ ra mấy thương dồn lui muốn mạnh mẽ hơn đột phá Diệp Tiểu Đông. Thấy không cách nào mạnh mẽ đột phá, Diệp Tiểu Đông biến hóa rồi phương pháp, nghiêng người một cái bước lướt, rút ngắn rồi khoảng cách. Phương Nguyên sao có thể để hắn gần người, lập tức điên cuồng vùng sáp ong bắn súng lập tức hóa thành roi dài, tầng tầng đánh vào Diệp Tiểu Đông vai trái. Diệp Tiểu Đông thân hình lật đi, lui ra mấy bước. Phương Nguyên thừa thắng xông lên, mũi thương một phân thành ba, đến thẳng Diệp Tiểu Đông thượng trung hạ ba đường chỗ yếu. Diệp Tiểu Đông đội ba ổn định thân hình, hoành đao vừa bổ, muốn đánh tan Phương Nguyên sát chiêu, vậy mà Phương Nguyên lần này công kích tất cả đều là hư chiêu, chân chính sát chiêu chính là ẩn dấu ở ba đường trong công kích đệ tứ lộ, một cái thanh long bại vị trực tiếp đem Diệp Tiểu Đông quét xuống rồi vũ đấu đài. Phương Nguyên dựa vào vũ khí ưu thế bắt thứ hai tứ cường vị trí. Trận thứ hai, Lương Gia Lương Khang đánh với Nộ Giang Bang Ti Thành Hạo, hai người này thực lực gần gũi, bất quá Ti Thành Hạo đối với võ học chiêu thức lý giải muốn so với Lương Khang thành thục nhiều lắm. Này cùng hai người vị trí hoàn cảnh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lương Khang là gia chủ nhi tử, từ nhỏ thiên phú xuất chúng, nhận hết sủng ái, từ ăn uống đến tu luyện tới chưa bao giờ có lo lắng, mà Ti Thành Hạo vừa vặn cùng với ngược lại, sinh ra ở ngư dân Ti Thành Hạo, thường thường quá no một trận đói bụng một trận tháng ngày, mà phụ mẫu chết ở thủy tặc đồ đao bên dưới, Ti Thành Hạo nhảy sông tự sát, may mắn được Nộ Giang Bang bang chủ cứu, đồng thời phát hiện rồi hắn hơn người thiên tư, thu hắn làm đệ tử cuối cùng. Ti Thành Hạo cực kỳ thống hận thủy tặc, tự học luyện thành công tới nay, một khi nghe nói có thủy tặc làm hại, lập tức sẽ đi vào tiêu diệt, nhiều lần sinh tử giao chiến, làm cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, đối chiêu thức lý giải cũng cực kỳ thành thục. Ti, Lương Nhị người kích đấu rồi hơn trăm hiệp, Lương Khang chân khí cùng thể lực dần dần tiêu hao hết rồi, mà trái lại Ti Thành Hạo vẫn như cũ tinh thần chấn hưng, bất đắc dĩ, Lương Khang chỉ được bỏ quyền chịu thua. Ti Thành Hạo thu được rồi người thứ ba tiêu chuẩn. Cuối cùng một hồi tứ cường tranh ba tái, cực đạo đệ tử tinh anh Mộ Tình Lam đánh với Lưu gia Lưu Vân Phi. Lưu Vân Phi là Lưu Nghiễm côn cháu trai ruột, là hắn con thứ ba trưởng tử, năm nay vừa vặn 18 tuổi, tu vi ở Tam Lưu cao giai. Theo lý thuyết ở độ tuổi này có như vậy thực lực đã rất tốt rồi, thế nhưng gặp phải vừa qua khỏi xong 15 tuổi sinh nhật, có Tam Lưu đỉnh cao thực lực Mộ Tình Lam thì có chút không đáng chú ý rồi. Hai người ngươi tới ta đi, giao chiến rồi mấy chục hồi hợp, cuối cùng Mộ Tình Lam một chiêu kiếm đem Lưu Vân Phi bước đến vũ đấu đài bên dưới, thuận thế một trường đem đánh rơi, thu được rồi cái cuối cùng tứ cường tiêu chuẩn. Đến đây, lần này hội giao lưu tứ cường sinh ra rồi, phân biệt là cực đạo đệ tử Linh Tam Tư, cực đạo đệ tử Phương Nguyên, Nộ Giang Bang đệ tử Ti Thành Hạo, cực đạo đệ tử Mộ Tình Lam. Một phần tư trận chung kết xong xuôi, Chu Mộc Vũ ban xuống rồi khôi phục chân khí đan dược để chiến đấu quá ba người an bảo, cũng cho bọn hắn một canh giờ điều tức thời gian, đón lấy chính là hôm qua đào thải thập lục cường tuyển thủ tranh cướp người thứ 8, người thứ 9 cùng người thứ 10 tiêu chuẩn. Bởi thân đồ hành, Hàn Tiêu Y cùng Cổ Hiên ba người lùi tái, hiện tại cũng chỉ có 6 người tranh cướp giả ba cái tiêu chuẩn. Chu Mộc Vũ trực tiếp ở, đem 6 người này chia làm 3 tổ, người thắng trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu. Sau một canh giờ, 8, 9, thập tam cá tiêu chuẩn phân biệt rơi vào rồi Ô Sơn phái Cổ Ngự Chu, cực đạo Quy Hải Tuyệt Môn cùng cực đạo Vương Đào trong tay. Sau đó chính là tranh cướp trận chung kết tiêu chuẩn tỷ thí rồi, bốn người đi tới Ngôn Thiếu Du ra rút thăm kết quả vì là Ninh Tam Tư đánh với Ti Thành Hạo, Mộ Tình Lam đánh với Phương Nguyên. Chuẩn trận chung kết trận đấu, cực đạo đệ tử tinh anh Ninh Tam Tư đánh với Nộ Giang Bang bang chủ cao độ Ti Thành Hạo, hai người phụ giao thủ một cái, Ninh Tam Tư liền lấy thực lực tuyệt đối áp chế lại rồi Ti Thành Hạo, hai người qua lại qua đi 40-50 chiêu, đa số đều là Ninh Tam Tư mạnh mẽ tấn công, Ti Thành Hạo lần thứ nhất đánh cho như vậy bất ức, nhưng cũng không thể ra sức, cuối cùng Ninh Tam Tư một cái bát hoang quyền kình đem Ti Thành Hạo nổ ra rồi vũ đấu đài đạt được. Rồi cái thứ nhất trận chung kết tiêu chuẩn. Chuẩn trận chung kết, trận thứ hai, cực đạo đệ tử tinh anh Mộ Tình Lam đánh với cực đạo đệ tử nội môn Phương Nguyên, tuy rằng Phương Nguyên tiền kỳ chiếm hết binh khí dài ưu thế, nhưng cuối cùng không địch lại Mộ Tình Lam tuyệt sát một chiêu kiếm, chỉ được bỏ quyền chịu thua. Mộ Tình Lam nhập vi trận chung kết, cùng Ninh Tam Tư tranh cướp quán quân vị trí. Khẩn đón lấy chính là ba, bốn tên tranh cướp tái, bởi Ti Thành Hạo chịu Ninh Tam Tư một cái cho quyền, dẫn đến khí tức có chút không khoái, cuối cùng tiếp bại vào Phương Nguyên thương hạ, chỉ thu được địa vân, huy chương đồng tự nhiên rơi vào Phương Nguyên tay. Cuối cùng trận chung kết rốt cục đến rồi, trong khi hai ngày hội giao lưu cũng đem ở cuộc tỷ thí này qua đi, vẽ lên dấu chấm tròn. Linh Tam Tư cùng Mộ Tình Lam đồng thời nhảy lên rồi vũ đấu đài, "Mộ sư muội, xin mời." Linh Tam Tư nghiêm mặt nói. Mộ Tình Lam vẫn chưa khách khí với hắn, rút kiếm liền lên, đừng xem Linh Tam Tư mập đến như cá cầu, tốc độ của hắn nhưng bất mãn, một cái nghiêng người, liền né tránh rồi Mộ Tình Lam kiếm chiêu, tiếp theo để quyền liền công, một loạt dường như nước chảy mây trôi động tác, trực tiếp đem Mộ Tình Lam thế tiến công quấy dậy. Hai người giao thủ rồi hơn trăm chiêu, Mộ Tình Lam khí tức dần dần rối loạn, chân khí trong cơ thể cũng nhanh theo không kịp rồi, nàng cắn răng, cường đề còn sót lại chân khí, sử dụng rồi sở trường ngọc nữ kiếm pháp. Linh Tam Tư thấy nàng như vậy quả tưởng, lòng mang không đành lòng, trực tiếp nhảy xuống rồi vũ đấu đài, bỏ quyền chịu thua. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mộ Tình Lam trợn lên giận dữ nhìn Linh Tam Tư, lạnh giọng hỏi. Hôm qua ta đã đột phá tới Tam Lưu viên mãn, chân khí hàm lượng nhiều hơn ngươi ra rất nhiều, trận chiến này trước tiên ghi nhớ, chờ ngươi đột phá rồi chúng ta ở chiến. Linh Tam Tư thành thật trả lời. Được, trận chiến này trước hết đánh xuống, đệ nhất khen thưởng ta cũng sẽ không động, chờ lần sau quyết chiến đang quyết định khen thưởng quý ai. Mộ Tình Lam quật cường nói rằng. Theo ngươi. Linh Tam Tư tiêu sái mà nói đến. Bởi Linh Tam Tư bỏ quyền, Mộ Tình Lam thu được lần này hội giao lưu quán quân, những tuyển thủ khác thứ tự lần lượt tăng lên một vị, phía dưới liền xin mời cực đạo chi chủ vì là thu được 9 vị trí đầu tuyển thủ trao giải. Tuân Liệt cao giọng tuyên rồi lần này hội giao lưu cuối cùng kết quả. Chương 55, ban thưởng cùng với Chu Mộc Vũ từ chủ vị chi thượng đứng dậy, nghiêm túc nhìn quét rồi mọi người, cuối cùng ánh mắt tập trung ở vị trí thứ 9 tuyển thủ trên người. Đầu tiên, chúng ta trước tiên đối với dự thi tuyển thủ dẫn theo đặc sắc quyết đấu, ngỏ ý cảm ơn. Dứt tiếng, Chu Mộc Vũ đi đầu vỗ tay, vũ đấu trường bên trong nhất thời vang lên rồi tiếng vỗ tay như sấm. Được. Chu Mộc Vũ hư không nắm tay, ra hiệu đại gia dừng lại, mọi người lập tức thu tay lại. Chu Mộc Vũ tiếp tục nói, phía dưới bản tọa liền vì thế thứ so thể hiện xuất sắc tuyển thủ ban phát khen thưởng, xin mời xếp hạng thứ 9 tuyển thủ tiến lên. Dứt tiếng, 9 người kích động mang tới rồi vũ đấu đài trước, Chu Mộc Vũ phi thân đi tới liền người trước mặt, vỗ vỗ lòng bàn tay, một đội bưng phần thưởng đệ tử lập tức từ phía sau đài đi ra, đi tới 9 người trước mặt. Chu Mộc Vũ một cái kéo xuống rồi che ở phần thưởng lên vải đỏ, vi cười nói đến, nơi này khen thưởng là bản tọa đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị, phân biệt là tẩy thủy đan một viên, tu khí đan ba viên, cực phẩm hóa thương đan một bình. Nhiều tạ tông chủ. 9 người kích động nói, trước tiên thong thả cảm tạ, còn có khen thưởng muốn cho các ngươi. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, tiếp theo kêu một tiếng phía sau Nôn Thiếu Du, Thiếu Du, đem đồ vật chính lên. Vâng, sư tôn. Nôn Thiếu Du lập tức bưng cấp bá chủ cống hiến phần thưởng đi tới rồi Chu Mộc Vũ bên người. Nơi này là các vị tộc trưởng cùng trưởng môn cố ý lấy ra phần thưởng, từ người thứ nhất bắt đầu, các ngươi lần lượt tới lựa chọn, mình muốn khen thưởng đi. Ghi nhớ kỹ một khi chọn lựa, tuyệt không có thể thay đổi. Thính Lam, tiến lên chọn đi. Chu Mộc Vũ thu hồi rồi nụ cười, một mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt 9 người. Mộ Tình Lam hướng về Chu Mộc Vũ đạo rồi cá tạ, tiến lên lựa chọn phần thưởng, một trận suy tư qua đi, Mộ Tình Lam lựa chọn rồi một khối linh khí 10 phần bảo ngọc, nàng dùng sức nặn bảo ngọc, quay đầu mạnh mẽ chừng một bên xem lễ linh tam tư sau khi, lui về rồi tại chỗ. Chu Vi đệ tử thấy thế, đều lấy một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt nhìn linh tam tư, linh tam tư cười khổ vô vô nào trước. Còn lại 8 người, lần lượt tiến lên lựa chọn rồi chính mình tâm nghi phần thưởng sau, ngoan ngoãn lui về rồi tại chỗ, chờ Chu Mộc Vũ sau khi dặn dò. Thấy mọi người lựa chọn xong lễ vật sau, Chu Mộc Vũ lần thứ 2 tuyên bố, lần này hội giao lưu 3 vị trí đầu tuyển thủ lưu lại, còn lại tuyển thủ lui ra. Nghe vậy Mộ Tình Lam, Phương Nguyên, Ti Thành Hạ 3 người đoàn đứng ở tại chỗ, còn lại 6 người không chút do dự mà lui xuống. Biết bản tọa tại sao lưu lại ngươi 3 người? Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi. 3 người đồng thời lắc đầu, lặng lặng mà chờ Chu Mộc Vũ đoạn sau. Người 3 người biểu hiện đều rất tốt, bản tọa quyết định ở ngoài ngạch cho các ngươi một ít khen thưởng. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ khẽ nâng chân nguyên trong cơ thể, kiếm chỉ vạch một cái, 3 đạo chân nguyên tiến vào 3 người trong cơ thể. Đây là bản tọa tiên tiên kiếm nguyên, có thể giúp các ngươi trung hòa một lần đòn công kích chí mạng. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, phía dưới đệ tử đều hấp một cái khí lạnh, đây chính là tương đương với có thêm một cái mạng à. Nhiều tạ tông chủ. 3 người đè xuống rồi kích động trong lòng, lập tức hướng về Chu Mộc Vũ nói cảm ơn. Các ngươi đi xuống đi. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, khiển lui 3 người. 3 người lập tức đứng dậy lui ra. Chu Mộc Vũ nói tiếp đến, lần này hội giao lưu kết thúc mỹ mãn, xin mọi người cách tràng. Mọi người lập tức đứng dậy rời đi rồi vũ đấu trường. Vũ đấu trường ở ngoài, một đám ba chủ ngăn cản rồi Chu Mộc Vũ, hướng về hắn đề nghị, lấy sau kế tục cử hành hội giao lưu. Chu Mộc Vũ suy tư chốc lát, làm đã quyết định, đem hội giao lưu thay tên vì là Cực Đạo Hội Vũ, 05 năm cử hành một lần, cử hành địa điểm đương nhiên là ở Cực Đạo vũ đấu trường, mỗi giới bắt đầu thi đấu thời gian, để cho Cực Đạo sớm báo cho so với các thế lực lớn, cuối cùng khen thưởng cũng do hết thảy thế lực cộng đồng lấy ra. Nghe xong Chu Mộc Vũ quyết định, hết thảy bá chủ biểu thị tán thành, Cực Đạo Hội Vũ cái này ngày sau loại cỡ lớn giao lưu tỷ thí, liền vào thời khắc này sinh ra rồi. Sau đó, một đám bá chủ lại sượt rồi Chu Mộc Vũ một trận cơm trưa, mới hài lòng khu vực chính mình hậu bối rời đi rồi Cực Đạo, náo nhiệt rồi mấy ngày Cực Đạo, cũng trở về quy đến rồi nguyên lai quy tích, các đệ tử nên tu luyện, cải làm lụng, hoàn toàn không hề có một chút tính chơ. Đưa đi một đám khách nhân sau khi, Chu Mộc Vũ ở trong đại điện triệu tập rồi 3 vị đệ tử, tổng kết rồi mấy ngày nay thu hoạch, sắp xếp rồi sau khi công tác, liền khiển lui 3 người. Chính mình cũng trở về phòng kế tục bắt đầu phẩm đọc, kiếm đạo chân giải. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt lần thứ nhất Cực Đạo Hội Vũ đã qua 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này, Chu Mộc Vũ không có bước ra quá cửa phòng một bước, cẩn thận nghiên cứu kiếm đạo chân giải, một cuốn sách. Xem ra ta đến từ bỏ hệ thống sẵn có công pháp cùng võ học rồi. Chu Mộc Vũ khép lại đã tế đọc 2 lần, kiếm đạo chân giải, tự đủ. Hít sâu một hơi, Chu Mộc Vũ ánh mắt cực kỳ kiên định, hắn hạ quyết tâm, muốn tản đi chính mình tiên thiên chân nguyên, từ bỏ chính mình tín thủ Niêm Lai Thánh Linh kiếm pháp, đi sáng tạo ra độc trúc so với công pháp của chính mình so với kiếm pháp. Chu Mộc Vũ bước ra cửa phòng, vang lên rồi Cực Đạo triệu tập đệ tử trung lớn, triệu tập các đệ tử ở quảng trường tập hợp. Tiếng chuông liên tiếp vang lên 3 tiếng, truyền khắp rồi toàn bộ Cực Đạo, các đệ tử lập tức thả tay xuống bên trong sự vụ, hướng về Cực Đạo quảng trường nhanh chóng chạy đi. Chu Mộc Vũ chắp tay đứng ở quảng trường trên đài cao, cầm lái các đệ tử trong thời gian cực ngắn, có thứ tự địa lập ở quảng trường trước, hài lòng gật gật đầu. Bản tọa ngày gần đây chợt hiện linh quang, chuẩn bị bế quan mấy tháng, hôm nay triệu tập đại gia đến, là muốn an bài xong bản tọa xuất quan trước công tác. Kính xin ở trạm các vị đệ tử chăm chú nghe rõ. Chu Mộc Vũ nghiêm túc quét một vòng trên quảng trường các đệ tử. Sư tôn nghiêm trọng rồi, có thể giúp sư tôn cùng Cực Đạo tận một phần miễn lực, chúng ta cao hứng còn đến không kịp, sao dám xương làm phiền. Tuân Liệt cung kính mà nói đến, bên cạnh 2 vị sư đệ cũng gật đầu liên tục, biểu thị tán thành đại lời của sư minh. Vậy các ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Chu Mộc Vũ vui mừng hỏi. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử tinh anh Linh Tam Tư rất hợp đệ tử khẩu vị, đệ tử muốn thu hắn làm đồ, tính xin sư tôn đồng ý. Tuân Liệt lập tức tiến lên tỉnh cầu nói, thu đồ đệ một chuyện, ngươi ba người mình làm chủ là tốt rồi. Chu Mộc Vũ nhìn ba vị đệ tử, nhàn nhạt nói, đa tạ sư tôn. Tuân Liệt vuốt cằm nói tạ, sau khi lập tức xoay người kêu lên, Linh Tam Tư, tiến lên. Linh Tam Tư lập tức tiểu bảo tiến lên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tuân Liệt nghiêm túc hỏi. Linh Tam Tư không chút suy nghĩ, lập tức quỳ gối Tuân Liệt trước mặt, đệ tử gặp qua sư tôn. Đứng dậy đi, nhanh lên một chút bái kiến ngươi sư tổ. Tuân Liệt nhẹ giọng nói, đồ tôn Linh Tam Tư gặp qua sư tổ. Linh Tam Tư lập tức hướng về Chu Mộc Vũ quỳ xuống hành lễ. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, ra hiệu hắn đứng dậy. Linh Tam Tư vừa mới đứng dậy, lại hướng về Ngôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong hai người được rồi một cái lễ trọng, đệ tử gặp qua hai vị sư thúc. Không cần đa lễ. Ngôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong lập tức nâng dậy rồi Linh Tam Tư. Đài cao bên dưới, một chúng đệ tử một mặt hâm mộ nhìn Linh Tam Tư, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ bái ở ba vị trưởng lão môn hạng.